Chương 103 chương, tuân tử tái nhập nho thánh chi cảnh, chương tam phong quan đế thích thiên đốn ngộ thiên cơ. Chương 103 chương, tuân tử tái nhập nho thánh chi cảnh, chương tam phong quan đế thích thiên đốn ngộ thiên cơ. Trên mặt tuân tử tràn đầy vẻ chấn động, bởi vì luồng khí tức này quá mức đáng sợ. Khoảnh khắc sau, thân hình tuân tử nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên đầu tường Tang Hải thành. Tuân tử nhìn những con sóng lớn ngập trời, trên Tang Hải quần quần dâng lên. Thế sóng lớn ngút trời kia, khiến người ta khó mà tin được. Nhìn gác mê lâu, người đàn ông đang phát cuồng. Trên mặt tuân tử lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thần ma bảng trên bầu trời. Đế Thích Thiên. Hóa ra, hắn chính là Đế Thích Thiên, chủ nhân thiên môn. Từ thời đại đại thương thần triều, đã sống sót đến nay. Sống hơn 2000 năm. Nhân vật như vậy, cho dù tư chất bình thường, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm. Hắn gây ra những con sóng lớn như vậy, nếu hắn trực tiếp nhấn chìm Tang Hải thành này, vậy trong Tang Hải thành này, không biết có bao nhiêu người sẽ mất mạng. Xem ra, lão phu chỉ có thể liều cái thân già này, cũng phải ngăn cản hắn. Lục địa thần tiên bát phẩm. Lão phu tuân uống. Từ 35 năm trước, sau khi giao chiến với lão giả Nam Cung Xuân Thủy, lão phu vẫn chưa từng giao thủ với người khác. Không biết hôm nay có thể giao chiến với Đế Thích Thiên này hay không. Khoảnh khắc sau, trên mặt tuân tử dâng lên ánh sáng vô tận. Hắn đứng trên đầu tường Tang Hải thành, tựa như một pho tượng vĩnh hằng bất biến. Mà lúc này, Đế Thích Thiên đã phát cuồng, đã không khống chế được những con sóng lớn càng lúc càng cao. Những con sóng lớn quần quận dâng trào, hướng về phía Tang Hải thành mà cuốn tới. Những con sóng che trời lấp đất kia, trong nháy mắt đập xuống. Bách tính bên trong và bên ngoài Tang Hải thành trong nháy mắt rối loạn cả lên, điên cuồng chạy trốn từ phía, điên cuồng hét lớn. A a a a. Lúc này, Tuân Uống đứng trên đầu tường Tang Hải thành bất động, đối mặt với sóng lớn ngập trời ập đến. Trên mặt hắn lóe lên vẻ kiên định vô cùng. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy hắn bay lên, nhảy lên không trung, không biết từ đâu lấy ra một cây thước kẻ. Chỉ thấy hắn vung lên cây thước kẻ trong tay, lớn tiếng quát: "Hôm nay, lão phu Tuân Uống tái nhập nho thánh chi cảnh, lao tặc Nam Cung, lão phu đã triệt ngộ 35 năm, đã đem đạo luận ngữ của ngươi triệt để dung nhập vào đại đạo của lão phu." Bụ. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy thước kẻ trong tay Tuân Uống ngang trời mà đi. Một luồng khí vô hình xuất hiện xung quanh thân thể tuân tử tựa như cuồng phong. Trong nháy mắt, hướng về phía mấy con sóng lớn mà xuống tới. Ầm. Trong nháy mắt, trời đất tối sầm, sóng biển ngập trời. Tuân tử vung thước kẻ, gắng sức chống đỡ mấy con sóng lớn, đem mấy con sóng lớn ngăn cản bên ngoài Tang Hải thành. Lúc này, trên gác mê lâu, Đế Thích Thiên bị khí thế cường đại của tuân tử đánh thức, dần dần khôi phục thần trí. Hắn không ngờ, đột nhiên quay đầu lại, làm ra tư thế chim ưng nhìn sói liếc, trong mắt sát khí đằng đằng. Lập tức nhìn thấy tuân tử dùng một cây thước kẻ ngăn cản mấy con sóng lớn ngút trời. Ừm. Lão giả, dám ngăn cản bản tọa. Đại Hán hoàng triều, thời cương đệ nhất cự thành, Định Viễn thành, trong tiểu lâu nơi Lý Trường Sinh ba người đang ở. Lúc này, trong tiểu lâu là một mảnh xôn xao. Những người trong tiểu lâu nhìn thần ma bảng trên bầu trời, nhìn Đế Thích Thiên trên bảng, đều xôn xao không thôi. Hay cho Đế Thích Thiên này rốt cuộc mạnh hay không mạnh? Nói nhảm, người có thể lên thần ma bảng, có thể không mạnh sao? Nhưng mà trên thần ma bảng lại nói, tư chất của Đế Thích Thiên này bình thường. Vài chục năm trước, còn bị một tuyệt thế thiên tài 50 tuổi đánh bại. 2000 năm qua không phải là sống uổng phí rồi sao? Sống hơn 2000 năm, còn có thể bị một người sống 50 tuổi đánh bại. Đế Thích Thiên này quả thật rất phế a. Chỉ có vậy mà còn muốn trở thành thần duy nhất của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang. Còn ghen ghét Tiếu Tam Tiếu và Lý Tiên Sinh. Cái gì đây chứ? Hay cho, Đế Thích Thiên này còn từng làm hoàng đế, từng làm minh chủ võ lâm. Gan cũng lớn thật. Đến cả Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng dám đùa giỡn. Lần này Đế Thích Thiên thảm rồi. Để Doanh Chính biết hết thảy. Đế Thích Thiên có thể ăn không hết gói mang về. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, đó là một người tàn nhẫn a. Nghe nói, năm xưa Lã Bất Vi và mẫu hậu của hắn sinh ra ba người em trai, sau khi Lã Bất Vi phản loạn, đều bị Doanh Chính tự tay bóp chết. Doanh Chính mang trong mình huyết mạch tổ long, quyết chí muốn trở thành cựu cựu chí tôn, khôi phục vị trí nhân hoàng, đem lại Tần Hoàng triều kiến tạo thành tồn tại như thượng cổ thần triều. Nhân vật như vậy, sao có thể bị Đế Thích Thiên lừa gạt như vậy? Đây quả thực là nhục nhã lớn. Lần này, có trò hay để xem rồi. Đúng vậy, ai nói không phải chứ? Lão Hoàng ngồi ở lầu 2 nghe những lời bàn tán của mọi người, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiên sinh, ngài nói, Đế Thích Thiên này cũng thật là được a. Thế mà còn dám chơi như vậy. Mặc dù hắn đã sống hơn 2000 năm, còn đạt được thân bất tử trường sinh, nhưng mà, đây cũng là đang chơi với lửa a. Hắn không giống như ngài, vô địch nhân gian. Đây không phải là đang tìm kích thích sao? Lý Trường Sinh nghe vậy, cười nhạt nói, người như Đế Thích Thiên, ý chí không kiên định, cho dù có được trường sinh, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống. Ngươi xem, trên thần ma bảng kia, viết rằng thọ số của Đế Thích Thiên chỉ có 2322 tuổi, mà Đế Thích Thiên hiện nay đã 2321 tuổi rồi. Có thể thấy, đại hạn của hắn sắp đến rồi. Cho dù là thân bất tử trường sinh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chết. Trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là người chết. Lão Hoàng nghe vậy, cười nói, tiên sinh nói đúng a. Thứ không thiếu nhất trên đời này quả thật là người chết. Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu người chết đi. Lý Thiên Cương ở một bên căn bản không quan tâm Lý Trường Sinh và Lão Hoàng đang nói gì, túi đầu chỉ ăn. Lúc này, Lý Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thần ma bảng trên bầu trời. Trên mặt hiện lên một vẻ khác thường. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, chắc chắn không chỉ có một đế thích thiên. Người có ý chí không kiên định, cho dù có được trường sinh, cuối cùng cũng sẽ chôn thân trong nguy nan. Điều này cũng không khó để lý giải vì sao Tiếu Tam Tiếu sống hơn 4000 năm, nhưng lại rất ít đi lại trong nhân gian. Bởi vì hắn hiểu rõ sự đáng sợ của thiên đạo, căn bản không dám tùy tiện làm bậy. Sợ rằng chỉ cần một sơ sẩy, sẽ trúng chiêu. Loại phế vật như đế thích thiên, may mắn sống được hơn 2000 năm. Hiện nay, là ngày chết sắp đến rồi. Ngay lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên cảm giác được một sự khác thường. Hắn nhìn ra bên ngoài trường phố xa xa của Tử Lâu. Sau đó, Lý Trường Sinh khẽ cười, nói, đến cũng thật nhanh. Lão Hoàng nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi, tiên sinh, cái gì đến thật nhanh? Ngài đang nói gì vậy? Lý Trường Sinh cười mà không nói, nói, không có gì. Chỉ là có cố nhân đến. Lão Hoàng vừa nghe, càng thêm kinh ngạc. Cố nhân? Cố nhân của tiên sinh, là người nào? Đại Minh. Võ Đăng Sơn. Trước chân Vũ Điện. Trương Tam Phong và Du Đại Nham nhìn thần ma bảng trên bầu trời. Lúc này, hai thầy trò đều lộ vẻ kinh ngạc. Du Đại Nham nói, sư phụ, trên đời lại có nhân vật như Long Thần chuyển thế. Thật là quá mức khó tin. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, nói, thiên hạ lớn như vậy, không gì không có. Thanh Vân Bảng, thần ma bảng xuất hiện, vốn là dị tượng. Có Long Bắc giống như Long Thần chuyển thế xuất hiện, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, hai thầy trò lại nhìn thấy tên của Đế Thích Thiên xuất hiện trên thần ma bảng. Thấy Đế Thích Thiên xuất hiện, hai thầy trò đều ngẩn người. Du Đại Nham nói, sư phụ, ngài xem mau, Đế Thích Thiên này cũng sống hơn 2000 năm rồi. Hóa ra là từng là đan sư của Nhân Hoàng Trụ Vương Đại Thương Thần Triều. Hay cho, tên này thế mà lại ăn đan dược trường sinh bất lao mà ban cho Trụ Vương. Thảo nào hắn có thể sống hơn 2000 năm. Đế Thích Thiên tư chất bình thường, sống hơn 2000 năm cũng có thể trở thành lục địa thần tiên. Hơn nữa, còn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm. Có thể thấy, sống lâu rồi, cho dù là một con heo, cũng có thể trở thành cao thủ đỉnh cao. Trương Tam Phong ở một bên cười nói, lời này cũng không sai. Cho dù là người có tư chất ngu độn trên đời này, sau khi có vô tận năm tháng, đi tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, cũng có thể dần dần trở nên mạnh mẽ. Đế Thích Tiên này chính là ví dụ tốt nhất. Đáng tiếc, tính tình của Đế Thích Tiên này quá tệ. Thất tình lục dục quá tạp. Cho dù tu vi bên ngoài có tăng lên, tu vi tâm linh bên trong không tăng lên, cũng sẽ gặp phải kiếp nạn. Hắn có thân bất tử trường sinh, nhưng thọ số của hắn chỉ còn 1 năm. Có thể thấy, kiếp số của hắn đã đến rồi. Đây chính là cái giá của việc tùy tiện làm bậy. Trương Tam Phong xem xong lý lịch của Đế Thích Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ cảm khái. So với Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu sống hơn 4000 năm thì thông minh hơn rất nhiều. Của vương tốt, 4000 năm qua, số lần nhập thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, Tiếu Tam Tiếu cũng có kiếp nạn. Hắn cưới vợ sinh con, sẽ có đại kiếp ngàn năm giáng xuống. Đây chính là trói buộc của thiên đạo. Chỉ cần còn ở trong nhân gian thì không thể thoát khỏi. Trương Tam Phong đột nhiên lại có thêm một số ngộ ra. Khoảnh khắc này, sự hiểu biết của hắn về thiên đạo trở nên càng thêm sâu sắc. Khí tức trên người cũng trở nên cao thâm khó lường. Trương Tam Phong từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ huyền cơ của thiên đạo này. Một lát sau, một luồng khí thế cường đại hiện ra từ trên người hắn. Bất sinh, bất tử, bất lão, bất diệt, bất bại, siêu phàm, đoạt tạo hóa của trời đất, quy về vô cực của ta. Khoảnh khắc sau, Trương Tam Phong đột nhiên mở hai mắt, khí thế kia lặng yên mà đi. Du Đại Nham ở một bên nhìn đến ngây người, luôn cảm thấy sư phụ đã có thay đổi trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà, cụ thể có thay đổi gì? Hắn lại không nói ra được. Sư phụ, người không sao chứ? Trương Tam Phong nghe vậy, cười nhạt nói, sư phụ không sao. Sư phụ vừa đốn ngộ thiên cơ, cuối cùng đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm. Du Đại Nham nghe sư phụ nói vậy, đột nhiên há to miệng. Sư phụ, người cũng quá mạnh. So với người, Đế Thích Thiên quả thực yếu xỉu. Chương 104 đệ thất thần ma, kẻ thưởng thức chỉ có Trương Tam Phong. Chương 104 đệ thất thần ma, kẻ thưởng thức chỉ có Trương Tam Phong. Nội võ triều, bộ thần đô, quần trong hoàng cung, nam nữ đế võ Tắc Thiên vốn đang giận dữ vì sự xuất hiện của Viên Thiên Cương. Một thế nhưng, khi nàng thấy Tiếu Ngạo Thế, Đông Bắc lần lượt lên bảng, chín sự chú ý của nàng liền bị chuyển rời. Một lúc này, hai chỉ còn một mình nàng nhìn vào thần ma bảng, bốn trên mặt nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai Tiếu Ngạo Thế này cũng còn đỡ, bốn chẳng qua chỉ là một kẻ được hưởng di sản của phụ thân thôi. Ba tuy cũng đã sống hơn 2000 năm, nhưng chưa chắc đã mạnh. Thế nhưng, Đông Bắc này lại không đơn giản. Kẻ này là Long Thần chuyển thế, mới 28 tuổi đã có được tu vi cường đại như vậy. Quả thực là rất giỏi. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, không biết hắn sẽ đạt tới cảnh giới nào. Ngay khi nữ đế Võ Tắc Thiên đang cảm khái về Đồng Bác, kẻ Long Thần chuyển thế, đột nhiên, nàng nhìn thấy Đế Thích Thiên vừa mới lên bảng. Đế Thích Thiên, không ngờ cũng đã sống hơn 2000 năm. Trên đời này lại có nhân vật như vậy. Một kẻ tư chất bình thường, lại dùng được thuốc trường sinh bất lão, trải qua hơn 2000 năm tháng năm tôi luyện, cũng có thể đạt tới lục địa thần tiên bát phẩm. Đáng tiếc, tư chất bình thường thì vẫn là tư chất bình thường, đến cả tâm kiếp cũng khó vượt qua, không thể đối diện với nỗi đau mất đi người thân, để bản thân trở nên điên cuồng. Khó trách, kẻ này vốn là thân trường sinh bất lão, thọ mệnh lại chỉ còn 1 năm. Đây chính là đức không xứng vị. Tân Hoàng Doanh Chính lại bị kẻ này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xem ra, bên trong Đại Tần lại sắp có một trận gió tanh mưa máu rồi. Lúc này, trên mặt nữ đế Võ Tắc Thiên lại hiện lên một nụ cười nhạt. Thiên hạ Cửu Châu, 063 tứ hải bát hoang, có thể khiến nàng vừa mắt đế vương không nhiều. Thế nhưng, Tần Hoàng doanh chính này tuyệt đối là một trong số đó. Cựu cựu chí tôn, vị trí nhân hoàng, chỉ có đế vương hùng tài đại lược mới dám nghĩ tới. Đương kim thế giới, nhìn các cựu, về lại hoàng triều, có thể đáng nhắc đến đế hoàng không nhiều. Đại Hán Hán Vũ đế Lưu Triệt tuy nắm giữ Hán triều cường thịnh hơn 200 năm, thế nhưng hắn đã già yếu. Mông Nguyên hoàng triều Mông Kha kế thừa di sản của tổ tiên, thế nhưng đánh một Nam Tống hoàng triều nhiều năm, vẫn chưa có kết quả, tài năng của hắn kém xa so với năm xưa Mông Nguyên thái tổ Thành Cát Tư Hãn. Nam Bắc nhị Tống lại càng không đáng nhắc tới. Đại Tùy hoàng đế Dương Kiên ngược lại có mưu lược trong lòng, thế nhưng kẻ đã già yếu, không có ý chí khai thác tiến thủ. Man Thanh hoàng đế Khang Hy, coi như là một vị anh chủ, tuy nhiên cũng đã quá lục tuần, tuy có chí hướng, nhưng lực bất tòng tâm. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu còn trẻ, đến cả triều cương cũng không nắm giữ được, khó mà có thành tựu lớn. Tính đi tính lại, chỉ có Tần Hoàng doanh chính và chấm có năm chắc tranh thủ cựu cựu chí tôn. Đáng tiếc, hiện tại Tần Hoàng doanh chính và tay chấm đều có chút phiền phức. Bây giờ, xem chấm và doanh chính, ai có thể dọn dẹp hết những ẩn họa bên trong trước. Ngay khi nữ đế Võ Tắc Tiên suy nghĩ ngàn vạn, kiểm kê tình hình Cựu Châu hiện tại, chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời lại xuất hiện nhân vật mới. Cựu Châu thần ma bảng đệ thất danh, Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, thân phận người của bộ thị thần tộc Đông Hoàng, hắn là thiếu niên kỳ tài, thiên phú cực cao, là vị thần của bộ thị nhất tộc 200 năm trước. Bộ thị thần tộc cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện một người tuyệt đỉnh thiên tư, kẻ này được gọi là bộ thị chi thần, Trường Sinh Bất Tử Thần thiên phú tuyệt đỉnh, thời niên thiếu, bái sư Thiếu Lâm, lúc đó Thiếu Lâm đặt còn chưa phân thành Nam Bắc Thiếu Lâm, chưa đến 20 tuổi Trường Sinh Bất Tử Thần đã tinh thông vô số võ học thiên hạ, sau này càng là dựa vào sức mạnh của chính mình xông qua bí cảnh Mộc Nhân Cung của Thiếu Lâm tự lúc bấy giờ, lĩnh ngộ Ma Ha Vô Lượng của Đạt Ma Tổ sư lưu lại trong Mộc Nhân Cung, mà căn cứ vào Ma Kha Vô Lượng này, hắn còn tự sáng tạo ra Thiên Cực Ma Ha Vô Lượng, sau này hắn lại tự sáng tạo ra Di Thiên Thần Quyết, hắn dựa vào công pháp này có thể trường sinh, làm chậm sự lao hóa, nếu có thể thường xuyên thay đầu thì có thể thực hiện vĩnh sinh bất diệt. Trường Sinh Bất Tử Thần còn thành lập Di Thiên Thần Cung, trở thành thế lực lớn nổi tiếng của Đông Hoang 200 năm trước cảnh giới võ công, lục địa thần tiên bát phẩm, tiềm lực chỉ số 28 sao, chiến lực chỉ số 47 sao, nguy hiểm chỉ số 10 sao, tuổi tác hiện tại 232 tuổi, thọ mệnh 800 tuổi, thượng Thiên Nguyên Thần Điện, tương truyền do một kỳ nhân trong Thiên Nguyên sáng tạo ra vô thượng công pháp. Luyện đến cảnh giới đại thành, có thể hỏi tiên cảnh, Trả Ma Kiếm Thai, tương truyền do cổ thần trúc dùng chế tạo mà thành vô thượng kiếm thai, mang trong mình uy lực to lớn. Vậy, theo Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân lên bảng, đôi mắt của nữ đế Võ Tắc Thiên trong nháy mắt lóe lên một tia sáng. Trường Sinh Bất Tử Thần, Bộ Kinh Vân, người của Đông Hoang. Không ngờ bên trong Đông Hoang lại còn có một bộ thị thần tộc. Thiên Hạ Cửu Châu, Tứ Hải Bát Hoang, lấy Thiên Hạ Cửu Châu làm chính thống, trong Tứ Hải Bát Hoang lại lấy Đông Hoang làm nhất. Đông Hoang địa vực rộng lớn, cũng từng có hoàng triều đứng vững. Bộ thị nhất tộc này có thể truyền thừa ở Đông Hoang, có thể thấy sự bất phàm của nó. Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, quả thực là thiên phú kinh người, tự sáng tạo ra Di Thiên Thần Quyết có thể trường sinh. Điều này quả thực là chấn động lòng người. So với đế thích thiên hạ người tầm thường này, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Chỉ là, thọ mệnh của kẻ này, vì sao chỉ có 800 tuổi? Chẳng lẽ là vào năm 800 tuổi của hắn có kiếp nạn? Nữ đế tuy nghi hoặc, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm khái. Nếu không phải thần ma bảng xuất thế, nàng thật sự không biết trên đời này lại có nhiều nhân vật cường hãn đến vậy. Mà Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân này cũng chỉ xếp thứ 7 trên thần ma bảng mà thôi. 6 vị trí đầu của thần ma bảng rốt cuộc là tồn tại khủng bố đến mức nào? Ngay cả nữ đế cũng có chút kinh hãi. Bắc Tống Hoàng Triều, Trung Sơn, Bắc Thiếu Lâm Tự. Tăng Quét Giác nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời, cả người đều có chút ngây người. Sao đế thích thiên lại có một kẻ trường sinh? Đế thích thiên sống hơn 2000 năm, tuy rằng thiên phú không cao, nhưng thắng ở sống lâu. Trừ Thiếu Tam Thiếu, cho đến nay vẫn chưa có ai lớn tuổi hơn đế thích thiên. Nội thế nhưng, Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân này cũng quá khủng bố. Bộ không ngờ lại có thể tự sáng tạo ra Di Thiên Thần Quyết có thể trường sinh. Còn đây là thiên phú cỡ nào? Nam thiên hạ này, thật sự là kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Một chỉ là, Trường Sinh Bất Tử Thần này, không ngờ 200 năm trước, từng bái ở dưới môn hạ Thiếu Lâm. Chín còn thông qua bí cảnh Mộc Nhân Cung của Thiếu Lâm. Một trong Mộc Nhân Cung, lưu trữ bảo vật vô thượng mà Đạt Ma Tổ sư lưu lại. Hai không ngờ, Trường Sinh Bất Tử Thần này còn có tạo hóa như vậy. Bốn đáng tiếc, từ khi Nam Bắc Thiếu Lâm phân ra, hai Mộc Nhân Cung cũng đã sớm bị hủy đi. Bốn thanh danh của Thiếu Lâm tự, hiện nay mỗi ngày một kém. 3. Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu nhìn thần ma bảng trên bầu trời, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, nối tiếp không ngừng. Những kẻ lên bảng trên thần ma bảng này đều quá mạnh, kẻ này còn mạnh hơn kẻ kia. Chấm sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhân vật cường hãn đến vậy. So với thanh vân bảng, lại càng khiến người ta mong đợi hơn. Thiên Hạ Cửu Châu, Tứ Hải Bát Hoang, không ngờ lại có nhiều kẻ trường sinh đến vậy. Đế thích tiên nuốt thuốc trường sinh bất lão, Tiếu Ngạo Thế, con trai của Tiếu Tam Thiếu, Đồng Bác, Long Thần chuyển thế, còn có Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân vừa mới lên bảng này. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đáng tiếc, chấm cũng chỉ có thể ngước nhìn những nhân vật có thể so với thần ma này. Chu Hậu Chiếu khẽ thở dài, chứng kiến những nhân vật này, hắn cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Đông Hoang, bên cạnh Tây Hồ, Di Thiên Thần Cung, Bộ Kinh Vân, Trường Sinh Bất Tử Thần, mặc một bộ bạch y liễu, đang nhìn thần ma bảng trên bầu trời. Thần ma bảng thu thập 12 nhân vật có thể so với thần ma thiên hạ. Hắn, Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, rất có tự tin có thể lên bảng. Từ khi chứng kiến Lý Trường Sinh, kẻ đứng đầu Thanh Vân bảng, trái tim đã ngủ yên của hắn lại một lần nữa hoạt động trở lại. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, có thể khiến hắn vừa mắt không nhiều người. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ tới, lại có kẻ có thể cùng trời đất thọ, cùng mặt trời mặt trăng tỏa sáng, đặt tới cổ chi thánh cảnh trong truyền thuyết. Lục địa thần tiên, không phải là điểm cuối, không phải là điểm dừng. Võ đạo vô chỉ cảnh. Nhìn những kẻ lần lượt lên bảng, trên mặt Trường Sinh bất tử thần lóe lên một tia ý vị khác. Trong số những kẻ đã lên bảng, có thể khiến hắn vừa mắt, chỉ có Trương Tam Phong, kẻ xếp cuối cùng trên thần ma bảng mà thôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì Trương Tam Phong tự sáng tạo ra Cựu Tiêu Chân Kinh có thể bất tử bất diệt. Chỉ có Trường Sinh bất tử thần mới biết, sáng tạo ra công pháp như vậy là thiên tài tuyệt đỉnh đến mức nào. Hoàn toàn không phải hạng người tầm thường như Đế Thích Thiên có thể so sánh. Sáu một một tiếng ngạo thế, kẻ thừa kế di sản của Tiêu Tam Thiếu cũng hoàn toàn không được. Viên Thiên Cương, kẻ thừa kế di sản của Thái Bình đạo chủ cũng không được. Cái gọi là đồng bác, long thần chuyển thế lại càng không được. Có cơ hội, bản thân nhất định phải đến võ đàng gặp Trương Tam Phong Trương chân nhân này. Ngay lúc này, Trường Sinh bất tử thần nhìn thấy danh hiệu của mình xuất hiện trên thần ma bảng. Thần ma bảng đệ thất. Trường Sinh bất tử thần không bất ngờ. Hắn chỉ tò mò hơn về phần thưởng mà thiên đạo ban cho. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời có kim quang rơi xuống. Trong chốc lát, xuất hiện trước mặt hắn. Hắn tùy ý lấy ra, liền đem Thiên Nguyên Thần Điện và Trảm Ma Kiếm Thai trong kim quang lấy ra. Đều là bảo bối tốt. Trường Sinh bất tử thần là kẻ sánh sỏi, cảm nhận được năng lượng khủng bố chứa trong Trảm Ma Kiếm Thai. Lúc này, chỉ thấy Trường Sinh bất tử thần ngẩng đầu, nhìn về phía thần ma bảng trên bầu trời. Hắn nhìn thấy thọ mệnh chỉ có 800 năm. Sắc mặt hơi đổi. Bản tọa Trường Sinh bất tử, vì sao thọ mệnh chỉ có 800 năm? Chẳng lẽ là vì khuyết điểm của Di Thiên Thần Quyết? Không được, bản tọa nhất định phải bổ sung những khuyết điểm của Di Thiên Thần Quyết. Đợi bản tọa lĩnh ngộ Thiên Nguyên Thần Điện này trước, xem có thể đạt được chỗ tương ứng hay không. Chương 105, cố nhân của Lý Trường Sinh, huyết mạch của Đông Hoàng Thái Nhất, truyền thừa của Ma Chủ. Chương 105, cố nhân của Lý Trường Sinh, huyết mạch của Đông Hoàng Thái Nhất, truyền thừa của Ma Chủ. Đại Hán, Định Viễn Thành. Lý Trường Sinh và lão hoàng vừa uống rượu, vừa nhìn vào bảng thần ma trên bầu trời. Trên bảng thần ma, Trường Sinh bất tử thần bộ kinh vân xếp thứ 7, khiến đám người ăn dưa trong tiểu lâu xôn xao cả lên. Hay cho, những người Trường Sinh trên bảng thần ma này cũng nhiều quá nhỉ. Đế Thích Thiên tính một người, Tiếu Tam Tiếu con trai Tiếu Ngạo Thế tính một người, Long Thần chuyển thế Đồng Bắc cũng tính một người, Trường Sinh bất tử thần bộ kinh vân này cũng tính một người, Tiếu Ngạo Thế cũng tính sao? Đương nhiên rồi, Tiếu Ngạo Thế cũng sống hơn 2000 năm rồi, so với chúng ta, phàm nhân, chẳng lẽ không tính là Trường Sinh sao? Lời này cũng đúng, nhưng nhìn những nhân vật đã lên bảng, so sánh một chút, mới biết Đế Thích Thiên thảm hại đến mức nào. Chỉ số tiềm năng của Đế Thích Thiên chỉ có 5 sao. 5 sao đấy, trong đám đại lao thiên tài này, quá không đáng nhắc tới. Đúng vậy, ai bảo là không phải chứ? Nếu ta nói, vẫn là Trương Tam Phong Trương chân nhân có trình độ nhất, tự sáng tạo ra có thể bất tử bất diệt Cửu Tiêu Chân Kinh chỉ cần luyện đến đại thành, là vô địch. Tương lai, thành tựu lớn nhất. Tiếp theo, chính là Trường Sinh bất tử thần này. Những người khác đều ngang tài ngang sức. Lời này không sai. Chỉ số tiềm năng cao mới là đại lao chân chính. Trường Sinh bất tử thần bộ kinh vân này cũng coi là nhân vật lợi hại thật. Các ngươi xem, Trường Sinh bất tử thần bộ kinh vân, hồi thiếu niên còn bái nhập Thiếu Lâm tự. Đó là Thiếu Lâm tự 200 năm trước đấy. Thiếu Lâm tự khi đó lợi hại lắm. Trong tiểu lâu, một đám người ăn dưa, nói chuyện rôm rả, nói gì cũng có. Tóm lại, sự mở ra của bảng thần ma thật sự gây chấn động. Lão Hoàng và Lý Trường Sinh ngồi ở lầu 2 tiểu lâu, thong thả ăn đồ ăn, uống rượu. Nhìn vào bảng thần ma, những người lần lượt lên bảng. Lão Hoàng cũng thỉnh thoảng bình luận vài câu. Lão Hoàng nói: "Tiên sinh, ngài nói xem, trong thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, còn có người nào giống như ngài bước vào cổ chi thánh cảnh đó không?" Lý Trường Sinh khép lời, nói: "Kỳ thật, cái gì là cổ chi thánh cảnh, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Chỉ là bảng Thanh Vân viết như vậy mà thôi. Trước kia, ta còn không biết hiện tại ta là cái cảnh giới gì nữa." Lão Hoàng giơ ngón tay cái lên, nói vậy chỉ có tiên sinh mới có bản lĩnh như vậy. Lý Trường Sinh cười, không nói nhiều, chỉ nhìn vào bảng thần ma trên bầu trời. Nhìn vào Trường Sinh bất tử thần vừa mới lên bảng, trên mặt hắn lóe lên một tia hồi tưởng. Nếu hắn không nhớ lầm, 200 năm trước, hắn từng gặp Trường Sinh bất tử thần bộ kinh vân một lần ở Thiếu Lâm tự Tung Sơn. Khi đó, Trường Sinh bất tử thần quả thật là kinh tài tuyệt diễm, đi ra từ trong một nhân hạng của Thiếu Lâm tự, chỉ dùng 3 ngày đã lĩnh ngộ nguyên cực mà kha vô lượng. Tuy rằng so với một canh giờ của hắn, vẫn còn kém một chút, nhưng cũng đã là thiên tài rồi. Phải biết rằng, nguyên cực ma kha vô lượng là do đạt ma để lại. Người bình thường căn bản không hiểu nổi. Năm đó, hắn tiến vào trong một nhân hạng của Thiếu Lâm tự cũng chỉ là trùng hợp. Trong nháy mắt, đã 200 năm trôi qua. Thiếu Lâm tự đã chia làm Nam Bắc Thiếu Lâm. Sau này, sở dĩ hắn chỉ điểm con trai Lý Dục đến Bắc Thiếu Lâm, kỳ thật cũng là vì Bắc Thiếu Lâm kế thừa hương hỏa. Nếu không, Bắc Thiếu Lâm bây giờ càng thêm suy yếu. Một vị tán tiên cảnh giới lục địa thần tiên, đủ để bảo vệ Bắc Thiếu Lâm không bị diệt. Lúc này, Lý Trường Sinh lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa của trường phố. Chỉ thấy xa xa của trường phố, có một chiếc xe ngựa đang từ từ di chuyển trên trường phố. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Lý Trường Sinh biết, trên chiếc xe ngựa đó đang ngồi một người, một cố nhân đã lâu không gặp, một cố nhân đến tìm hắn đòi nợ. Trên trường phố Định Viễn Thành, lúc này cũng náo nhiệt một mảnh. Không biết có bao nhiêu người đều ngẩng đầu nhìn bảng thần ma trên bầu trời, chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Nhưng trong chiếc xe ngựa trên trường phố lại không có người nào thò đầu ra xem bảng thần ma khiến người người chấn kinh kia. Trong xe ngựa ngồi một người áo xanh, gương mặt hắn giàn mua, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ như đang ngủ. Hơi thở của hắn cực kỳ chậm chạp, hít một hơi, thường sẽ dùng rất nhiều thời gian mới có thể thở ra hơi đó. Người áo xanh này không phải người khác, chính là kiếm khôi của Ngô gia kiếm chủng từ Nam Hoang mà đến. Xe ngựa đi không nhanh, một là vì trên trường phố có không ít người, hai là vì phía trước xe ngựa không có người đánh xe. Lúc này, kiếm khôi của Ngô gia trong xe ngựa đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đục ngầu của hắn lóe lên một tia ý vị khó hiểu. Khí tức của Vấn Tiên kiếm quả nhiên ở trong thành này. Lý Trường Sinh, Lý Động Huyền, ngươi quả nhiên đã đến Định Viễn thành này. Giờ phút này, ngươi hẳn đã nhận ra tung tích của lão phu rồi chứ? Vậy ngươi vì sao còn chưa ra gặp? Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung bên ngoài Hàm Dương thành, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn trong khiếp sợ. Người khiến hắn khiếp sợ không phải người khác, chính là Đế Thích Tiên hóa thân thành Vân Trung Quân của Âm Dương gia. Đế Thích Tiên, Vân Trung Quân, hay cho một Đế Thích Tiên lại dám ở ngay dưới mí mắt bản tọa làm ra nhiều chuyện như vậy. Hay, thật là hay. Một kẻ tầm thường sống hơn 2000 năm, lại dám ở trước mặt bản tọa dở trò như vậy, còn suýt nữa đã để ngươi thành công. Đế Thích Tiên, xem ra ngươi không biết bản tọa lợi hại đến mức nào rồi. Đông Hoàng Thái Nhất rất tức giận, bởi vì Đế Thích Tiên không chỉ lừa gạt Doanh Chính, mà còn lừa gạt cả hắn. Thuật ẩn nấp cao minh của Đế Thích Tiên, thuật dịch dung, khiến hắn cũng không nhận ra điều gì khác thường. Vừa nghĩ tới, mấy năm nay, Đế Thích Tiên này cứ lượn qua lượn lại dưới tay hắn, đem hắn và Doanh Chính đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngọn lửa trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất chính là ào ào bốc lên. Hay lắm, thật là hay lắm. Đế Thích Tiên, bản tọa không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng bản tọa. Ngay khi Đông Hoàng Thái Nhất rất khó chịu, chỉ thấy trên bảng thần ma trong Tinh La Đồ lại xuất hiện tên của Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân. Nhìn thấy Trường Sinh Bất Tử Thần này lên bảng, Đông Hoàng Thái Nhất hơi sững sờ. Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, người này cũng không tệ, có thể sáng tạo ra thần công Di Thiên Thần Quyết như vậy, xem ra người tài trên đời vẫn còn không ít. Trương Tam Phong tính một người, Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân này cũng tính một người, xem ra ta đoán không sai. Từ sau khi hào quang của chư tử thời trung cổ xa dần, lại một thời đại tranh giành sắp tới. Vào lúc thời đại tranh giành này đến, bốn thành chân long khí vận bị chư tử thời trung cổ chém đi, cũng sẽ tái hiện trên trời đất. Thời đại tranh giành sắp tới, ai trong thiên hạ cửu ngũ chí tôn có thể nổi bật, trở thành cửu cửu chí tôn, trở thành chân long chân chính, trở thành người hoàng mới. Tất cả những điều này vẫn chưa thể biết được. Nhưng phải nói, cơ hội của Doanh Chính không nhỏ. Nhưng Doanh Chính quá tham lam, giống như Thương Trụ Vương Đế Tân hơn 2000 năm trước, người cười cuối cùng nhất định là bản tọa. Phụ thân, người yên tâm, chỉ cần có con trai một ngày, ý chí của Đại Chu vĩnh viễn ở trong một ngày. Chỉ có huyết mạch họ Cơ mới có tư cách nhất trở thành người hoàng. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân vũ điện, Trương Tam Phong và Du Cốc Nham nhìn vào Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân vừa mới xuất hiện trên bảng thần ma. Du Cốc Nham nói, sư phụ, vị Trường Sinh Bất Tử Thần này cũng thật là lợi hại, lại còn sáng tạo ra Di Thiên Thần Quyết có thể trường sinh. Nhưng so với sư phụ người thì kém hơn rồi, Cửu Tiêu Chân Kinh do sư phụ người sáng tạo ra có thể là vô thượng võ học bất tử bất diệt, hơn nữa chỉ cần tu luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ đứng ở thế bất bại. Trường Sinh Bất Tử Thần này chỉ là sinh trước sư phụ người 100 năm mà thôi, nếu sư phụ người đến tuổi của hắn, nhất định cái gì cũng hơn hắn. Trương Tam Phong nghe vậy khẽ cười, không thể phủ nhận. Lúc này chỉ nghe một tiếng cười lớn từ dưới núi truyền đến. Ha ha ha, trên núi võ đang tùng bách xanh tốt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương chân nhân, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông đến bái kiến, xin mời hiện thân gặp mặt. Âm thanh này từ xa đến gần, truyền đến rất rõ ràng, lọt vào tai Du Cốc Nham và Trương Tam Phong. Du Cốc Nham vừa nghe lập tức nói, sư phụ, Cổ Tam Thông này làm sao lại đến? Người này cũng là lục địa thần tiên, không phải đã bị Chu Vô Thị giam giữ trong tiên lao ở kinh thành rồi sao? Trương Tam Phong nghe vậy thản nhiên nói, một cái tiên lao nho nhỏ làm sao có thể giam được một vị lục địa thần tiên? Cổ Tam Thông này tiên phú kinh người, là một nhân vật. Đại Nham, đi thôi, vi sư dẫn con đi gặp Cổ Tam Thông này. Nói xong, Trương Tam Phong liền đẩy Du Cốc Nham đang ngồi trên xe lăn hướng về phía sơn môn mà đi. Tây Hoang, trong 10 vạn đại sơn, một nữ tử tuyệt sắc đi ra từ một căn nhà gỗ. Trên mặt nữ tử tuyệt sắc này tràn đầy thần vận khác biệt, dung nhan của nàng thánh khiết như vậy, khiến người ta nhìn vào không dám có chút ý tứ dâm đãng nào. Lúc này chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn vào bảng thần ma trên bầu trời, nhìn vào bảng thần ma trên bầu trời, nhìn vào Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân vừa mới lên bảng không lâu. Trong mắt nàng lóe lên một tia hận ý. Trường Sinh Bất Tử Thần hử? Cái gì mà Trường Sinh Bất Tử Thần? Chỉ là một tên hỗn đản vô tình vô nghĩa mà thôi. Đợi ta lĩnh ngộ thánh điển mà Hắc Long Thiên, thánh chủ của ma môn năm xưa để lại, ta liền có thể giết về Đông Hoang, cùng với tên hỗn đản này giải quyết hết mọi thủ án. Nữ tử tuyệt sắc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một bộ điện tịch. Nữ tử nhìn vào điện tịch, từ tư niệm, cười nhìn Thương Minh Vô Tận Vực, xác định càn khôn nhân quả kết, vô giác vô ý khinh sinh tử, phi quỷ phi thần tựa ma tiên. Hắc Long Thiên, Lý Trường Sinh quả nhiên là thánh chủ của ma môn trong 3000 năm không ra. Hiện tại ta tuy là ma chủ, nhưng so với Lý Trường Sinh còn kém xa, xem ra ta phải tự mình đi tìm Lý Trường Sinh một chuyến đến rồi. Ngay lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trên bầu trời lại kim quang lóe lên, chính là lại có nhân vật mới lên bảng. Chương 106, thần ma thứ 6, cha nam bị kết tội, tuân tử lui đế thích thiên. Chương 106, thần ma thứ 6, cha nam bị kết tội, tuân tử lui đế thích thiên. Bảng thần ma cửu châu, hạng thứ 6, ma chủ Bạch Tố Trinh, thân phận, nàng là một nhân vật vô song với thiên tư tuyệt đỉnh, nàng xuất thân từ thập vạn đại sơn Tây Hoang, mặc dù nàng sinh ra ở Ma Quốc, nhưng nàng có tấm lòng lương thiện, không hề giống ma, ngược lại có căn cơ phận. 200 năm trước, khi còn trẻ nàng đã bí mật rời khỏi Tây Hoang, đến trung thổ Cửu Châu du ngoạn, gặp được thần bất tử trưởng Sinh Bộ Kinh Vân vừa mới xuất sơn từ Thiếu Lâm tự, lúc đó, thần bất tử trưởng Sinh Bộ Kinh Vân kinh tài tuyệt diễm, anh tuấn tiêu sái, có những điểm hơn người, sự gặp gỡ của hai người tựa hồ như trời sinh một cặp, hai người cùng nhau du ngoạn giang hồ, rất nhanh đã hai bên tình nguyện, hơn nữa kết làm phu thê. Thiên tư của ma chủ Bạch Tố Trinh không hề dưới thần bất tử trưởng Sinh Bộ Kinh Vân, thậm chí còn cao hơn cả thiên tư của thần bất tử trưởng Sinh Bộ Kinh Vân. Phu thê hai người tung hoành giang hồ khắp nơi trên thế giới, trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp, nàng tự sáng tạo ra lục đại ma độ, thực hiện tinh thần bất diệt, có thể coi là một loại trường sinh khác. Nàng càng dựa vào thiên tư mạnh mẽ tự sáng tạo ra địa cấp ma ha vô lượng, khắc chế thiên cấp ma kha vô lượng của thần bất tử trường sinh. Rất nhiều võ học của ma chủ Bạch Tố Trinh đều khắc chế thần bất tử trường sinh Bộ Kinh Vân, khiến cho thời gian càng lâu, thần bất tử trường sinh Bộ Kinh Vân ngày càng sinh ra sợ hãi đối với thê tử của mình. Vì vậy, để ma chủ Bạch Tố Trinh không trở thành trở ngại của mình, Trường Sinh Linh Lục Tam Thần Bất Tử Bộ Kinh Vân liền muốn giết chết ma chủ Bạch Tố Trinh, nhưng hắn lại không có nắm chắc hoàn toàn, vì vậy chỉ đành hạ độc, muốn độc sát ma chủ Bạch Tố Trinh, nhưng không ngờ, cho dù hắn có hạ độc ma chủ Bạch Tố Trinh, cũng không độc sát được ma chủ Bạch Tố Trinh. Ma chủ Bạch Tố Trinh nhìn rõ bộ mặt thật của Thần Bất Tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân, mang theo vết thương trốn khỏi Di Thiên Thần Cung, nàng trở về nơi mình sinh ra, trở thành ma chủ đương đại. Nàng còn tìm thấy vô thượng thánh điển mà thánh chủ Ma Môn Hắc Long Thiên năm xưa để lại, lĩnh ngộ những điều huyền diệu trong đó, hy vọng một ngày nào đó có thể lĩnh ngộ truyền thừa mà ma chủ Hắc Long Thiên để lại, sau đó giết trở lại Đông Hoàng, tiêu diệt thần bất tử trưởng Sinh Bộ Kinh Vân. Cảnh giới võ công, lục địa thần tiên bát phẩm, chỉ số tiềm năng 30 ngôi sao, chỉ số chiến lực 50 ngôi sao, chỉ số nguy hiểm 5 ngôi sao. Tuổi hiện tại 226 tuổi, thọ nguyên 1800 tuổi. Phần thưởng thôn thiên ma khảm, pháp bảo vô thượng có thể nuốt chửng thần hồn của người khác, lệ hận kiếm điện, truyền thuyết đến từ lệ hận tiên, vô thượng kiếm điện oanh. Khi ma chủ Bạch Tố Trinh nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên bảng thần ma trên không trung, trên mặt lập tức hiện lên vài phần ý cười. Rất tốt, có pháp bảo từ phần thưởng của thiên đạo, ngay sau khi ta tìm hắn báo thủ, chắc chắn sẽ có thêm phần nắm chắc. Chuyện lúc này, còn chỉ thấy trên bảng thần ma trên không trung có ánh sáng vàng rơi xuống, một trong chốc lát liền rơi vào trong tay ma chủ Bạch Tố Trinh. Ma chủ Bạch Tố Trinh giơ tay, từ trong ánh sáng vàng lấy ra thôn thiên ma khảm và lệ hận kiếm điển mà thiên đạo ban thưởng cho nàng. Cầm hai bảo vật này trong tay, một trên mặt ma chủ Bạch Tố Trinh càng thêm tươi cười. Sáu, trong khoảnh khắc, ngay cả thập vạn đại sơn âm u kia dường như cũng có vẻ khác biệt. 7. Một đại tần. Thế Châu. Năm, bên ngoài Tang Hải Thành. Năm, sóng lớn ngập trời đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ thấy tuân tử cầm một cây thước, tóc hai bù xù, trên người cũng có thêm mấy cái lỗ máu, nhưng hắn vẫn đứng trên đầu thành Tang Hải, không lùi nửa không trung. Trên người Đế Thích Thiên cũng có không ít vết thương. Đế Thích Thiên lúc này giống như một con hổ bị thương, lại phát cuồng. Hắn mang vẻ mặt âm trầm nhìn tuân tử đang đứng trên đầu thành Tang Hải, lạnh giọng nói, tốt, ngươi thật sự rất tốt, ngươi vậy mà lại làm bị thương bản tọa, bản tọa sẽ khiến ngươi chết rất thảm rất thảm. Tuân tử nghe vậy lớn tiếng cười nói, Đế Thích Thiên, ngày chết của ngươi không còn xa, ngươi cướp được trường sinh, không an phận thủ thường, ngược lại còn tùy ý làm bậy, làm tổn thương đến thiên hòa. Hôm nay nếu ngươi làm bị thương một người trong Tang Hải thành này, vậy thì ngươi e là không cần đợi đến năm sau, chưa đến 3 tháng, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Tuân tử khí thế hùng hồn, hắn là a thánh của Nho Môn, hôm nay bước vào cảnh giới Nho Thánh, đem toàn bộ hạo nhiên chính khí tích lũy trong mấy năm dồn hết vào người Đế Thích Thiên. A thánh của Nho Môn tương đương với cảnh giới thiên nhân, mà Nho Thánh chính là tương đương với lục địa thần tiên. Một người vừa mới bước vào lục địa thần tiên nhất phẩm, vậy mà có thể làm bị thương mình, Đế Thích Thiên cũng không dám tin vào sự thật này. Nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc này hắn cũng không dễ chịu, hắn không nghĩ tới một lục địa thần tiên nhất phẩm nhỏ bé vậy mà lại gây ra cho hắn phiền phức lớn như vậy. Nghe những lời hùng hồn của tuân tử, Đế Thích Thiên liên tục biến sắc, hắn rất sợ chết. Khi nhìn thấy trên bảng thần ma thọ nguyên của mình chỉ còn lại 1 năm, hắn đã không còn chiến ý. Nếu không phải tuân uống lao giả này khiêu khích hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chiến đấu ở đây. Lúc này nghe những lời của tuân uống, lại nhìn lên không trùng trên bảng thần ma, hai người lại lên bảng. Trong mắt Đế Thích Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi, người mạnh hơn hắn còn rất nhiều, hiện tại hắn ngay cả một lục địa thần tiên nhất phẩm nhỏ bé cũng khó mà đánh bại, chẳng lẽ hắn thật sự rất yếu? Không, bản tọa sao có thể rất yếu? Không, bản tọa sẽ không chết. Trong đầu Đế Thích Thiên đủ loại tạp niệm hỗn loạn, trong mấy mắt hắn lại không chịu đựng được nữa, liền lớn tiếng kêu lên, a a a, bản tọa sẽ không chết, bản tọa là vị thần vô địch, bản tọa đệ nhất thiên hạ. Đế Thích Thiên điên cuồng vô cùng, ôm đầu biến mất trên không trung Tang Hải thành. Tuân tử thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn ma chủ Bạch Tố Trinh và thần bất tử trưởng Sinh Bộ Kinh Vân vừa mới lên bảng. Thấy ma chủ Bạch Tố Trinh có được thánh điển mà Lý Trường Sinh hóa thân Hắc Long Thiên để lại, Tuân tử không khỏi lại nghĩ đến Lý Trường Sinh. nhưng hắn càng quen gọi hắn là Nam Cung Lão Tặc. Nam Cung Lão Tặc, nếu như hôm nay ngươi ở Tang Hải Thành, e rằng Đế Thích Thiên này sẽ mất mạng tại chỗ. Hiện tại ta phải bội phục ngươi rồi. Năm xưa cầm một thanh đúc kiếm, đánh cho thiên hạ không ai dám tranh phong cùng ngươi. Đạo lý của luận ngữ thịnh hành trong nho môn một thời. Lúc đó ta cho rằng ngươi là dị loại. Hiện tại ta lại cảm thấy người của nho môn nếu không có ba phần huyết khí của ngươi, e rằng về sau nhất định sẽ trở thành căn nguyên của họa loạn thiên hạ. Nam Cung Lão Tặc, không biết đời này ngươi và ta liệu có còn ngày gặp lại. Tuân Tử nói xong câu này, liền chậm rãi nhắm mắt lại, đầu cũng ngã xuống. Lúc này chỉ thấy bên kia Phục Niệm, Trương Lương của Tiểu Thánh Hiền Trang cùng với một đám đệ tử của Tiểu Thánh Hiền Trang đều chạy tới. Thấy Tuân Tử đầy mình vết thương, ngồi ở đó, đầu cúi thấp, tựa hồ như không còn hơi thở. Trương Lương kinh hãi, liền hô lớn: "Sư thúc, ngài đừng chết ta." Trong chốc lát, đệ tử nho môn nhao nhao chạy đến sau lưng Tuân Tử, quỳ xuống đất khóc lớn: "Sư thúc tổ." Lúc này, chỉ nghe một âm thanh đột nhiên vang lên: "Gào cái gì mà gào? Lão phu còn chưa chết đâu. Lão phu đánh nhau mệt rồi, để lão phu ngủ một lát." Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Chuyện lúc này, bên trong và bên ngoài Đồng Phúc khách sạn, một mảnh ồn ào. Quân một đám quần chúng vây xem nhìn bảng thần ma trên không trung. Nhìn thân bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân và ma chủ Bạch Tố Trinh trên bảng thần ma, một từng người một phẫn nộ. Tên kia, hóa ra thần bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân và ma chủ Bạch Tố Trinh lại là phu thê. Một thằng thần bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân này cũng quá không phải thứ gì rồi. Sao vậy mà lại độc sát thê tử của mình? Vậy đây đúng là cha nam rồi. Một tên kia, đây không phải là cha nam, đây rõ ràng là cha nam cực phẩm. Cha nam cực phẩm muốn giết vợ, vậy mà còn có thể sống 800 tuổi. Nam đúng là người tốt không sống lâu, hoa hại sống ngàn năm a. Nam ma chủ Bạch Tố Trinh này cũng thật là thảm. Gà nhầm người. Thân bất tử kia, quả thật không phải người. Không phải người, vậy là cái gì? Âm thanh của một đám quần chúng vây xem vang lên không ngừng bên ngoài Đồng Phúc khách sạn. Đa số mọi người đều đang lên án thần bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân. Lúc này, chỉ nghe Đồng Tương Ngọc đầy vẻ đồng tình nói, ma chủ Bạch Tố Trinh này, thật sự là quá thảm. Lại gặp phải một tên cha nam mất hết lương tri, tâm nhãn còn không bằng lỗ kim. Lý Đại Trùy đứng một bên đầy vẻ vui vẻ nói, không nghĩ tới trong lục địa thần tiên cũng có cha nam a. May mà ma chủ Bạch Tố Trinh này cũng rất lợi hại, nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Quách Phù Dung vừa xoa rẻ lau trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, cha nam chết tiệt. Nếu gặp ta, ta sẽ đánh một lần. Gặp hai lần thì đánh hai lần. Bạch Triền Đường đứng một bên nghe vậy, không nhịn được cười nói, tiểu Quách, người ta là thần bất tử Trường Sinh. Một nhân vật lợi hại có thể thay đổi cả cái đầu. Người này nếu thật sự đến Thất Hiệp trấn của chúng ta, e rằng một mình hắn có thể diệt cả trấn của chúng ta. Đồng Tương Ngọc đội bằng nói, phì phì phì, chúng ta không cho hắn đến. Nam Tống Hoàng Triều, Lâm An, trong hoàng cung, hoàng đế Nam Tống Triệu Kỳ và ái phi của mình là Giang Ngọc Yến đang vui đùa trong vườn hoa. Kết quả không cẩn thận bị chật thắt lưng, đành phải để Giang Ngọc Yến đỡ đến đình nghỉ ngơi một bên. Vừa nghỉ ngơi vừa nhìn bảng thần ma trên không trung, nhìn thân bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân và ma chủ Bạch Tố Trinh lên bảng, trên mặt hoàng đế Triệu Kỳ hiện lên một tia chấn động. Vậy mà còn có phu thê cùng nhau lên bảng. Thân bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân và ma chủ Bạch Tố Trinh này quả thật rất lợi hại. Đáng tiếc, thân bất tử Trường Sinh Bộ Kinh Vân này là một tên ốc, đến cả nữ nhân của mình cũng sợ, còn gọi là đàn ông gì? Ái phi, người nói chấm nói có đúng không? Giang Ngọc Yến nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hung ác, trên miệng lại cười nói, trên đời này có mấy người đàn ông vĩ đại như bệ hạ biết thương người như vậy. Triệu Ký nghe vậy, lập tức cười ha hả. Kết quả cười được một nửa. Ho, sáu, đột nhiên ho dữ dội. Khu khu khu. Sau đó, phun một tiếng, phun ra một búng máu, trực tiếp ngất đi. Chương 107, kẻ cầm đao, Giang Ngọc Yến, kẻ độc ác, Tiêu Giao Tử, Doanh Chính vô cùng kích động, Tiêu Tam Tiếu lại sợ chết. Chương 107, kẻ cầm đao, Giang Ngọc Yến, kẻ độc ác, Tiêu Giao Tử, Doanh Chính vô cùng kích động, Tiêu Tam Tiếu lại sợ chết. Giang Ngọc Yến thấy hoàng đế Triệu Ký ngất đi, trên mặt nàng lập tức lộ vẻ vui mừng. Tên hôn con tốt, cuối cùng cũng trúng độc rồi. Nhưng mà, vẫn cần thêm chút thời gian mới có thể làm được hoàn mỹ, để tất cả mọi người đều không nhìn ra sơ hở. Trong lòng Giang Ngọc Yến tràn đầy đắc ý, tên hôn quân này đã bị nàng hạ một loại kỳ độc. Loại kỳ độc này, không màu không mùi, cần 3 năm mới có thể triệt để bộc phát. Khoảnh khắc bộc phát, thần tiên cũng khó cứu. Ta Giang Ngọc Yến đã đợi 2 năm 11 tháng 8 ngày rồi. Đợi đến khi ta lên ngôi, ta sẽ giết hết những kẻ khiến ta không vui. Ta sẽ không để người khác chém giết. Ta Giang Ngọc Yến mới không giống như ma chủ Bạch Tố Trinh kia, bị người đàn ông vô tình hạ độc. Chỉ có ta Giang Ngọc Yến hạ độc đàn ông. Lần này, ta muốn làm kẻ cầm đao. Trên mặt Giang Ngọc Yến hiện lên một vẻ hung ác điên cuồng. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại lập tức thay đổi sắc mặt, trở thành bộ dạng yếu đuối, kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, mau tới đây. Không xong, không xong rồi. Bệ hạ ngất xỉu rồi. Đại Minh, cách kinh thành 30 dặm, dưới một đỉnh nghỉ mát, Yêu Nguyệt và Liên Tinh, phong trần mệt mỏi, đang ngồi nghỉ chân ở đây. Tiện thể nhìn xem bảng thần ma trên trời. Lúc này, hai tỷ muội thấy trên bảng thần ma trên trời, vừa mới lên bảng là Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân và ma chủ Bạch Tố Trinh. Thấy ma chủ Bạch Tố Trinh lại bị Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân hạ độc, trên mặt Yêu Nguyệt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đàn ông thiên hạ đều không phải thứ tốt lành gì, không phải vứt bỏ thê thiếp thì là hạ độc thê thiếp. Tổng cộng một ngày, ta Yêu Nguyệt muốn chém hết những kẻ phụ tình thiên hạ. Liên Tinh bên cạnh thấy tỷ tỷ đầy sát khí, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Tỷ tỷ, chúng ta đã gần kinh thành rồi, sao không vào thành sớm tìm Quách Bất Kính điều tra rõ chân tướng? Yêu Nguyệt nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng nói, Quách Bất Kính ở ngay trong kinh thành, lại không chạy đi đâu được. Hắn bây giờ là người được sủng ái nhất trước mặt hoàng đế. Sau khi Chu Vô Thị bị lật đổ, Quách Bất Kính được Chu Hậu Chiếu coi trọng, được thăng làm đại lý tự khanh. Ban ngày hắn chắc chắn đang làm việc trong nha môn, muốn tìm hắn cũng phải đến nửa đêm. Liên Tinh nghe vậy khẽ gật đầu nói, đã hiểu tỷ tỷ. Yêu Nguyệt đứng dậy đi đến bên cạnh đỉnh, nhìn về phía bảng thần ma trên trời, trong nhìn vào những nhân vật đã lên bảng bộ, trên mặt nàng hiện lên một vẻ khó hiểu. Quần ký nhân dị sĩ của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, quá nhiều. Nếu lần này chúng ta tỉ mội không tìm được Hắc Bạch Lang Quân Nam Cung Xuân Thủy, vậy chúng ta tạm thời trở về Di Hoa Cung tu luyện khổ cực một thời gian. Nếu không, trong lòng ta luôn có chút bất an, cứ cảm thấy có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Liên Tinh bên cạnh nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tỷ tỷ cuối cùng cũng chịu về Di Hoa Cung rồi, đây là một tin tốt. Hai tỷ mội họ đã ra ngoài rất lâu rồi, mấy năm nay vì tìm Hắc Bạch Lang Quân Nam Cung Xuân Thủy, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực của hai người. Nếu là người khác, mấy chục năm không có tin tức gì, sớm đã không tìm nữa rồi. Nhưng mà tỷ tỷ lại là người cố chấp, bây giờ lại có manh mối mới, Liên Tinh lại hy vọng manh mối này có thể đứt đoạn, cũng coi như đoạn tuyệt tâm nguyện của tỷ tỷ. Đông Hoang, bên cạnh Tây Hồ, trong Di Thiên Thần Cung, khi Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân thấy trên bảng thần ma trên trời xuất hiện ma chủ Bạch Tố Trinh, hắn không có chút bất ngờ nào, bởi vì hắn biết vị thê thiếp này của mình quả thật có thiên tư không thua kém mình. Đã mình lên bảng, vậy nàng cũng sẽ lên bảng. Quả nhiên nàng thật sự lên bảng, hơn nữa còn cao hơn vị trí của mình một bậc. Lúc này trên mặt Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân tràn đầy sát ý, hóa ra ngươi đã chạy về Tây Hoang. Đông Hoang và Tây Hoang cách nhau cả triệu dặm, ngươi lại không ngại gian khổ trở về Tây Hoang, còn tìm được thánh điển mà ma chủ đời trước Hắc Long Thiên lưu lại. Hắc Long Thiên chính là Lý Trường Sinh hiện tại. Lý Trường Sinh này là cổ chi thánh cảnh, vượt qua sự tồn tại của lục địa thần tiên, cùng trời đất thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, tu vi có thể nói là sâu không lường được. Nếu Bạch Tố Trinh đi tìm Lý Trường Sinh, lại tìm Diệu Pháp, vậy thì không ổn rồi. Không được, ta tuyệt đối không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Xem ra ta phải ra tay trước. Trước tiên đi trung thổ tìm Lý Trường Sinh, tìm cách kết giao với Lý Trường Sinh. Nghĩ đến đây, trên mặt Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân lập tức hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn cất bảo vật mà trời đất ban thưởng cho mình, sau đó đội vàng phân phó người đi thu dọn hành lý. Đông Hoang, cách Ly Quy Cốc 100 dặm trên sông lớn, Tiếu Tam Tiếu đứng trên một chiếc thuyền nhỏ ngược dòng mà đi, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trên mặt Tiếu Tam Tiếu mang theo vài phần nghiêm trọng, hắn nhìn bảng thần ma trên trời, nhìn hai người Trường Sinh Bất Tử Thần vừa mới lên bảng, khẽ thở dài. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, lại có mấy người có thể cản được Thất Tình Lục Dụ? Dù là anh tài nhất thời, chỉ cần không nộ ra đạo lý chân chính này, cuối cùng sẽ rơi vào bẫy dập mà trời đất giăng ra. Lão phu những năm này suy đoán ra tương lai có thể có một trận đại loạn. Sau Trung Cổ, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang vẫn luôn trong trạng thái tranh chấp không ngừng. Đại loạn này sắp tới, sau đại loạn chính là đại trị. Lý Trường Sinh, cổ chi thánh cảnh này xuất hiện ở nhân gian, điều đó có nghĩa là bốn thành chân long khí vận mà thánh nhân Trung Cổ đã chặt bỏ cũng sẽ tái hiện ở nhân gian. Thời đại tranh đấu sắp đến, lão phu lúc này nhập thế nên cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Nếu không, một khi sơ sẩy, có thể lật thuyền trong mương. Nếu không phải do nghịch tử kia, lão phu sao phải liều lĩnh như vậy? Thôi, thôi, mọi chuyện đều là định số. Năm xưa, lão phu không nên động đến chân tâm. Nghĩ đến đây, Tiếu Tam Tiếu nhìn về phía bảng thần ma trên trời, vẻ mặt ưu sầu. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn bảng thần ma trên trời, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, thần ma phục sinh. 12 thần ma này, một người so với một người mạnh hơn, một người so với một người đáng sợ hơn. Bây giờ còn có hai vợ chồng cùng nhau lên bảng, Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, ma chủ Bạch Tố Trinh. Hắn doanh chính cả đời này ở trên người phụ nữ không đầu tư quá nhiều tình cảm, bởi vì hắn biết trong lịch sử các triều đại vì phụ nữ mà bại hoại triều cương không ít, phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ thống nhất thiên hạ Cửu Châu của hắn. Nhưng mà đối với Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, một loại người vì sợ phu nhân của mình là ma chủ Bạch Tố Trinh mạnh hơn mình mà đi hạ độc giết đối phương, doanh chính vẫn rất khinh thường. Đường đường lục địa thần tiên bát phẩm chi cảnh, tự sáng tạo ra Di Thiên Thần Quyết có thể trường sinh, nhân vật như vậy lại sẽ mất đi sự tự tin trước mặt phu nhân của mình, có thể thấy được đạo tâm của hắn kiên định đến mức nào. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chết, dù có diệu pháp cũng khó có được sự trường sinh thật sự. Nghĩ đến đây, trong lòng Doanh Chính liền nóng rực lên, bởi vì hắn biết Tiêu Giao Tử sắp đến rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy trên ngự đạo Triệu Cao mang theo một người bước nhanh như bay đi tới, trong rất nhanh bộ liền đi đến trước mặt Doanh Chính, hướng về phía Doanh Chính cúi người chắp tay nói, nô tài Triệu Cao bái kiến bệ hạ. Quần Doanh Chính thấy Triệu Cao đến lại không nhìn Triệu Cao mà nhìn về phía người đàn ông tóc trắng mặc áo vải bố phía sau Triệu Cao. Nam Doanh Chính thấy người đàn ông tóc trắng này trong mấy mắt đã xác định được thân phận của hắn, một vị này hẳn là Tiêu Giao tiên sinh. Chín trên mặt Doanh Chính có vẻ kích động, một người đàn ông tóc trắng mặc áo vải bố này đương nhiên là Tiêu Giao Tử. hai hắn từ Tề Châu đến Đế Châu, đến Hàm Dương. Bốn đương nhiên là để gặp Doanh Chính. Hai ban đầu, hắn định ngày mai mới vào cung. Bốn không ngờ Doanh Chính lại sốt ruột như vậy. Ba nhưng mà, nghĩ đến thọ số của Doanh Chính không còn nhiều. Doanh Chính ôm ấp hoài bao lớn, biết mình đã vào Hàm Dương, vậy thì đương nhiên là không thể chờ đợi được. Tiêu Giao Tử, bái kiến bệ hạ. Tiêu Giao Tử không tiêu ngạo không xiểm định. 063 đời này của hắn đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Đối mặt với Doanh Chính là vị đế vương hùng tài đại lược như vậy, hắn càng là thẩm định. Hắn biết Doanh Chính là hùng chủ, nhưng mà hắn vẫn muốn nhìn kỹ vị hùng chủ này. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trên người Doanh Chính có một luồng vương đạo chi khí mà hắn chưa từng thấy. Trong luồng vương đạo chi khí này còn lẫn lộn với bá đạo chi khí. Vương bá thiên hạ, không phải người này thì là ai? Tiêu Giao Tử biết mình không nhìn lầm người, mình không tìm lầm người. Lúc này, Doanh Chính cũng vô cùng kích động. Hắn tiến lên, không hề làm bộ, hướng về phía Tiêu Giao Tử chắp tay thật lòng nói: Tiên sinh có thể đến Hàm Dương cung, chắc hẳn đã sớm thấu hiểu ý của trẫm. Còn xin tiên sinh thay trẫm kéo dài tuổi thọ, trẫm nhất định sẽ hoàn thành đại nguyện của tiên sinh. Trong vòng 10 năm, trẫm nhất định sẽ dẫn theo Thiết Kỵ Đại Tần tiến đến dưới thành Đông Kinh của triều đại Bắc Tống, diệt trừ triều đại Bắc Tống, vì tiên sinh rửa sạch nỗi nhục trước kia. Lời nói của Doanh Chính vang dội. Tiêu Giao Tử nghe vậy cũng vô cùng phấn chấn, hắn tiến lên cũng hướng về phía Doanh Chính chắp tay: Bệ hạ khách sáo, ngài và ta gặp nhau là do thiên mệnh. Bệ hạ là thánh chủ Minh Quân hiếm có ngàn năm, ta Tiêu Giao Tử có thể vì bệ hạ kéo dài tuổi thọ 40 năm. Doanh Chính nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Trên thanh vân bảng hiển thị Tiêu Giao Tử chỉ có 588 năm thọ số, hắn bây giờ đã 108 tuổi, mà thần phù thiên mệnh gán ghép thọ số 10 có thể giữ một. Nói cách khác, Tiêu Giao Tử vì hắn kéo dài tuổi thọ 40 năm thì phải tiêu hao 400 năm thọ số của chính Tiêu Giao Tử. Nói cách khác, sau khi Tiêu Giao Tử kéo dài tuổi thọ cho hắn thì chỉ còn lại 80 năm thọ mệnh. Tiêu Giao Tử lại hào phóng như vậy, một lần đã kéo dài tuổi thọ cho hắn 40 năm. Trước khi Tiêu Giao Tử đến, hắn còn tưởng rằng Tiêu Giao Tử sẽ chia nhỏ cho hắn để kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà không ngờ, Tiêu Giao Tử lại hào phóng như vậy. Doanh Chính lập tức cảm kích nói: Quân lấy quốc sĩ đại ta, ta tất lấy quốc sĩ báo đáp. Tiêu Giao Tử nghiêm mặt nói: Bệ hạ xứng đáng. Triệu Cao bên cạnh thấy cảnh tượng này, trong lòng hoảng sợ. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Giao Tử này thật là một người độc ác. Chương 108, đệ ngũ thần ma, nhị đệ tử dưới trướng Lý Tiên Sinh, Tôn Bá Phù đặc biệt đến nên đón Ngô Gia Kiếm Khôi nhập trung thổ. Chương 108, đệ ngũ thần ma, nhị đệ tử dưới trướng Lý Tiên Sinh, Tôn Bá Phù đặc biệt đến nên đón Ngô Gia Kiếm Khôi nhập trung thổ. Đại Hán, Định Viễn Thành, trong tử lầu. Về chuyện bàn luận về thần bất tử Trường Sinh và ma chủ Bạch Tố Trinh vẫn chưa dứt. Dù sao đây cũng là thần ma bảng, phu thê hai người đều đồng loạt lên bảng, hơn nữa thứ hạng còn không thấp. Hai vị nhân vật cường hãn này lại không ưa gì nhau, phu quân vì sợ thê tử mạnh hơn mình, vậy mà muốn hạ độc thê tử. Chuyện này đặt lên người người bình thường đã là rất cầu huyết rồi, đặt lên người đại nhân vật đã là bát phẩm lục địa thần tiên, vậy đã không còn là cầu huyết bình thường nữa. Cho nên mức độ thảo luận của đề tài này rất cao. Lão Hoàng lại uống một chén rượu, nhếch miệng cười nói: Tiên sinh, ngài có quen biết ma chủ Bạch Tố Trinh kia không? Lý Trường Sinh nghe vậy nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói quen biết thì không hẳn, nhưng quả thật đã từng gặp qua. Đó là chuyện của 200 năm trước rồi. Lão Hoàng vừa nghe có chút tò mò hỏi Lý Trường Sinh: Bạch Tố Trinh này là ma chủ hiện tại, chẳng lẽ không có quan hệ gì với tiên sinh sao? Nàng còn được truyền thừa mà tiên sinh để lại, ta còn tưởng là tiên sinh đã chỉ điểm nàng. Lý Trường Sinh cười nói: Bạch Tố Trinh vốn là kỳ tài ngút trời, cũng không cần ta chỉ điểm nàng, chỉ là nàng có thể được điển tịch mà ta để lại, quả thật có quan hệ với ta, nhưng đó đều là chuyện đã qua rồi, không nhắc tới cũng được. Lão Hoàng không có nhiều tò mò như vậy, thấy Lý Trường Sinh không nói cũng không hỏi nhiều. Lúc này chỉ thấy giữa không trung đột nhiên lại có kim quang lóe lên, quả thật là lại có nhân vật mới lên bảng. Thần ma bảng thứ 5 của Cửu Châu, võ vô địch, thân phận truyền nhân của võ gia thế gia võ Lâm Đông Hoàng. Võ vô địch là kỳ tài võ học hiếm thấy trên đời, có thiên phú võ học siêu tuyệt, hắn chưa đến 50 tuổi đã sáng tạo ra Huyền Vũ chân công và Thập Phương vô địch, tung hoành đương thời. Trăm năm trước chính hắn đã đánh bại Đế Thích Thiên, người đã sống hơn 2000 năm, tự sáng tạo ra tuyệt học Thánh Tâm Quyết. Sau khi đánh bại Đế Thích Thiên, hắn cuồng ngạo vô cùng, khinh thường cao thủ thiên hạ. Cho đến một ngày, hắn gặp một người, người này chính là Ma Môn Thánh Chủ Hắc Long Thiên ngày xưa. Hắc Long Thiên chỉ dùng ba kiếm đã đánh bại võ vô địch, khiến võ vô địch vô cùng chấn động. Từ đó về sau ẩn danh mai tiếng, rất ít xuất hiện trong giang hồ. Hắn là một nhân vật truyền kỳ, hắn từng truyền thụ Huyền Vũ chân công cho Đại Càn Hoàng Đế Văn Long của Đông Hoàng để hắn thoát khỏi bệnh tật. Hắn cũng từng cuồng ngạo một thời, không coi võ giả thiên hạ vào mắt. Cuối cùng, sau khi ẩn cư nhiều năm, cuối cùng đã lĩnh ngộ ra con đường võ học cao hơn. Thập cường võ đạo của hắn bao gồm đao, thương, kiếm, kích, côn, quyền, trưởng, thối, chảo, chỉ 10 loại võ học, mỗi loại đều có sự hiểu biết độc đáo của hắn. Huyền Vũ chân công của hắn là tuyệt học nội công vô thượng, hắn còn chế tạo ra vũ khí độc môn của mình, Thiên Đạo Chiến Hạc, võ vô địch cường hành vô cùng, nửa đời vô địch, cho đến khi gặp Ma Môn Thánh Chủ Hắc Long Thiên mới hiểu được. Trời cao còn có trời cao, người giỏi còn có người giỏi hơn, cảnh giới võ công, bát phẩm lục địa thần tiên, chỉ số tiềm lực 28 sao, chỉ số chiến lực 55 sao, nội chỉ số nguy hiểm 7 sao, bộ tuổi hiện tại 150 tuổi, quần thọ nguyên 200 tuổi, nam thượng, bảo kính đằng hoa, bảo kính vô thượng có thể chấn tâm ma một ý kiếm tu di, truyền thuyết là do cổ Phật ngộ ra mà đến, vô thượng kiếm ý chín hoa. Một võ vô địch lên bảng, nhất thời làm nổ tung toàn trường. Hai toàn bộ những người trong tiểu lầu, nhao nhao vô cùng kinh ngạc. Bốn tên này hay thật. Hai tên của võ vô địch này thật ngầu. Bốn vô địch. Ba người luyện võ trên đời, ai dám xưng vô địch? Ai dám nói bất bại? Cái tên này đã vượt qua 9 thành 9 võ giả thiên hạ. Cao thủ của thế gia võ lâm Đông Hoàng. Thiên phú võ đạo kinh người. Trăm năm trước, đánh bại Đế Thích Thiên, chính là võ vô địch này. Võ vô địch này, quá mạnh. Đúng vậy, quả thật là quá mạnh. Ta thấy không phải võ vô địch quá mạnh, là Đế Thích Thiên kia quá yếu. Đều là bát phẩm lục địa thần tiên. Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm, còn không đánh lại võ vô địch khi chỉ mới 50 tuổi. Đây không phải là Đế Thích Thiên quá yếu sao? Ê, hình như rất có lý nha. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi không thấy sao? Võ vô địch này vô địch nửa đời, kết quả gặp ma môn thánh chủ Hắc Long Thiên hóa thân của Lý Tiên Sinh, liền trực tiếp 3 chiêu bại trận. Có thể thấy được, thật sự không phải võ vô địch ngang ngược đến vô pháp, mà là Đế Thích Thiên yếu đến mức thảm thương. Nói đến lợi hại, vẫn là Lý Tiên Sinh lợi hại. Tung hành thiên hạ, biến hóa đủ loại thân phận. Vô địch đương thời. Nho, đạo, Phật, ma. Trong tứ đạo đều có bóng dáng của ngài. Trong nho môn là nho thánh, trong đạo môn là lão tổ, trong Phật môn là đại kim cương, trong ma môn là thánh chủ. Thử hỏi thiên hạ, có ai có thể làm được đến mức như Lý Tiên Sinh? Không có, một cũng không có. Thần ma bảng này, Lý Tiên Sinh căn bản không cần lên, trực tiếp nhìn xuống thiên hạ những người có thể sánh ngang với thần ma. Chậc, đó chưa chắc đâu. Thần ma bảng này còn chưa đến cuối cùng đâu. Còn 4 vị trí nữa. Nói không chừng, trên đời này còn có nhân vật châu bò hơn cả Lý Tiên Sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Ta hiện tại rất mong chờ, trên thần ma bảng này, còn có nhân vật lợi hại vô cùng nào xuất hiện nữa. Nhất thời, mọi người trong tử lầu, đều kích động vô cùng. Lúc này, Lão Hoàng ngồi ở lầu 2 của tử lầu, vẻ mặt hưng phấn cười nói, Tiên Sinh, ngài thật sự quá lợi hại. Thì ra, năm đó ngài còn đánh bại võ vô địch này nữa. Lý Trường Sinh cười nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Binh điều thất bại, võ vô địch nửa đời vô địch, chỉ là vừa vặn gặp được ta. Kỳ thật, hắn vẫn rất mạnh. Chỉ là, người này, lộ rõ tài năng, đã định trước sẽ bị trời ghét ghét. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân thọ nguyên của hắn chỉ có 200 tuổi. Lão Hoàng nghe vậy, lộ ra hàm răng vàng, nói, Tiên Sinh, nếu Lão Hoàng ta sớm đi theo ngài, nói không chừng Lão Hoàng ta hiện tại cũng là nhân vật lớn trên thần ma bảng rồi. Lý Trường Sinh cười nói, đại nhân vật gì mà đại nhân vật? Lên bảng chưa chắc đã là đại nhân vật, không lên bảng cũng chưa chắc đã là nhân vật nhỏ. Bảng danh sách loại này, chẳng qua là chiêu trò gây chú ý mà thôi. Không thể không tin, cũng không thể tin hết. Lão Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, vẫn là cảnh giới của Tiên Sinh cao a. Thiên hạ chi nhân, ai mà không muốn danh dương thiên hạ? Nếu có thể đăng lên thần ma bảng này, vậy không chỉ là danh dương thiên hạ, mà là danh động cửu châu, tứ hải bát hoang rồi. Lý Trường Sinh cười nói, đúng vậy, thử hỏi thiên hạ này, ai mà không muốn danh dương thiên hạ? Nhưng mà, danh dương thiên hạ rồi thì sao? Máu trần không rửa sạch, khí chất giang hồ không nhuộm hết. Thiên hạ cửu châu này, chém giết quá nhiều. Đi một vòng trong giang hồ này, nếu không trải qua chút sinh tử, thì không gọi là đi một vòng giang hồ. Giang hồ rất lớn, giang hồ cũng rất nhỏ. Lớn đến thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, nhỏ đến người gần trong gang tấc mà không thể biết. Lão Hoàng nghe lời Lý Trường Sinh, có chút nghi hoặc, nói, Tiên Sinh, lời này có ý gì? Lý Trường Sinh chỉ cười nhạt, nói, không có ý gì cả. Chỉ là hơi có chút cảm khái mà thôi. Lão Hoàng, ngươi xem trên con phố dài kia. Xe ngựa như nước, người như mây. Ai mới là cao thủ thật sự? Lão Hoàng vừa nghe, có chút tò mò nhìn về phía con phố dài kia. Chỉ thấy trên con phố dài kia người đến người đi, tựa như thủy triều. Chỗ nào có thể nhìn rõ, ai là ai? Lão Hoàng nói, Tiên Sinh, trên con phố dài này, có cao thủ sao? Lý Trường Sinh cười nói, có. Hơn nữa không chỉ một. Lão Hoàng vươn dài cổ, lại cẩn thận nhìn một chút. Ở đâu, ở đâu? Ta làm sao không thấy? Lý Trường Sinh giơ tay chỉ. Ở đó. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trên nóc một chiếc xe ngựa trên con phố dài, đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống. Đó là một ông lão nhỏ, nhìn có vẻ bình thường. Nhưng mà, ông lão nhỏ vừa rơi xuống nóc xe ngựa, liền bắt đầu lớn tiếng nói rằng Lý Tiên Sinh 150 năm trước, từng một mình vượt qua mấy chục vạn dặm, đến Ngô gia kiếm chủng ở Nam Hoang. Từ trong 10 vạn kiếm trên kiếm sơn của Ngô gia kiếm chủng, lấy đi một thanh danh kiếm. Thanh danh kiếm này gọi là Vấn Tiên. Thử hỏi thiên hạ chỗ nào có tiên? Một kiếm hỏi chi. Thanh Vấn Tiên kiếm này từng xếp thứ 2 trong thập đại danh kiếm của Bách Hiểu Đường, từng là thần kiếm mà kiếm khách trên đời người người theo đuổi ngưỡng mộ. Còn nói rằng Lý Tiên Sinh được Vấn Tiên kiếm, lại khiến kiếm khôi đương đại của Ngô gia đau khổ không thôi. Một tự cảm thấy có lỗi với Ngô gia liệt tổ liệt tông, cho nên thề phải đoạt lại Vấn Tiên kiếm của Vương Hảo Linh. Thế nhưng hơn 100 năm qua, Vấn Tiên kiếm biến mất theo Lý Tiên Sinh, ý liền ngay cả kiếm khôi của Ngô gia cũng không biết Vấn Tiên kiếm đã đi đâu. Lục cho đến ngày này, Thê Thiên giáng thanh vân bảng, Lý Tiên Sinh xuất thế, xếp đầu thanh vân bảng, vô số chuyện cũ hiện ra nhân gian. Một Ngô gia kiếm khôi lúc này mới biết tung tích của Lý Tiên Sinh, gấp chiêu mộ cửu kiếm của Ngô gia, rời khỏi Nam Hoàng, ngày đêm không ngừng, phong vũ không nghỉ, đặt chân trung thổ, chỉ vì tìm tung tích của Lý Tiên Sinh, đoạt lại Vấn Tiên kiếm. Và hỏi kiếm khôi của Ngô gia đang ở đâu, hắn đang ở chỗ người đến người đi này. Hoa, chỉ nghe ông lão nhỏ như người kể chuyện đột nhiên cởi kiếm hạp sau lưng, rút ra một thanh kiếm từ trong đó. Ông lão nhỏ hét lớn một tiếng, nhị đệ tử dưới trướng Lý Tiên Sinh, Tôn Ba Phủ, tay cầm Vấn Tiên kiếm, đặc biệt đến nên đón Ngô gia kiếm khôi nhập trung thổ. Hoa, Cảnh tượng này nhất thời khiến một đám bách tính chung quanh phố giải khiếp sợ không thôi. Trên tử lầu, lão hoàng ngây người nhìn ông lão nhỏ trên nóc xe ngựa, vẻ mặt kinh ngạc nói, đó không phải là ông lão nhỏ vừa rồi ở trong tiểu lầu kể chuyện sao? Hắn là Tôn Nhị. Tiểu tử này ta lại không nhìn ra chút nào. Tiên sinh, Tôn Nhị đi theo chúng ta từ khi nào vậy? Trên đường đi cũng không thấy hắn mà. Lý Trường Sinh nghe vậy cười nhạt, cầm chén rượu trong tay lại uống một chén. Chương 109, võ vô địch tái xuất giang hồ, muốn tìm Lý Trường Sinh rửa sạch mối nhục. Chương 109, võ vô địch tái xuất giang hồ, muốn tìm Lý Trường Sinh rửa sạch mối nhục. Đại Minh, võ đăng sơn, trước cửa sơn môn, Cổ Tam Thông nên ngang đứng trước cửa sơn môn võ đăng. Một đám đệ tử võ đăng nhanh chóng xông ra, đứng hai bên, vẻ mặt đề phòng nhìn Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông vẻ mặt tò mò đánh giá một đám đệ tử võ đăng, nhàn nhạt cười nói, quả là đệ tử võ đăng, tinh thần khí phách khác hẳn. Lão phu mấy chục năm không bước vào giang hồ, uy danh của võ đăng phái lại càng hơn trước kia. Nụ cười của Cổ Tam Thông khiến một đám đệ tử võ đăng cảm thấy lạnh cả sống lưng, chỉ cảm thấy Cổ Tam Thông đến gây sự. Lúc này, chỉ nghe một tiếng cười lớn từ bên trong sơn môn võ đăng truyền ra. Ha ha ha, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếng cười lớn vừa dứt, chỉ thấy Trương Tam Phong đẩy Du Đại Nham từ trong sơn môn đi ra. Trương Tam Phong tiên phong đạo cốt vừa lộ diện, đột nhiên khiến Cổ Tam Thông giật mình. Đã lâu nghe danh Trương chân nhân, hôm nay mới được gặp, Trương chân nhân quả là người có phong thái tiên cốt. Ánh mắt của Cổ Tam Thông rất độc, tuy rằng tính tình như trẻ con, nhưng lại không đốc, ngược lại rất thông minh, không phải thông minh bình thường. Hắn vừa nhìn thấy Trương Tam Phong xuất hiện, liền nhận ra trên người Trương Tam Phong có hương vị phản pháp quy chân. Hai người khách sáo một hồi, Trương Tam Phong cười nói, khách quý đến chơi, lẽ ra nên mời vào mới phải. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin mời Cổ tiên sinh vào trong bàn luận. Trương Tam Phong cho Cổ Tam Thông đủ mặt mũi. Dù sao, Cổ Tam Thông là nhân vật cảnh giới lục địa thần tiên. Cổ Tam Thông vừa nghe, cũng không có chút ngạo mạn nào, mà nói, Trương chân nhân, ta hôm nay đến võ đàng, thật ra là muốn cùng Trương chân nhân nghiên cứu thảo luận về võ học. Xin Trương chân nhân công tham tạo hóa, xin Trương chân nhân không tiếc chỉ giáo. Trương Tam Phong lại giơ tay, chỉ vào thần ma trên không trung, nhàn nhạt cười nói, túi đầu ba thước có thần minh. Việc trên bảng thần ma này vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn nên ngồi xuống, xem cho kỹ bảng thần ma này rồi hãy bàn luận võ học cũng không muộn. Cổ tiên sinh thấy thế nào? Cổ Tam Thông nghe vậy, hơi suy nghĩ, đáp ứng. Thế là Trương Tam Phong mời Cổ Tam Thông vào võ đăng sơn. Hai người ngồi xuống trong sân nhỏ yên tĩnh, vừa xem bảng thần ma trên không trung, vừa nhâm nhi trà. Lúc này, Trương Tam Phong nhìn vào võ vô địch vừa mới lên bảng trên không trung, và nói với Cổ Tam Thông ở bên cạnh, Cổ tiên sinh cảm thấy những nhân vật trên bảng thần ma này thế nào? Cổ Tam Thông cười nói, ngoại trừ Trương chân nhân ra, những người đã lên bảng khác, ta thấy đều là hữu danh vô thực. Trương Tam Phong vừa nghe, vuốt râu cười nói, ồ, Cổ tiên sinh vì sao lại nói vậy? Cổ Tam Thông nói, những người này đều có khuyết điểm riêng, muốn ở trên con đường võ đạo luôn dũng mãnh tinh tiến, vẫn phải là những nhân vật như Trương chân nhân. Trương Tam Phong cười nói, võ vô địch này từng đánh bại Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm, hẳn là rất mạnh. Cổ Tam Thông nói, đến cả ba chiêu của Hắc Long Thiên Hóa Thân của Lý Trường Sinh cũng không đỡ nổi, thì cũng không mạnh đến đâu. Trương Tam Phong lắc đầu cười, nói, Lý Trường Sinh đã vượt qua sự tồn tại của lục địa thần tiên, võ vô địch không phải là đối thủ của hắn, cũng là chuyện bình thường. Cổ Tam Thông lại nói thêm một câu, dù sao cũng là muốn tranh luận với Trương Tam Phong, khiến Trương Tam Phong cảm thấy Cổ Tam Thông này rất thú vị. Đại Tần, Thế Châu, trên một hòn đảo cô độc trong Tăng Hải, Đế Thích Thiên đã dần bình tĩnh lại. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng thần ma trên không trung, trong mắt tràn đầy sát khí. Bản tọa nhất định phải tập hợp đủ máu của tứ thánh thú, luyện thành vô thượng thánh thể. Rồi sẽ có một ngày, bản tọa sẽ giẫm những người các ngươi dưới chân. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trên không trung, đột nhiên xuất hiện một cái tên khiến Đế Thích Thiên nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này gọi là Võ Vô Địch. Võ Vô Địch. Lại nhìn thấy cái tên này, trong đầu Đế Thích Thiên lại hiện lên trận chiến trăm năm trước của hắn và Võ Vô Địch. Trận chiến đó, hắn đã bị Võ Vô Địch đánh bại thê thảm. Đó là lần đầu tiên hắn bại trận kể từ khi Thánh Tâm Quyết đại thành. Hắn không thể tin vào sự thật đó. Đến mức trong một thời gian dài, hắn đều cảm thấy thất bại đó là giả. Trăm năm đã trôi qua, hắn gần như đã chọn quên đi sự tồn tại của Võ Vô Địch. Nhưng việc mở ra bảng thần ma lại lật ra những chuyện quá khứ không muốn nhắc đến của hắn. Điều này khiến Đế Thích Thiên vô cùng khó coi, giống như ăn phải một con rồi chết vậy. Võ Vô Địch, ngươi đừng để bản tọa tìm thấy ngươi. Đợi bản tọa thánh thể đại thành, nhất định sẽ đem ngươi xé xác, rửa sạch mối hận trong lòng bản tọa. Đế Thích Thiên buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng không được, hắn không chịu được kích thích. Một khi bị kích thích, sẽ dễ dàng phát điên. Chỉ thấy hắn tùy ý vung tay, một đạo kinh lôi từ trong tay hắn sẽ qua, hướng về phía sườn núi trên đảo mà đánh tới. Trong mấy mắt, trên hòn đảo đều là đất rung núi chuyển. Rất nhanh, trên đảo liền vang lên tiếng Đế Thích Thiên điên cuồng gào thét. Đông Hoang, Trung Hoa Các, Vô Danh mặt mày ngay thẳng, nhìn bảng thần ma trên không trung, nhìn Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, Ma Chủ Bạch Tố Trinh và Thập Cường Võ Giả Võ Vô Địch vừa mới lên bảng không lâu. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đông Hoang, Di Thiên Thần Cung, còn có Võ Gia, hai nơi này đều không đơn giản. Di Thiên Thần Cung thần bí vô cùng, không ngờ lại do Trường Sinh Bất Tử Thần của Bộ Thị Thần tộc 200 năm trước khai sáng. Võ Gia từng bị nguyền rủa, là phụ thân của Võ Vô Địch lợi dụng thuật số huyền môn thay đổi vận mệnh, mới thành công phá giải phần lớn lời nguyền, vì vậy võ gia mới có thể sinh ra Võ Vô Địch là kỳ tài võ học. Nhưng lời nguyền của võ gia vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, trừ phi Võ Vô Địch có thể đánh bại Đại Tà Vương. Đại Tà Vương vừa ra đời, lại là một trận gió tanh mưa máu. Cuộc chiến giữa ma chủ Bạch Tố Trinh và Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, e rằng khó mà kết thúc tốt đẹp. Đông Hoàng từ nay về sau, nhiều chuyện rồi. Ta Vô Danh nếu có cảnh giới tu vi của Lý Trường Sinh, nhất định có thể giải trừ tất cả nguy cơ gây hại cho Đông Hoàng. Nhưng ta so với Lý Trường Sinh, trên lệch quá lớn. Ta chỉ mới là cảnh giới thiên nhân cửu phẩm, đến cả lục địa thần tiên cũng chưa từng đặt chân. Xem ra ta phải bế quan một thời gian rồi. Đông Hoàng, trên một con sông lớn, Tiếu Tam Tiếu đứng trên chiếc thuyền độc mộc, nhìn Võ Vô Địch vừa mới lên bảng, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Võ Vô Địch lại từng bại trong tay Lý Trường Sinh, khó trách những năm này hắn lại biến mất tăm hơi. Võ Vô Địch là một trong 10 ma mà lão phu suy tính ra, ngày hắn tái xuất giang hồ, nhất định sẽ lại gây ra một cơn bão lớn ở Đông Hoàng. Đại Tà Vương vừa ra đời, nhất định sẽ có tuyệt thế ma đầu như thế. Thế gian này khó mà yên bình được nữa. Tiếu Tam Tiếu vẻ mặt sầu lo, không biết lại nghĩ đến điều gì, lại khẽ thở dài. Đông Hoàng, trong một ngọn núi sâu, có một căn nhà tranh. Một nam tử thân hình cao lớn, tóc rất dài, râu cũng rất dài, che khuất toàn bộ khuôn mặt của hắn, tựa như người dã man. Quần áo trên người nam tử cũng vô cùng cũ nát, chỉ đủ để che thân. Lúc này, nam tử đột nhiên nhìn bảng thần ma trên không trung cười lớn. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ta Võ Vô Địch tự giam mình ở nơi này 100 năm, cuối cùng cũng có cơ hội trọng xuất giang hồ. Trong năm nay, ta cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân Hắc Long Thiên mạnh mẽ như vậy. Hắc Long Thiên chính là Lý Trường Sinh hiện nay. Đợi ta Võ Vô Địch giải trừ toàn bộ huyết chú của gia tộc, nhất định sẽ tìm lại Lý Trường Sinh. Chiến một trận. Lần này, ta Võ Vô Địch tuyệt đối sẽ không thua trong ba chiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy từ trên bảng thần ma trên không trung trượt xuống một đạo kim quang. Trong nháy mắt, liền đến trước mặt Võ Vô Địch. Võ Vô Địch tùy ý cầm lấy, liền lấy ra phần thượng thiên đạo trong kim quang. Ý kiếm tu di nhập thể, đá quý đàm hoa trong tay. Võ Vô Địch đột nhiên cảm thấy khí tức trong cơ thể mình bình ổn vô cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, Võ Vô Địch trước mắt sáng lên, hắn hung hăng bọn người lên, quét ngang một trường, chân khí cuồn cuộn quét ra, khiến sườn núi cũng phải chấn động. Bắc Tống Hoàng Triều, Đông Kinh, Hoàng Cung, bên ngoài tàng bảo các, hoàng đế Bắc Tống Triệu Húc đang không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt giận dữ. Một đám thị vệ trong cung đình bên ngoài tàng bảo các, còn có mấy tên nội thị, đều run rẩy sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy Tô Triệt từ trong tàng bảo các đi ra. Triệu Húc thấy vậy, lập tức tiến lên, hướng về phía Tô Triệt hỏi: "Tô Ái Khanh, thế nào? Có manh mối gì không?" Tô Triệt nghe vậy, lắc đầu nói: "Vậy hạ, tạm thời chưa có manh mối. Xem ra việc này vẫn cần Chư Cắt Thần Hầu đến điều tra. Chư Cắt Thần Hầu cẩn thận tỉ mỉ, kinh nghiệm phá án phong phú, nhất định có thể tìm ra chân tướng." Triệu Húc nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Tốt, người đâu, lập tức triệu Chư Cắt Thần Hầu vào cùng gặp chấm." Giọng nói của Triệu Húc vừa dứt, liền có nội thị vội vàng rời đi. Lúc này, Triệu Húc vẻ mặt mệt mỏi, nói: "Tô Ái Khanh, đan tăng thọ đó, chấm vốn định tặng cho Thái Hậu làm quà mừng thọ. Hiện giờ, đan tăng thọ trong cung cấm nghiêm ngặt, lại bị đánh cắp một cách lặng lẽ như vậy. Việc này phải làm sao đây?" Tô Triệt nghe vậy, vội vàng an ủi Triệu Húc, nói: "Vậy hạ, xin đừng lo lắng. Việc này nhất định sẽ được làm sáng tỏ." Triệu Húc khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bảng thần ma trên không trung. Hắn vẻ mặt hâm mộ nói: "Những người có thể đăng lên bảng thần ma này, từng người đều mạnh mẽ vô cùng. Thọ nguyên dài lâu, chính là Võ Vô Địch có thọ nguyên ngắn nhất, cũng có 200 năm tuổi thọ. Xem ra, vẫn là thần công vô địch. Nếu chấm có thần công hộ thể, cũng có thể thọ nguyên dài lâu, cần gì phải để ý đến đan tăng thọ có thể tăng thọ 10 năm chứ?" Tô Triệt ở bên cạnh nghe vậy, cũng không dám nói nhiều, chỉ là nhìn bảng thần ma trên không trung, thầm tán hưởng. Tiên sinh còn đánh bại Võ Vô Địch này, không biết năm đó tiên sinh đánh bại Võ Vô Địch đã dùng tuyệt học gì. Nếu năm đó ca ca chịu bái vào môn hạ của tiên sinh thì tốt biết bao. Chương 110, thần ma thứ tư, thân thể bất tử đại thành của Doãn Trọng, Tô Thất hối hận rồi. Chương 110, thần ma thứ tư, thân thể bất tử đại thành của Doãn Trọng, Tô Thất hối hận rồi. Đại Tống Hoàng Triều, Dương Châu phủ, trong một tòa đại trạch, Tô Thất hắt xì một cái. Hắt xì? Ấy, là ai đang nhắc đến ta? Hai ta còn đang nóng gian. Hai, mặc kệ vậy. Đột nhiên nhớ tới, gần đây trong tay có chút túng thiếu, quên chưa hỏi đệ đệ xin chút phí sinh hoạt. Không được, ta phải viết thư cho đệ đệ một phong nữa. Ngay lúc này, đột nhiên có một vị phó nhân hoảng hốt chạy tới. Lao ra, lao ra. Không xong rồi, có thánh chỉ tới. Phó nhân hoảng hốt, khiến Tô Thức cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng. Không phải chứ, ta tới Dương Châu phủ mới được mấy ngày, còn chưa làm gì mà hoàng đế chẳng lẽ lại muốn biếm ta sao? Phó nhân nếu mà nói, lao ra, gần đây ngươi không gây ra chuyện gì chứ? Từ khi theo Tô lão gia, vốn tưởng rằng có thể ở kinh thành hưởng phúc. Ai ngờ, Tô lão gia cứ 2 năm lại bị hoàng thượng biếm một lần, bị biếm càng ngày càng xa. Điều này khiến lão phó cũng thành ra có bóng ma tâm lý rồi. Sợ thánh chỉ tới, lại là chỉ dụ biếm lão gia. Tô Thức nghe lão phó nói vậy, liền có chút lung tung nói vậy là sao? Lão gia ta là loại người thích gây sự sao? Lão gia vẫn luôn vì dân làm việc, làm quan không vì dân làm chủ, chẳng bằng về nhà bán khoai lang. Hiện giờ có người như lão gia ta dám nói thẳng, vì dân kêu oan, không còn nhiều nữa đâu. Lão phó nghe vậy, nếu máu nói, lão gia, nói phải. lao ra, ngươi quả thật là một vị quan tốt vì dân làm việc. Ngươi mau ra cửa tiếp chỉ đi. Người tuyên chỉ hình như còn từ kinh thành tới. Tô Thức vừa nghe người tuyên chỉ đều từ kinh thành tới, hai chân liền lạnh toát, suýt chút nữa thì trượt ngã. Hay cho một màn, không phải thật sự là chỉ dụ biếm trước chứ? Tô Thức vội vàng chỉnh lại y quan, sau đó nói, đi thôi, mau dẫn ta đi tiếp thánh chỉ. Chẳng bao lâu, chỉ thấy Tô Thức đã tới trước cửa Tô phủ. Chỉ thấy một vị thái giám mặc hoa phục, phía sau còn có hai hộ vệ, đứng trước cửa, vẻ mặt uy nghiêm. Tô Thức nhìn thấy thái giám kia, nhất thời ngẩn người, nói, Hoa công công, sao lại là ngươi tự mình tới? Thái giám kia vẻ mặt tươi cười, nói, Tô đại nhân, lão nô phụng mệnh bệ hạ, đặc biệt tới mời Tô đại nhân hồi kinh nhật trước. Đây là thánh chỉ, Tô đại nhân, tiếp chỉ đi. Tô Thức nghe vậy, liền ngẩn người ra. Cái gì? Mời ta hồi kinh nhật trước? Chuyện này ta mới tới Dương Châu không lâu mà. Hoa công công, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hoa công công cười nói, Tô đại nhân, lệnh đệ đã dâng lên bệ hạ viên tăng thọ đằng kia. Bệ hạ vui vẻ, liền để Tô đại nhân hồi kinh nhật trước. Tô đại nhân, ngươi thật sự có một người đệ đệ tốt. Hiện giờ, tiểu Tô đại nhân đã là người được bệ hạ trọng dụng rồi. Lão nô nghe bệ hạ nói, còn có ý muốn cho tiểu Tô đại nhân tiến lên một bước nữa. Tô đại nhân lần này hồi kinh, tiền đồ vô lượng a. Tô Thức nghe vậy, liền ngẩn người ra. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, liền tiếp nhận thánh chỉ, sau đó rất hiểu chuyện mời Hoa công công vào phủ Hàn Nguyên. Hoa công công lại từ chối. Để Tô Thức sáng mai, liền theo hắn lên đường hồi kinh thành. Chẳng bao lâu, Tô Thức đã trở lại thư phòng tiểu viện của mình. Nhìn thánh chỉ trong tay, Tô Thức vẻ mặt vui mừng. Đệ đệ à, vẫn là ngươi lợi hại. Lại nghĩ đến việc dùng biên tăng thọ đàn kia để mua chuộc hoàng đế. Đáng tiếc, đó là bảo đàn có thể tăng thọ 10 năm đấy, nếu để ta đem đi bán, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. Sớm biết luyện võ còn có thể lọt vào bảng thanh vân, năm xưa ở Tịch Hạ học cùng, ta đã cùng đệ đệ bái Lý tiên sinh làm thầy rồi. Nói không chừng hiện giờ ta cũng là cao thủ rồi. Không nói, lọt vào bảng thanh vân chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả việc lọt vào bảng thần ma này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn xem trên bảng thần ma này, những người được xếp hạng đều là những nhân vật gì? Từng người đều chỉ có vẻ bề ngoài. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, hiện giờ ta đã một rồi. Ngay lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trong thiên cung lại có kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới lên bảng. Bảng thần ma Cửu Châu hạng thứ tư, Doãn Trọng, thân phận hậu duệ thần ma, hậu nhân của tộc Đồng Thị, 500 năm trước phản bội tộc Đồng Thị, Doãn Trọng trộm học Long Thần Công của tộc Long Thị, muốn trở thành thân thể bất tử, 500 năm trước hắn bị Long Đẳng, tổ tiên của Đồng Bác, dùng linh kính làm bị thương, thường xuyên bị nứt vỡ thân thể, nhưng không chết. 500 năm qua, Doãn Trọng vẫn luôn tìm mọi cách khôi phục vết thương trên cơ thể mình, nhưng vẫn không có biện pháp tốt nào, chỉ có thể dựa vào ngân chỉ và huyết mãng để chữa thương, thậm chí còn phải hút tinh khí của người khác mới có thể khống chế vết thương. Vì 500 năm trước, Doãn Trọng trộm học Long Thần Công, bị tộc trưởng của tộc Đồng Thị phát hiện, cho nên tộc trưởng liền phái người truy sát Doãn Trọng. Lúc đó Doãn Trọng mang theo con gái mình là Nguyệt Nha cùng nhau bỏ trốn, nhưng Nguyệt Nha lại trong lúc cùng Doãn Trọng bỏ trốn vô tình ăn phải rắn độc mà chết. Doãn Trọng dùng thần công vô thượng phong ấn con gái Nguyệt Nha, để chờ ngày sau dùng thần công khiến nàng sống lại. 500 năm qua, Doãn Trọng chỉ có hai tâm nguyện, một là cứu sống con gái Nguyệt Nha, hai là luyện thành thân thể bất tử, nhưng hắn lại không biết con gái mình sớm đã được Huyền trưởng lão, người thuộc thế hệ thiên tử của tộc Đồng Thị, dùng thần công cứu sống Doãn Trọng. Tuy vẫn chưa luyện thành thân thể bất tử, nhưng hắn đã vô hạn tiếp cận thân thể bất tử đại thành, thần công của hắn lợi hại vô cùng. Hắn dung hợp tuyệt học của tộc Đồng Thị và Long Thần Công, mặc dù hắn không có huyết mạch Long Thần, cũng vẫn tu luyện Long Thần Công đến cảnh giới đại thành. Thiên phú võ học của Doãn Trọng kinh người, là hậu duệ thần ma, huyết mạch thần ma còn sót lại trong cơ thể hắn vô cùng cường đại. 500 năm qua, hắn tuy ẩn thế không ra, nhưng Ngự Kiếm Sơn Trang do hắn sáng lập lại trở thành một trong những thế gia võ lâm đứng đầu Đại Hán hoàng triều. Điều càng lợi hại hơn là Doãn Trọng 200 năm trước từng có một trận chiến với Thái Bình đạo chủ, người chấn động Đại Hán. Lúc đó Thái Bình đạo chủ đang ở thời kỳ đỉnh cao, xưng là người đệ nhất dưới thần, hầu như không ai có thể chống đỡ 10 chiêu dưới tay Thái Bình đạo chủ. Doãn Trọng giao thủ với Thái Bình đạo chủ lại có thể chống đỡ 50 chiêu dưới tay Thái Bình đạo chủ, cuối cùng sau trăm chiêu bại dưới tay Thái Bình đạo chủ. Trận chiến này được rất nhiều người coi là trận chiến đỉnh cao nhất trong 300 năm của giang hồ Đại Hán, mà bản thân Doãn Trọng cũng luôn nhớ mãi không quên Thái Bình đạo chủ, vẫn luôn hy vọng có thể sau khi thân thể bất tử đại thành lại cùng Thái Bình đạo chủ một trận chiến. Cảnh giới võ công, lục địa thần tiên cựu phẩm, chỉ số tiềm lực 35 sao, chỉ số chiến lực 60 sao, chỉ số nguy hiểm 30 sao, tuổi tác hiện tại 536 tuổi, thọ nguyên 1800 tuổi. Thường Thái Á kiếm, truyền thuyết do 9 tầng địa ngục luyện chế mà thành vô thượng thần kiếm, cựu chuyển vô cực đan, thánh dược chữa thương, vô thượng bảo đan, bù. Doãn Trọng lên bảng, nhất thời khiến Tô Thức chấn động. Không cầu hoa tươi hay cho một màn, Doãn Trọng này lại mạnh đến vậy sao? Chỉ số chiến đấu cao tới 60 sao, lại còn muốn thành tựu thân thể bất tử. Thái Bình đạo chủ, đó không phải là sư phụ của Viên Tiên Cương sao? Người đệ nhất dưới thần, Thái Bình đạo chủ này thật sự là một người tàn nhẫn. Giang hồ này thật sự là đặc sắc. Đáng tiếc, năm xưa ta không bái Lý tiên sinh làm thầy, nếu không, giang hồ hiện giờ cũng có phần của Tô Thức ta. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đại Hán hoàng triều, Trung Châu, Ngự Kiếm Sơn Trang, bên ngoài đàn phòng, Doãn Trọng nhìn bảng thần ma trong thiên cung, toàn thân đều ngẩn người. Nguyệt Nha, được người cứu sống rồi. Nguyệt Nha của ta, được người cứu sống rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hôm nay, thật sự là ngày đại hỷ của Doãn Trọng ta. Ta đã lên bảng thần ma, đã nhận được thiên đạo ban thưởng. còn biết tin Nguyệt Nha được người cứu sống. Hay, thật tốt quá. Thủy Nguyệt Động Thiên, ta nhất định phải trở về. Không ngay khi Doãn Trọng vẻ mặt hưng phấn, chỉ thấy trên bảng thần ma trong thiên cung, một đạo kim quang rơi xuống, rơi trước mặt Doãn Trọng. Doãn Trọng tiện tay cầm lấy Thái A kiếm và Cửu chuyển vô cực đan trong kim quang vào tay. Hay, một viên Cửu chuyển vô cực đan tốt, ta có dự cảm, đan này có thể khiến ta khôi phục vết thương. Ha ha ha, thân thể bất tử của ta sắp đại thành rồi. Doãn Trọng hưng phấn vô cùng, không nói hai lời, trực tiếp nuốt viên Cửu chuyển vô cực đan vào bụng. Sau đó, vèo một cái, thân hình lóe lên, tiến vào đan phòng, khoanh chân ngồi xuống. Khắc tiếp theo, chỉ thấy ở ngực hắn có một vết rách mở ra, sau đó không ngừng lan ra xung quanh. Những vết nứt dày đặc xuất hiện trên ngực. Trên mặt Doãn Trọng lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh, trong những vết nứt trên ngực hắn liền tràn ra kỳ quang. Doãn Trọng chỉ cảm thấy thân thể mình đang được một cô năng lượng khổng lồ chữa trị. Rất nhanh, Doãn Trọng liền nhận thấy vết thương của mình đang không ngừng giảm bớt. Mười hơi thở sau, Doãn Trọng bẹo một cái đứng dậy. Hắn vui mừng nhìn mình, vết sẹo đã ám ảnh hắn suốt 500 năm cuối cùng đã biến mất. Ha 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 ha, vết thương của Doãn Trọng ta cuối cùng cũng khỏi rồi. Thân thể bất tử của ta cuối cùng cũng đại thành rồi. Tốt quá. Ha ha ha. Thủy Nguyệt Động Tiên, tộc Đồng Thị, ta lập tức trở về, xem các ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Đồng Bác, món nợ mà tổ tiên Long Đằng của ngươi để lại, cứ để ta đòi lại trên người ngươi đi. Khắc tiếp theo, chỉ thấy thân hình Doãn Trọng bèo một cái biến mất tại chỗ. Lúc này, trong thiên cung, trên bảng thần ma, kim quang ầm ầm, tử khí bao trùm trong thiên cung. Một loại thần ma khí tượng kinh người vô cùng, đang không ngừng biến hóa, dường như có từng bóng thần ma hư ảnh từ trong thiên tế hóa ra. Khí tượng này cũng khiến thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang tất cả sinh linh đều nhìn thấy. Nhất thời, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang đều chấn động vô cùng. Đại Hán, Thủy Nguyệt Động Thiên, tộc trưởng của tộc Đồng Thị Đồng Chấn nhìn thấy cỗ thần ma dị tượng này, sắc mặt đại biến. Chương 111, thần ma chi thể tái hiện, đại nhật kim ô Đông Hoàng Thái Nhất, nỗi lo của Thái Bình giáo chủ Tôn Ân. Chương 111, thần ma chi thể tái hiện, đại nhật kim ô Đông Hoàng Thái Nhất, nỗi lo của Thái Bình giáo chủ Tôn Ân. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên, tộc nhân của Đồng Thị lúc này đều đã vây quanh tộc trưởng Đồng Chấn. Sắc mặt Đồng Chấn biến đổi. Người của Đồng Thị nhất tộc liền phát hiện ra sắc mặt của tộc trưởng không được tốt lắm. "Tộc trưởng, làm sao vậy?" có người mở miệng hỏi. Lúc này, chỉ thấy Đồng Chấn vẻ mặt kinh hãi nói, "Thần ma dị tượng hiện hóa, rất có khả năng là Doãn Trọng đã thành tựu bất tử chi thân." Trưởng lão của Đồng Thị nhất tộc ở một bên nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc. "Cái gì? Tên phản đồ kia đã thành tựu bất tử chi thân? Chuyện này sao có thể?" "Tộc trưởng, ngài làm sao biết?" Đồng Chấn nhìn thần ma bảng trên bầu trời, khẽ nói, "Ta từng thấy trong ghi chép của tổ tiên, nếu một ngày nào đó trên đời có thần ma hư ảnh như thế, vậy nhất định là có người luyện thành bất tử chi thân kinh thiên động địa. Bất tử chi thân còn được gọi là nhân thần chi thân. Thể chất này chỉ có người của Đồng Thị ta mới có khả năng luyện thành. 500 năm qua, chỉ có Doãn Trọng là có khả năng nhất luyện thành bất tử chi thân. Ngoài hắn ra, sẽ không có người khác." Một đám trưởng lão nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc. "Việc này phải làm sao bây giờ? Ma công của Doãn Trọng lợi hại vô cùng. 500 năm trước, nhờ có Long Đẳng tướng quân ra tay, mới khiến hắn bị trọng thương, đánh lui hắn. Bây giờ, Long Đẳng tướng quân đã không còn nữa. Nếu Doãn Trọng giết tới cửa, chúng ta làm sao có thể chống cự?" Trong lúc nhất thời, các trưởng lão biết nhiều về ân oán giữa Đồng Thị nhất tộc và Doãn Trọng, đều bắt đầu lo lắng. Lúc này, có người nói, "Chư vị trưởng lão, các người quên rồi sao? Đại ca ta là Long Thần chuyển thế. Có đại ca ta ở đây, Doãn Trọng này không lật nổi sóng gió gì đâu." Người nói chuyện là Đồng Tâm, con trai thứ ba của Đồng Chấn. Tâm trí của Đồng Tâm chưa mở, giống như đứa trẻ vài tuổi. Nhưng lúc này mọi người nghe thấy lời hắn nói, đều sáng mắt lên. "Đúng vậy, Đồng Bác là Long Thần chuyển thế, là hậu nhân của Long Đẳng tướng quân. Hắn là lục địa thần tiên bát phẩm, hẳn là có thể ngăn cản Doãn Trọng." Lúc này, tộc trưởng Đồng Chấn lại trực tiếp phất tay, nói, "Không được, không thể để Đồng Bác ra tay. Thân thể Đồng Bác hiện tại đã có chút vấn đề, nếu xử lý không tốt, hậu quả gây ra còn đáng sợ hơn cả Doãn Trọng. Thủy Nguyệt Động Tiên có phong ấn, người ngoài muốn bảo không dễ dàng như vậy. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, Doãn Trọng sẽ không làm gì được chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được tự tiện rời khỏi Thủy Nguyệt Động Tiên một bước." Đồng Chấn ra lệnh một tiếng. Tộc nhân của Đồng Thị nhất tộc đều gật đầu, không dám trái lời. Lúc này, trong một gian phòng đá của Thủy Nguyệt Động Tiên, Đồng Bác nằm trên giường đá trong phòng đá, nhắm chặt hai mắt, bất động, dường như đã rơi vào giấc ngủ say. Đúng lúc này, Đồng Bác đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng vàng. Trong đôi mắt đó, không có chút tình cảm nào của con người, chỉ có lãnh khốc, vô tận lãnh khốc. Đôi mắt của hắn dường như có thể xuyên qua vô tận núi non, nhìn thấy tất cả cảnh tượng bên ngoài bầu trời. Lúc này, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, "Thần ma hư ảnh xuất hiện, chứng minh thần ma chi thể tái hiện. Trên thần ma bảng, có người đã trở thành thần ma chân chính, là Doãn Trọng, phản đồ của Đồng Thị nhất tộc, kẻ trộm học Long Thần công. Rất tốt, đợi bản Long Thần triệt để khôi phục, liền đi thu phục thần ma này, khiến hắn trở thành đại tướng đệ nhất dưới trướng bản Long Thần." Lời vừa dứt, đôi mắt Đồng Bác lại chậm rãi nhắm lại. Trong phòng đá, không còn âm thanh nào khác. Võ Triều, Thần Đô, trong hoàng cung, nữ đế Võ Triều nhìn thần ma bảng vừa mới được đăng trên bầu trời, Võ Vô Địch và Doãn Trọng, vẻ mặt kinh ngạc. "Doãn Trọng, hậu duệ thần ma, lục địa thần tiên cựu phẩm chi cảnh, nếu thật sự để hắn luyện thành bất tử chi thân, vậy thì còn gì nữa? Chẳng phải là cũng không khác gì thần ma chân chính sao? So với Doãn Trọng này, võ vô địch quả thực là kém hơn một bậc. Không ngờ, Doãn Trọng này lại từng giao thủ với Thái Bình đạo chủ, người đệ nhất dưới thần của Đại Hán hoàng triều năm xưa. Thái Bình đạo chủ là một kỳ nhân xuất thế. Mặc dù đã qua đời trăm năm, nhưng trong nhân gian vẫn luôn có truyền thuyết về hắn. Trong Đại Hán hoàng triều, thế lực đạo môn cường thịnh. Trong đó một mạch lấy Côn Luân đạo môn làm đầu, một mạch khác chính là lấy Thái Bình đạo do Thái Bình đạo chủ sáng lập làm đầu. Giáo chủ Thái Bình đạo hiện tại là Tôn Ân. Người này cường hành vô cùng, đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nghe nói hắn tu luyện Hoàng Thiên đại pháp, chính là thừa kế từ Thái Bình đạo chủ. Doãn Trọng có thể kiên trì trăm chiêu trong tay Thái Bình đạo chủ mới bại. Chỉ số chiến đấu cao tới 60 sao. Ngay cả Tiếu Tam Tiếu sống hơn 4000 năm cũng không bằng hắn. Chỉ có Lý Trường Sinh, người đứng đầu Thanh Vân bảng, mới có thể để ép hắn. Mà Doãn Trọng này chỉ xếp thứ tư trên Thần Ma bảng, ngay cả ba vị trí đầu cũng không vào được. Vậy ba người đứng đầu Thần Ma bảng này là những nhân vật nào? Thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trên đời thật sự có người có thể sánh vai với Lý Tiên Sinh? Trong lúc nhất thời, nữ đế Võ Chiếu cũng vừa kinh ngạc, vừa mong đợi, nhân vật tiếp theo sẽ được đăng lên là ai? Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu đang nhìn Thần Ma bảng trên bầu trời. Nhìn Doãn Trọng vừa mới được đăng lên, còn chưa kịp kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy không xa, có một tiểu thái giám nhanh chóng chạy về phía này, hướng về Chu Hậu Chiếu không người chắp tay, nói: "Bệ hạ, báo cáo khẩn cấp 800 dặm từ Cự Bắc Thành. Hoàng đế Man Thanh Khang Hy dẫn theo 30 vạn đại quân Nam Hạ Cự Bắc Thành, bắt đầu công thành vào ngày 15 tháng 8. Đến hôm nay đã là ngày thứ 15. Tướng quân trấn thủ Cự Bắc Thành, dẫn theo quân phòng thủ Cự Bắc Thành liều chết chiến đấu. Đang kiên thủ Cự Bắc Thành, Thế tử Thái Bình Vương hiện thân Cự Bắc Thành, một người một kiếm độc chiến đại quân Man Thanh, làm nhục nhuệ khí của địch." Chu Hậu Chiếu nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. "Cái gì? Khang Hy của Man Thanh lại dẫn đại quân Nam Hạ Cự Bắc Thành rồi? Khang ma tử này, quả thực là không chết tâm. Hắn nắm giữ Man Thanh đã hơn 50 năm, 10 năm gần đây, hắn đã nhiều lần ngự giá thân trinh, dẫn quân Nam Hạ. Chỉ vì chiếm lấy Cự Bắc Thành, tiến thẳng vào, chiếm cứ lãnh thổ Đại Minh ta. Trước kia, Chu Vô Thị chấp trưởng triều chính, tướng quân trấn thủ Cự Bắc Thành, chỉ thủ không ra. Hiện tại, chấm đã thân chính, sao có thể để Khang ma tử tiếp tục đè đầu cưỡi cổ Đại Minh ta?" Hai người lập tức truyền chỉ của chấm, lập tức để binh bộ điều động 20 vạn quân, chi viện Cự Bắc Thành. Chấm muốn ngự giá thân trinh, quyết chiến với Khang ma tử bên ngoài Cự Bắc Thành. Lời này của Chu Hậu Chiếu vừa ra, nhất thời dọa cho tên thái giám kia run rẩy cả chân. Chu Hậu Chiếu quát lớn: "Còn ngây ra đó làm gì? Sao còn không nhanh đi binh bộ truyền chỉ?" Tiểu thái giám kia không dám trái lời, vội vàng hấp tấp đi. Lúc này, trên mặt Chu Hậu Chiếu hiện lên một trận sắc khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thần ma bảng trên bầu trời. Chỉ thấy trên thần ma bảng có thần ma hư ảnh xuất hiện, uy áp kinh người, dị tượng trùng điệp. Chu Hậu Chiếu cười lạnh một tiếng, nói: "Mặc kệ ngươi là Khang ma tử hay là thần ma quỷ quái, chấp ngự giá thân trình, nhất định phải chém địch bên ngoài Cự Bắc Thành. Chấm muốn khôi phục vinh quang Đại Minh ta. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết xa tắc. Chấm là chân long thiên tử Đại Minh, sao có thể thua sau Khang ma tử?" Đông hoang, trên sông lớn, chiếc thuyền nhỏ ngược dòng mà đi. Tiếu Tam Tiếu nhìn thần ma hư ảnh trên thần ma bảng, lại nhìn Doãn Trọng, hậu duệ thần ma có tên trên bảng. Trên mặt Tiếu Tam Tiếu hiện lên một vẻ ngưng trọng. Tốt một Doãn Trọng, lại còn thành tựu thần ma chi thể. Ban đầu, bất tử chi thân của hắn hẳn là vẫn chưa đại thành, nhưng thiên đạo ban thưởng cho hắn cựu huyền vô cực đan, khiến hắn khôi phục thương thế, bất tử chi thân triệt để đại thành. Không còn là có thể so với thần ma chi thể, mà là thần ma chi thể chân chính. Thiên điệu biến hóa này càng ngày càng khác thường. Ba người đứng đầu thần ma bảng này sắp hiện thế, không biết sẽ gây ra họa gì. Không được, ta phải nhanh chóng đi xử lý nghịch tử kia, nhanh chóng trở về quy cốc, tránh khỏi kiếp nạn này. Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung bên ngoài Hàm Dương thành, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thần ma bảng trong tinh la đồ. Nhiều dị tượng trên thần ma bảng cũng hiển hóa trong tinh la đồ. Lúc này, chỉ nghe Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói: "Hậu duệ thần ma, Doãn Trọng, bất tử chi thân e rằng đã đại thành rồi. Điều này cũng có nghĩa là thiên địa quả thật đã phát sinh biến hóa, thần ma tái hiện. Điều đó có nghĩa là đại nhật kim ô chi thể của bản tọa cũng có thể đại thành rồi. Nếu bản tọa đại nhật kim ô chi thể đại thành, nhất định có thể tiến thêm một bước. Ngay cả khi Lý Trường Sinh tập hợp cực hạn của nho, đạo, ma, phật, cửu huyền thánh thể đại thành, bản tọa cũng dám so tài với hắn." Đại Hán hoàng triều, Thiên Thánh Sơn, nơi này là ngọn núi đệ nhất nam vực của Đại Hán hoàng triều. Xưa kia, Thái Bình đạo chủ từng uy trấn Đại Hán, chính là ở Thiên Thánh Sơn sáng lập Thái Bình đạo danh chấn Đại Hán. Hiện tại, Thái Bình đạo đã trở thành đạo phái đệ nhất của Võ Lâm Vương Nam Đại Hán hoàng triều, có thể so tài với Côn Luân đạo môn đứng đầu Võ Lâm Vương Bắc. Hơn nữa, Thái Bình đạo có quan hệ mật thiết với hoàng tộc Đại Hán. Trương Giác, sư thúc của giáo chủ Thái Bình đạo Tôn Ân, là hoàng tử quý nhân của Đại Hán triều, đóng quân ở Trường An, kinh thành của Đại Hán hoàng triều. Được Hán Vũ Đế Lưu Triệt Phong làm đạo thủ đạo môn Đại Hán, cho nên Thái Bình đạo ở Đại Hán hoàng triều có thể nói là cực kỳ hưng thịnh. Lúc này, trên đỉnh chủ Phong Thiên Thánh Sơn, trước Thái Bình điện, giáo chủ Thái Bình đạo Tôn Ân nhìn thần ma bảng trên bầu trời, trên mặt hiện lên một vẻ khác thường. Hậu duệ thần ma Doãn Trọng, Doãn Trọng này năm xưa đã thua trong tay sư tổ, hiện tại hắn được tiên đạo ban thưởng, e rằng đã là bất tử chi thân đại thành. Nếu hắn muốn tìm Thái Bình đạo ta gây phiền phức, vậy thì thật là một phiền phức. Xem ra, phải thông báo cho sư thúc một tiếng. Chương 112, lấy mạng người ngươi làm thiệp mời, mời Lý Động Huyền tái xuất giang hồ. Chương 112, lấy mạng người ngươi làm thiệp mời, mời Lý Động Huyền tái xuất giang hồ. Đại Hán Hoàng Triều, Côn Luân Sơn, Côn Luân Đạo Môn, trước đạo điện. Lý Kiếm Thần nhìn thần ma bảng trên vòng trời, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần ma hư ảnh hiện lên bầu trời. Xem ra, nhân gian này sẽ có thần ma tái hiện. Ta Lý Kiếm Thần, tuy không bằng sư tôn, nhưng cũng nguyện lấy trường kiếm trong tay trả lại cho thiên địa một luồng thanh khí. Ngay lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên vòng trời, đột nhiên, gió mây cuồn cuộn, kim quang vô cùng, trên thần ma bảng không ngừng dâng trào. Qua vài giây sau, kim quang kia toàn bộ tiêu tan, thay vào đó là một mảnh hỗn độn. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trên thần ma bảng bắt đầu có từng hàng chữ lớn màu vàng bắt đầu xuất hiện. Cửu Châu thần ma bảng đệ tam danh, Cao Tiên Trì, thân phận Đông Hải Vũ Đế thành thành chủ, từ sau khi Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền biến mất ở nhân gian, hắn liền tự xưng thiên hạ đệ nhị, uy áp đương thế hai giáp tử, ngàn năm qua, duy nhất một người có thể ở trên võ đạo đuổi kịp bước chân của võ tổ Bách Lý Thần Du, vũ. Theo sự xuất hiện của hàng chữ này, trên thần ma bảng lập tức bắt đầu xuất hiện một bức tranh. Đây là Lý Kiếm Thần thấy vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hóa ra, thần ma bảng này và thanh vân bảng giống nhau, chỉ có ba người đứng đầu mới có hình ảnh xuất hiện. Truy nguyên quá khứ, Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Tri, nhân vật tuyệt thế đơn độc ở Đông Hải Vũ Đế Thành, 200 năm trước đã thành danh một đời truyền kỳ. 200 năm nay, trên đầu thành Vũ Đế Thành, không biết đã lưu lại bao nhiêu vũ khí của những người khiêu chiến Cao Tiên Tri. Quá khứ của Vũ Đế Cao Tiên Tri nhất định rất hấp dẫn. Đại Hán, Định Viễn Thành, trong tiểu lâu. Lúc này, đa số những người trong tiểu lâu vẫn đang chú ý đến thần ma bảng trên bầu trời. Đương nhiên, cũng có một số người đang chú ý đến một cỗ xe ngựa trên đường dài. Trên xe ngựa, đứng một người. Nói chính xác là một ông lão nhỏ bé đeo một kiếm, tay cầm trường kiếm. Ông ta tên là Tôn Bá Phủ, là một trong 7 đệ tử mà Lý Trường Sinh thu nhận trong 10 năm đầu ở học cung ký hạ. Bởi vì ông là đệ tử thứ 2 bái ở môn hạ của Lý Trường Sinh trong 10 năm đó, cho nên Lý Trường Sinh thường gọi ông là Tôn Nhị. Lúc này, Tôn Bá Phủ đứng trên đỉnh xe ngựa, đang chờ kiếm khôi nhà họ Ngô hiện thân. Kiếm khôi nhà họ Ngô trong xe ngựa thong dong tự tại, ngồi trong xe ngựa, trên mặt không có lấy một chút gợn sóng cảm xúc nào. Nhưng rất nhanh, ông ta không chịu được nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, thùng xe ngựa vỡ tan. Tôn Bá Phủ phi thân mà lên, rơi sang một bên. Ngô Thiên Cửu, kiếm khôi nhà Ngô gia kiếm chủng, một thân áo xanh, mở đôi mắt đục đầu ra, nhìn về phía Tôn Bá Phủ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đệ tử của Lý Động Huyền, vẫn tiên kiếm ở trong tay ngươi. Tốt, rất tốt. Vậy thì ta sẽ lấy mạng ngươi làm thiệp mời, mời Lý Động Huyền tái xuất giang hồ. Vụ. Theo câu nói này của kiếm khôi nhà họ Ngô, một thanh trường kiếm đột nhiên từ sau lưng ông ta bay ra, tốc độ nhanh, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Kiếm của Ngô Thiên Cửu, kiếm khôi nhà Ngô gia kiếm chủng, phi liêm, kiếm ý thẳng tiến. Ngô gia kiếm chủng, uy trấn năm hoang, danh hiệu thập vạn kiếm, thiên hạ đều biết. Truyền nhân nhà Ngô gia kiếm chủng, cứ mỗi trăm năm lại đặt chân đến trung thổ một lần. Hiện nay, kiếm khôi nhà họ Ngô Ngô Thiên Cửu đích thân đặt chân đến trung thổ, chỉ vì lấy lại vấn tiên kiếm, rồi cùng Lý Động Huyền một trận chiến. Thế nhưng, Ngô Thiên Cửu không ngờ rằng, Lý Động Huyền không hiện thân. Người hiện thân là Tôn Bá Phủ cầm vấn tiên kiếm, đệ tử của Lý Động Huyền. Không, có lẽ gọi là Lý Trường Sinh thì thích hợp hơn một chút. Mèo. Trong mấy mắt, Phi Liêm đã đến, Ngô Thiên Cửu cũng đã đến. Tôn Bá Phủ nâng trường kiếm trong tay lên, kiếm quang lóe lên, kiếm thế như rồng, tựa như điểm chuồn chuồn trên mặt nước. Ken, hai kiếm va chạm, gợn sóng chân khí không ngừng tản ra bốn phía. Ầm, quầy hàng hai bên đường dài trong nháy mắt bị đánh bay. Rất nhiều quần chúng bây xem, sớm đã chạy không còn bóng dáng. Đại chiến lập tức bắt đầu, bóng kiếm trong nháy mắt tràn ngập đường dài. Lúc này, tầng hai tử lâu, Lão Hoàng nhìn Ngô Thiên Cửu và Tôn Bá Phủ đang đại chiến ở phía dưới đường dài. Lão Hoàng cười nói, tiên sinh, kiếm pháp của Tôn Nhị lại có tiến bộ rồi. Xem ra, Tôn Nhị đi gặp Ngô Thiên Cửu này là do tiên sinh an bài đi. Lý Trường Sinh cười nói, kiếm của Tôn Nhị cần phải mài giũa, ta đã sớm nói với hắn, Ngô gia kiếm chủng ở Nam Hoang là nơi thích hợp nhất để mài giũa hắn. Hắn chê Nam Hoang quá xa, không muốn bạn giảm vượt đường xa, cho nên vẫn chưa có cơ hội giao thủ với người nhà Ngô gia kiếm chủng. Hiện nay, kiếm khôi nhà Ngô gia kiếm chủng Ngô Thiên Cửu đích thân hiện thân, Tôn Nhị cùng hắn một trận chiến, có thể thu được lợi ích không nhỏ. Món hời lớn như vậy, sao có thể không chiếm chứ? Lão Hoàng ở một bên cười nói, ta biết tiên sinh đã sớm tính toán xong mọi chuyện rồi. Lý Trường Sinh cười nói, trên đời không có mọi chuyện đã tính toán xong, cho dù là tính toán tinh vi đến đâu, cũng cần phải thuận theo thời thế mà làm. Thôi được, cứ để bọn họ đánh nhau một lát đi. Trước xem trên thần ma bảng kia, còn có nhân vật nào hiện thế nữa. Lão Hoàng nghe vậy, cười gật đầu. Lúc này, chỉ nghe trong tiểu lâu, có người lớn tiếng kêu lên, mau nhìn, mau nhìn. Đệ tam danh trên thần ma bảng đã hiện thế rồi. Trên thần ma bảng, có hình ảnh rồi. Là Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Tri. Trời ạ! Thật sự là Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Tri. Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Tri, nhân vật truyền kỳ đã thành danh 200 năm. Một đời đại chiến tiểu chiến vô số, từ sau khi thành danh, chỉ thua một người. Đó chính là Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh, người đã hóa thân thành Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền 180 năm trước. Hay cho, Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Tri này, dĩ nhiên ngàn năm qua, là người duy nhất có thể ở trên võ đạo, đuổi kịp bước chân của võ tổ Bách Lý Thần Du. Bách Lý Thần Du là ai? Cái gì? Ngươi ngay cả Bách Lý Thần Du cũng không biết, còn có thể coi là người luyện võ sao? Ở cái này huynh đệ ta mới vào giang hồ, xin huynh đài chỉ giáo. Ngàn năm qua, trên võ đạo cao thủ vô số, nhưng chỉ có một người có thể xưng tôn làm tổ ở trên võ đạo. Người này chính là Bách Lý Thần Du. Huynh đài, Bách Lý Thần Du này hẳn là đã không còn ở trên đời rồi. Đó là đương nhiên, võ tổ Bách Lý Thần Du là nhân vật xuất hiện từ 500 năm trước, đã sớm không còn ở nhân gian rồi. Nếu nói Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Chi là truyền kỳ, vậy thì võ tổ Bách Lý Thần Du chính là truyền kỳ trong truyền kỳ. Ở vùng đất cũ Giang Đông nước Sở ngày xưa, đến nay vẫn còn lưu truyền một câu nói, đến nay vẫn nhớ võ tổ, không chịu qua Giang Đông. Ở huynh đệ, chuyện này có quan hệ gì với Cao Tiên Chi không? Nói nhảm, đương nhiên có quan hệ. Cao Tiên Chi là võ đế, hoàng đế trong võ đạo, nhưng mà trước mặt võ tổ cũng phải cúi đầu. Ừ huynh đệ, vì sao ngươi kích động như vậy? Nói nhảm, võ tổ là thần tượng cả đời của ta. Võ tổ là thần võ đạo thuần túy. Trong kiếm đạo có Côn Luân lão tổ Lý Động Huyền, trong võ đạo có võ tổ Bách Lý Thần Du. Võ tổ chính là tín ngưỡng luyện võ của ta. Ngươi hiểu cái gì? Tầng hai tử lâu, nghe những lời bàn tán của một đám quần chúng vây xem ở dưới lầu, lão hoàng nết miệng cười nói, tiên sinh, Đông Hải Vũ Đế Cao Tiên Chi này xem ra rất nổi tiếng. Đông Hải và Đại Hán cách nhau mấy vạn dặm, cũng có người biết đến đại danh của hắn. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh, những gì đã qua trước kia lần lượt hiện ra. Cao Tiên Chi tự xưng thiên hạ đệ nhị, quả thật rất nổi tiếng. Lão hoàng nói, dù nổi tiếng đến đâu thì sao, chẳng phải cũng bị tiên sinh đánh bại rồi sao? Lý Trường Sinh cười mà không nói, chỉ nhìn về phía vòng trời. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên vòng trời, từ từ xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng kia cao lớn vô cùng, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng lại tựa như Thái Sơn. Tiếp theo, bóng dáng kia biến mất, theo đó xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ. Cảnh tượng trong hình ảnh đang không ngừng tiến lên. Rất nhanh, một đứa trẻ xuất hiện trong hình ảnh. Đó là một đứa trẻ được tạc từ phấn điêu ngọc mài, trông chỉ khoảng 4-5 tuổi. Trông đầu óc sáng láng. Ở trước mặt đứa trẻ, còn có một mỹ phụ ăn mặc sang trọng, còn có một người đàn ông mặc long bào. Người đàn ông trung niên và mỹ phụ đang đùa giỡn với đứa trẻ. Rất rõ ràng, đứa trẻ hẳn là con của họ. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên vòng trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Võ Đế Cao Tiên Chi, trưởng tử của hậu chủ Bắc Ngụy Cao Vĩ, lúc hắn ra đời, mẫu hậu của hắn mơ thấy một gốc linh chi tiên thảo, cho nên liền đặt tên cho hắn là Tiên Chi. Hắn từ nhỏ đã có sức mạnh vô cùng, thể hiện ra thiên phú võ đạo kinh người. Hắn có một tuổi thơ hạnh phúc, thời niên thiếu vô ưu của hắn vẫn luôn sống ở hoàng thành Bắc Ngụy. Tất cả những điều này, đến năm hắn 10 tuổi, liền dừng lại đột ngột. Năm hắn 10 tuổi, nước Bắc Ngụy bị Liêu Quốc diệt, thái tổ Liêu Quốc ra. Luật A Bảo Cơ đã giết cha hắn Cao Tiên Chi bị lão buộc trong cung liều chết đưa ra khỏi hoàng thành Bắc Ngụy, bắt đầu ẩn danh cánh, chạy trốn tứ xứ. Lúc đó, Cao Tiên Chi 10 tuổi, đã là cảnh giới tiên thiên, thế nhưng, đối mặt với rất nhiều cao thủ võ đạo Liêu Quốc truy sát bọn họ, cho dù là tiên thiên, cũng không thể thắng. Trên đường trốn chạy, lão buộc đã chết để bảo vệ Cao Tiên Chi. Cao Tiên Chi chạy trốn một đường, chạy đến bờ biển phía đông, được một cao nhân cứu, cuối cùng thoát khỏi sinh tử. Vị cao nhân kia thấy hắn có thiên phú võ đạo tuyệt đỉnh, liền truyền thụ hết, dạy Cao Tiên Chi 5 năm võ công. 5 năm sau, vị cao nhân kia đã không thể dạy Cao Tiên Chi thêm bất cứ thứ gì nữa, cho nên Cao Tiên Chi từ biệt cao nhân, du lịch giang hồ tứ xứ. Lúc đó, hắn chỉ mới 15 tuổi, đã là cảnh giới đại tông sư. Hắn đi một đường về phía tây, trở lại cố thổ, vốn muốn giết thái tổ Liêu Quốc gia Luật A Bảo Cơ, báo thù nhà tan cửa nát, nhưng không ngờ gia Luật A Bảo Cơ đã chết, Cao Tiên Chi báo thù không được, cho nên liền đi giang hồ, xem thiên địa biến hóa, bốn mùa thay đổi. 5 năm sau, hắn đã là đại cao thủ thiên nhân lục phẩm. Lúc này, Cao Tiên Chi say mê võ đạo, liền bắt đầu khiêu chiến tứ phương, liên tiếp đánh bại 365 cao thủ của 72 phái ở trung thổ. Sau đó, hắn lại chuyển đến Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, bắt trước võ tổ, chiến khắp thiên hạ cao thủ. Cuối cùng khi hắn 50 tuổi, đặt chân đến cảnh giới lục địa thần tiên, chương 113, võ đế uy danh chấn thiên hạ, tiểu phong chí hướng nói theo, chiến khắp thiên hạ cao thủ, truy cầu võ đạo chi đỉnh. Chương 113, võ đế uy danh chấn thiên hạ, tiểu phong chí hướng nói theo, chiến khắp thiên hạ cao thủ, truy cầu võ đạo chi đỉnh. Ầm. Theo những hàng chữ lớn này xuất hiện, trên thần ma bảng trong thiên khung cũng bắt đầu biến đổi. Từ bị hoàng tử vô ưu vô lo trong hoàng thành, lưu lạc vào giang hồ, ngày đêm trốn chạy, lão bột một lòng hộ chủ bị giết, được cao nhân cứu giúp, truyền thụ tất cả. Từng màn hình ảnh trên thần ma bảng trong thiên khung lóe lên. Mọi người trong tử lâu nhìn võ đế Cao Tiên Chi từng bước trưởng thành, từng người đều vô cùng chấn động. Nguyên lai, võ đế Cao Tiên Chi ở Đông Hải này thật sự là hậu duệ hoàng tộc, là hoàng tử Bắc Ngụy, thiên tư bất phàm, trời giáng manh nhân a. Đây mới là tuyệt thế võ học thiên tài. Hơn 20 tuổi đã đạt đến thiên nhân lục phẩm, quá mạnh mẽ. Võ đế, từ sau khi Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền đi rồi, hoành áp đương thế hai giáp tử. Nhưng ai có thể nghĩ rằng Lý Động Huyền chính là Lý tiên sinh của học cung Tịch Hạ? Không biết võ đế Cao Tiên Chi sau khi biết Lý Động Huyền vẫn còn trên đời sẽ có suy nghĩ gì. Lầu hai tiểu lâu, Lý Trường Sinh và lão hoàng nhìn thần ma bảng trong thiên cung, trên mặt lão hoàng hiện lên vẻ cổ quái. Lão hoàng nói, tiên sinh, Cao Tiên Chi này về sau ngài không đánh hắn nữa sao? Lý Trường Sinh cười nói, ta nào có nhiều thời gian rảnh như vậy. Năm đó ngoài thành võ đế ở Đông Hải, ta và Cao Tiên Chi đó ở trên Đông Hải chỉ dùng quyền cước đấu 7 trận, Cao Tiên Chi 7 trận đều thua. Sau đó hắn lại cười ha ha, ngươi nói xem vì sao? Lão hoàng vẻ mặt kinh ngạc nói, ồ, vì sao? Lý Trường Sinh thong thả nói, ngươi xem tiếp theo của thần ma bảng này, hẳn là sẽ biết. Lao Hoàng vẻ mặt không nói gì. Lúc này, trên trường phố, luồng kiếm khí cuồn cuộn vẫn còn tiếp tục. Kiếm khôi Ngô Thiên Cửu của Ngô gia kiếm chủng, trăm năm không bước vào giang hồ. Vừa bước vào giang hồ, liền gặp đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh là Tôn Nhị. Ngô Thiên Cửu càng đánh càng kinh hãi. Hơn 100 năm trước, hắn không đánh lại Lý Trường Sinh thì thôi. Vì sao? Hơn 100 năm sau, hắn bước vào trung thổ, ngay cả đệ tử của Lý Trường Sinh cũng khó mà đánh bại. Điều này khiến Ngô Thiên Cửu vô cùng tức giận. Sau đó, hắn liền bạo chúng. Kiếm khí điên cuồng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong tiểu lâu, Lý Trường Sinh nhìn Ngô Thiên Cửu phát điên. Lông mày nhướng lên, nói: "Ngô Thiên Cửu, lão nhân kiếm chủng, trăm năm tàng kiếm, vẫn không thể tiến thêm một bước. Có thể thấy, người trên đời này, không phải sống lâu thì nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều chuyện, đích xác cần có thiên phú." Võ Triều, Thần Đô, trong hoàng cung, nữ đế Võ Triều nhìn thần ma bảng trong thiên cung, nhìn những cao tiên tri vừa mới lên bảng, nhìn những hình ảnh về quá khứ của cao tiên tri, trên mặt Võ Triều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên lưu lạc giang hồ, nhà tan cửa nát, cha mẹ chết, lão bộc vì bảo vệ hắn cũng bị người ta chém giết, một đường trốn chạy, nhiều lần lâm vào cảnh chết, may mắn thoát khỏi, cuối cùng được cao nhân cứu giúp. Chỉ dùng 5 năm, liền học tất cả những gì cao nhân đã học cả đời. Tốt lắm cao tiên tri, quả nhiên là nhân vật đỉnh cao trong võ đạo. Võ đế, võ trung đế hoàng. Từ sau khi võ tổ Bách Lý Thần Du, trên võ đạo vẫn chưa từng có người nào thuần túy như vậy, mạnh mẽ như vậy. Võ đế cao tiên tri, xếp thứ 3 trên thần ma bảng này, đúng là xứng đáng. Nhưng cao tiên tri về sau, rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì? Dấu chân của hắn trải rộng khắp thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang. 30 năm rèn luyện võ đạo của bản thân, đạt đến đỉnh cao. 50 tuổi, cuối cùng đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tốc độ như vậy, đã rất nhanh rồi. Chấm so với nhân vật như vậy, đích xác kém vài phần thiên phú. Nữ đế Võ Triều từ tận đáy lòng khâm phục nhân vật như Võ đế cao tiên tri. Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ không ít. Nhưng, nhân vật như cao tiên tri lại chỉ có một tôn. Võ đế cao tiên tri, tọa trấn thành Võ đế ở Đông Hải, tuy rằng cách xa đại đa số các hoàng triều, nhưng danh tiếng của Võ đế vẫn truyền rất rộng trong giang hồ Cửu Châu. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn, Bạch Triển Đường nhìn thần ma bảng trong tiên cung, nhìn cảnh tượng đang bước vào Đông Hoàng đại chiến với cao thủ Đông Hoàng, trên mặt Bạch Triển Đường không khỏi hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Quả nhiên là Võ đế a, đi khắp thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, chiến khắp thiên hạ cao thủ, rèn luyện võ đạo của bản thân. Đây mới là nhân vật đỉnh cao trên võ đạo. Xem con đường võ đạo của Võ đế, rồi nhìn lại bản thân mình, quả thực chẳng là gì cả. Cảm khái của Bạch Triển Đường khiến những người bên cạnh là Đồng Tương Ngọc vẻ mặt tán thành. Quách Phù Dung cũng nói, đúng vậy, so với nhân vật như Võ đế cao tiên tri, ngay cả cha ta cũng phải cúi đầu. Lý Đại Trùy bên cạnh lúc này cũng há to miệng. Tên này, Võ đế cao tiên tri này, cũng quá mạnh đi. Mọi người xem, trong màn hình đó, cao tiên tri dùng một tay, dùng ba quyền, liền đánh bại một lao già trông có vẻ rất lợi hại. Má ơi, cường giả võ đạo này, lợi hại như vậy sao? Lữ Tú Tài xông ra nói, có lẽ đây chính là người đàn ông mang theo BGM. Bắc Tống hoàng triều phía bắc, Liêu quốc, kinh thành Sở Vương phủ. Lúc này, Sở Vương Tiểu Phong vừa uống rượu, vừa nhìn thần ma bảng trong thiên cung. Lúc này, trong màn hình thần ma bảng, cao tiên tri vừa mới biết tin tức về cái chết của Gia Luật A Bảo Cơ, toàn thân rơi vào trong sự mờ mịt. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn đi tới trước vương cung cũ, lớn tiếng hô: "Trượng phu, sao có thể vì cửu đoán mà mệt mỏi? Người chết như đèn tắt, cửu hận bắc ngụy hôm nay đã tiêu tan. Ta cao tiên tri nên hành động theo lẽ trời, tự cường không ngừng." Đang lâm đỉnh phong võ đạo, nhìn võ đế cao tiên tri khí thế ngút trời trong màn hình, Tiểu Phong vô cùng kích động. Nhân vật như vậy, thực sự quá đáng ngưỡng mộ. Tốt, tốt một cao tiên tri võ đế, đích xác là cường hãn vô cùng. Ý thức chiến đấu này, quả nhiên là chỉ có thể rèn luyện ra từ vạn trận thực chiến. Quá mạnh. Ta Tiểu Phong là trượng phu bảy thước đường đường, vì cứu hoán, tự nốt mình ở một nơi, thật sự không nên. Võ đế cao tiên tri nên là tấm gương của ta Tiểu Phong. Cao tiên tri có thể buông bỏ thù hận sau khi thái tổ ra qua đời. Ta Tiểu Phong vì sao không thể buông bỏ? Kẻ đại ác, ta không tìm nữa. Ta Tiểu Phong là người khiết đan, thì làm sao? Võ đế cao tiên tri, chẳng phải cũng là người tiên ti sao? Vẫn có thể quật khởi. Trên đời này, những chuyện vặt vãnh giữa các tộc quần này, có quan hệ gì với ta Tiểu Phong? Ta Tiểu Phong, nên tiếp tục thân mình vào võ đạo. Truy cầu đỉnh phong võ đạo. Giống như võ tổ Bách Lý Thần Du 500 năm trước, giống như võ đế cao tiên tri 200 năm trước. Chuyện họ có thể làm được, ta Tiểu Phong cũng nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây, trên người Tiểu Phong, lập tức dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Trượng phu, đứng giữa đất trời, nên hành động theo lẽ trời tự cường không ngừng, truy cầu đỉnh phong võ đạo. Lời này nói hay quá. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Kiều Phong ném túi rượu trong tay xuống, trực tiếp cởi bỏ hoa phục trên người, thay áo bào cũ vào, bước ra khỏi Sở Vương phủ, ngửa mặt lên trời cười to rồi đi, đi một mạch không quay đầu lại. Đi lần này, hắn sẽ noi theo võ tổ Bách Lý Thần Du, noi theo võ đế cao tiên tri, chiến khắp thiên hạ cao thủ, rèn luyện võ đạo của mình. Đại Liêu, trong hoàng cung. Lúc này, hoàng đế Đại Liêu Gia Luật Hồng Cơ vẻ mặt âm u nhìn thần ma bảng trong thiên cung. Hắn là lần đầu tiên biết, nguyên lai võ đế cao tiên tri ở Đông Hải này lại có thù hận với Đại Liêu của hắn. 200 năm trước, cao tiên tri, một cao thủ trên giang hồ, lại chủ động buông bỏ cừu hận sau khi biết tin thái tổ gia qua đời. Nhân vật như vậy, ngay cả gia luật Hồng Cơ cũng phải bội phục. Tốt một võ đế cao tiên tri ở Đông Hải. May mắn là hắn đã buông bỏ thù hận. Nếu không, đợi 30 năm sau, đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đại Liêu của ta, còn ai có thể ngăn cản bước chân của hắn? Lục địa thần tiên, cường giả võ đạo. Một trưởng liền khai sơn liệt thổ. Liêu quốc của ta tuy rằng truyền thừa hơn 200 năm, nhưng vẫn không được gọi là hoàng triều. Chính là vì quốc lực vẫn còn rất yếu, hoàn toàn không chịu nổi một tôn lục địa thần tiên dày vò. Nghĩ đến đây, gia luật Hồng Cơ vô cùng lo lắng. Xem ra Liêu quốc muốn cường đại, không chỉ đơn giản là thôn tính Bắc Tống hoàng triều, còn phải có thần võ đạo của riêng Liêu quốc. Như vậy mới có thể đứng vững, không bị người bắt nạt. Giống như người đột quyết, có võ tôn thân huyền. Hán, người khiết đan, cũng nên có một vị võ tôn. Phong tục dân gian khiết đan hung hãn. Nhưng, nếu nói về thành tựu trên võ đạo, chỉ có nghĩa đệ kết bái của hắn là Kiều Phong. Nghĩ đến đây, gia luật Hồng Cơ lập tức lớn tiếng hô, người đâu? Mau thỉnh Sở Vương vào cung. Chắc có đại sự muốn bàn với Sở Vương. Gia luật Hồng Cơ ra lệnh, lập tức có người rời đi. Lúc này, gia luật Hồng Cơ ngẩng đầu, nhìn thần ma bảng trong thiên cung. Không biết, đang nghĩ gì? Đại Tần. Đế Châu. Trong Hàm Dương cung. Doanh Chính đang mời Tiêu Giao Tử yến ẩm. Triệu Cao ở một bên đi cùng. Ba người vừa nói chuyện, vừa nhìn hình ảnh trong thiên cung. Nhìn cao tiên tri võ đế từng bước trưởng thành. Từ Đông Hoang đánh đến Tây Hoang. Lúc này, trong màn hình, dưới 10 vạn đại sơn, võ đế cao tiên tri đang chiến đấu với một đại ma. Đại ma này không phải thiên ma lục địa, nhưng cũng là một tôn thiên ma cảnh giới thiên nhân lão luyện. Chỉ thấy cao tiên tri lấy thân làm đao, đánh cho đầu thiên ma kia thất điên bắt đảo. Thật sự là uy phong lẫm liệt. Danh hiệu võ đế quả nhiên là xứng đáng với danh tiếng. Đại Tần tuy rằng cách thành võ đế 1 triệu dặm, nhưng chớ vẫn nghe nói về uy danh của võ phu cao tiên tri, hoành áp giang hồ hai giáp tử. Hôm nay, từ thần ma bảng này mới hiểu được quá khứ của võ đế. Nói đến, võ đế cao tiên tri này cũng là thái tử vương quốc. Nếu Bắc Ngụy không bị Liêu quốc diệt, nói không chừng cũng là một nước hoàng đế. Doanh Chính hứng thú dạt dào, thao thao bất tuyệt. Tiêu Giao Tử bên cạnh, trong mắt lại hiện lên một ý khác. Chương 114, trận chiến đỉnh cao giữa Lý Động Huyền và Cao Tiên Tri tái hiện, võ lâm thiên hạ chấn động. Chương 114, trận chiến đỉnh cao giữa Lý Động Huyền và Cao Tiên Tri tái hiện, võ lâm thiên hạ chấn động. Võ đế, Cao Tiên Tri, quả là một cường giả. Vận mệnh cũng thật là chuyên chuyên. Đại trượng phu, có thể cầm lên được, cũng có thể buông xuống được. Nhưng mà, ta thì không được. Ta Tiêu Giao Tử, không có tấm lòng rộng lớn như vậy, ta không buông bỏ được mối thù với quốc gia, hận thù với gia tộc. Cho dù là Triệu Nhị thân vong, ta cũng phải diệt vong quốc gia của hắn. Tiêu Giao Tử vẻ mặt âm trầm nói. Doanh Chính nghe vậy, lập tức nâng ly, nói: Tiêu Giao tiên sinh cứ yên tâm, chấm phong Tiêu Giao tiên sinh làm quốc sư đại thần. Tiêu Giao tiên sinh cùng chấm chung tay, trong vòng 10 năm, nhất định phá 2 triệu tống. Tiêu Giao Tử nghe vậy, cũng nâng ly rượu lên, nói: Bệ hạ, mời. Triệu Cao đứng một bên làm bạn, nhìn hai người này tựa như chân châu liên kết lại với nhau. Trong khoảnh khắc, trong lòng này sinh vài phần ý khác, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng mờ ảo. Ngay cả thần ma bảng trên bầu trời cũng không quá để ý. Bắc Tống hoàng triều, Bắc Thiếu Lâm tự, bên ngoài tàng kinh cát, Tào Điệu Tăng nhìn thần ma bảng trên bầu trời, trên mặt hắn không ngừng hiện lên vẻ tán thưởng. Võ đế cao tiên tri, không hổ là nhân vật đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh, tâm tính này thật khó có được. Trên con đường võ đạo, không tiến thì lùi, tựa như ngược dòng nước. Tâm tính của cao tiên tri này, trong 30 năm chinh chiến bốn phương, đã được tôi luyện kiên cố vô cùng. Khó trách hắn có thể trở thành nhân vật truyền kỳ uy trấn giang hồ hai giáp tử. Lúc này, chỉ thấy trong hình ảnh thần ma bảng trên bầu trời, võ đế cao tiên tri đã đến kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoang. Nhìn thấy kiếm sơn của kiếm chủng, nơi cắm đầy 10 vạn thanh kiếm. Trên mặt cao tiên tri chỉ có bình tĩnh. Hắn đi đường này, 30 năm bụi và đất, trải qua vô số đại chiến, hiểm chiến, ác chiến. Hôm nay mới đứng dưới kiếm chủng Ngô gia. Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng: "Xin mời kiếm khôi kiếm chủng Ngô gia ra chiến." Bụ! Một người áo xanh phi thân mà ra, chính là Ngô Thiên Cửu, kiếm khôi kiếm chủng Ngô gia. Võ đế cao tiên tri vẫn chưa nắm kiếm, trên tay hắn vẫn không có bất kỳ binh khí nào. Thân thể hắn chính là binh khí tốt nhất. Đao kiếm côn đồng tương kích, vạn loại binh khí đều đã hóa vào trong thân thể hắn. Thân thể hắn chính là binh khí tốt nhất. Hình người hung khí, không gì hơn thế. Giờ khắc này, dưới kiếm sơn, gió lạnh gào thét. Chỉ thấy cao tiên tri động, một quyền tế ra, thiên địa biến sắc, phong vân biến hóa. Nô Thiên Cửu ứng chiến, còn chưa qua 30 chiêu, đã bị công thế như cuồng phong bạo vũ của cao tiên tri đánh cho rơi vào thế hạ phong. Tào Điệu Tăng nhìn cảnh tượng trên bầu trời, kinh ngạc vô cùng. Kiếm khôi kiếm chủng Ngô gia hơn 200 năm trước, có vẻ vẫn còn rất trẻ. So với sau này, khi thua trong tay Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền, trẻ hơn rất nhiều. Tào Điệu Tăng chỉ cảm thấy rất thú vị. Kiếm khôi Ngô gia cũng không phải là hạng tầm thường. Có thể cùng cao tiên tri, người đã chinh chiến bốn phương, tôi luyện võ đạo gần đến đại thành, chiến đấu đến 100 chiêu sau. Thật không tầm thường. Phải biết rằng, trước đó cao tiên tri đã liên tiếp ra tay, gần như một năm không ai có thể cản được 3 quyền của hắn. Nhưng mà, kiếm khôi Ngô gia này đã chống đỡ được. Có thể thấy được, Ngô gia kiếm khôi này bất phàm. Khó trách, sau này, chính là Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền hóa thân cũng phải đến kiếm chủng Ngô gia để quyết chiến với hắn. Tào Điệu Tăng nhìn tất cả trong bức tranh, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một trái tim Phật của hắn vốn đã yên lặng từ lâu, nhưng mà nhìn võ đế cao tiên tri trên con đường võ đạo, một đường cao, đặt, ca tiến. Ngay cả trái tim Phật bình tĩnh của hắn cũng theo đó mà kích động. Lúc này, chỉ thấy cao tiên tri trong bức tranh sau trăm chiêu, đột nhiên toàn thân khí thế lại trướng, toàn thân như mặt trời giữa trưa, đột nhiên quát lớn một tiếng. Hôm nay, ta cao tiên tri bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Vụ. Vào khoảnh khắc cao tiên tri bước vào lục địa thần tiên, phong vũ câu đến, cao tiên tri tung một quyền, trực tiếp phá tan hư không. Bùm. Quyền dừng lại ở ba tấc trước mặt Ngô Gia Kiếm Khôi. Tốc độ của quyền này nhanh đến mức đã vượt qua tốc độ nhanh nhất trước đây của cao tiên tri. Ngô Thiên Cửu Kiếm Khôi Ngô Gia bại. Bại một cách rõ ràng. Cao tiên tri thu hồi nằm đấm, cười lớn mà đi. Hình ảnh dừng lại ở đây. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời lại xuất hiện từng hàng chữ lớn. Cao tiên tri 50 tuổi, tung hoành thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, cuối cùng bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Lúc này, hắn ngộ ra quan hệ giữa võ đạo và thiên đạo, vì vậy đã trở về bên bờ Đông Hải, nơi người xưa đã cứu hắn, muốn đến thăm cao nhân, cảm tạ ân lớn của người. Nhưng mà khi hắn trở lại bờ Đông Hải, lại phát hiện ra vị sư phụ đầu tiên của hắn đã qua đời từ lâu. Lúc đó Đông Hải cũng không yên bình, khắp nơi đều là binh hoang mã loạn, tứ phía đều là bạch cốt chất chồng, những kẻ tà ác bên ngoài Đông Hải ngang ngược ở bên bờ Đông Hải, làm bị thương dân vô tội. Khi đó bên ngoài Đông Hải có một tòa thành tên là Gian Thành, các quan chức của Gian Thành không những không quản những việc này, mà còn ức hiếp bách tính. Võ đế cao tiên tri giận dữ, chém giết quan chức Gian Thành, ngồi trên đầu thành Giang Thành 7 ngày 7 đêm, chém giết tất cả những kẻ tà ác qua lại Gian Thành, trong khoảnh khắc, giết cho những kẻ tà ác tứ phương. Khiếp sợ, những người trong ma đạo không dám bước vào biên giới Giang Thành một bước, bách tính Gian Thành lần lượt cảm ơn ân đức của cao tiên tri, nguyện tôn cao tiên tri làm thành chủ. Lúc đó, thiên hạ đại loạn, cao tiên tri cũng không có nơi nào để đi, nhìn thấy đại triều Đông Hải là nơi rèn luyện bản thân độc nhất vô nhị, vì vậy, cao tiên tri đã ở lại Giang Thành, làm thành chủ Giang Thành. Trong hơn 10 năm sau đó, liên tục có ma đầu đi qua Giang Thành, đều bị cao tiên tri một quyền đánh bại, danh hiệu võ đế không cần tuyên truyền mà cũng được truyền đi. Lâu dần, Giang Thành đã biến thành võ đế thành. Những người trong giang hồ đến võ đế thành luôn có thể nhìn thấy võ đế cao tiên tri ngồi trên tầng cao nhất của lầu võ đế thành, ngước nhìn trời đất, nước chảy đá mòn, danh tiếng võ đế cao tiên tri khi hắn 70 tuổi đạt đến đỉnh cao. Từ 50 tuổi hắn bước vào lục địa thần tiên, chưa từng bại trận, cho đến khi hắn gặp một người mà hắn tình cờ gặp, người này chính là Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền ngày xưa. Vù. Lúc này hình ảnh cố định trong không trung bắt đầu thay đổi. Đầu thành võ đế thành, thân hình cao lớn, cao tiên tri trong bộ áo vải đứng đó, tựa như một chiến thần. Lý Động Huyền ngự kiếm mà đến, áo trắng phiêu giật, tựa như kiếm tiên giáng trận. Cảnh tượng này sâu sắc chấn động tất cả những người trên thế giới. Những người nhìn thấy cảnh tượng này, Tào Điệu Tăng nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng cảm khái. Trận chiến đỉnh cao, trận chiến đỉnh cao a. Đại Hán hoàng triều, trong một ngọn núi sâu, Tiễn Cuồng Đồ nhìn hình ảnh trên bầu trời, bộ râu trắng của hắn cũng bị hắn thổi bay. Hay cho một võ đế cao tiên tri, quả thực là vô địch thiên hạ. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, ngàn năm qua trên con đường võ đạo có thể được người trong giang hồ coi là cường giả võ đạo thực sự chỉ có hai người, một người là võ tổ Bách Lý Thần Du, một người là võ đế cao tiên tri này. Ta Yến Cuồng Đồ so với hai nhân vật này vẫn còn kém xa. Ý chí võ đạo của võ đế cao tiên tri quá mạnh mẽ, 30 năm chinh chiến thiên hạ, một đường trưởng thành, cuối cùng đạt đến lục địa thần tiên. Cảnh giới lục địa thần tiên của hắn và cảnh giới lục địa thần tiên của người khác căn bản không phải là một cấp độ, nhưng mà hắn vẫn bại trên đầu thành võ đế, bại dưới tay Lý Động Huyền. Lý Động Huyền, Lý Trường Sinh, Hắc Long Tiên, sư phụ khai sáng của lão phu, nhân vật vô song thiên hạ. Trận chiến này giữa sư phụ và cao tiên tri trong bảng thanh vân lần trước cũng đã từng hiện ra, nhưng chỉ thoáng qua, không có nhiều chi tiết. Hôm nay có thể xem cho đã thèm. Đại chiến như vậy, thiên hạ hiếm có, đối với ta cũng có ích lợi rất lớn. Tiễn Cuồng Đồ rất hứng thú, hắn nhìn thần ma bảng trên bầu trời, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, trận chiến đỉnh cao trong 200 năm qua, quá đáng để quan tâm. Không chỉ Yến Cuồng Đồ nghĩ như vậy, thiên hạ rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nam Tống hoàng triều, tổng đà quyền lực bang, bang chủ quyền lực bang Lý Trầm Chu nhìn hình ảnh trên bầu trời, vẻ mặt đầy mong đợi. Lần trước trên bảng thanh vân, trận chiến giữa Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền và võ đế cao tiên tri chỉ có một vài hình ảnh, không đáng nghiền. Hôm nay võ đế cao tiên tri là nhân vật chính, chắc có thể diễn hóa tất cả các chi tiết của trận chiến năm đó ra chứ. Lý Trầm Chu hai nắm tay sát uy chấn giang hồ Nam Tống, cho nên hắn rất tò mò về võ đế cao tiên tri. Nhìn thấy cao tiên tri một đường trưởng thành, hai nắm đấm sắt, không biết đã đánh bại bao nhiêu kẻ địch mạnh. Điều này cũng khiến Lý Trầm Chu sôi trào vô cùng. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn xem võ đế cao tiên tri rốt cuộc là như thế nào mà bảy trận đều bại. Trong hình ảnh, võ đế cao tiên tri và Lý Động Huyền ở đầu thành nhìn nhau, sau đó hai người phi thân mà lên, bay đến trên biển đông. Uy lực giao thủ của hai người quá lớn, nếu giao thủ trên đầu thành sẽ phá hủy võ đế thành này. Chỉ thấy hai người bay xa trăm trượng, trên biển đông sóng lớn cuộn cuộn, cột nước vọt lên trời. Võ đế cao tiên tri chắp tay đứng trên cột nước, tựa như long vương tuần tra, trên tay không có bất kỳ binh khí nào, thân thể chính là vũ khí của hắn. Lý Động Huyền áo trắng, không rút kiếm, cũng hai tay không. Hai người đối diện nhau, lâu không ra tay, mặc cho chiều dâng chiều rút, sóng lớn cuộn cuộn. Lý Trầm Chu nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, khí thế thật mạnh. Mặc dù không phải là tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, cũng có thể cảm nhận được khí thế vô địch toát ra từ trên người hai người. Vụ. Lúc này, chỉ thấy trong hình ảnh, Cao Tiên Tri đã kiên trì từ lâu, cuối cùng không nhịn được mà ra tay. Vừa ra tay, chính là uy thế của sấm sét, quyền như sóng hoa. Một làn sóng nối tiếp một làn sóng. Người bình thường, căn bản không nhìn rõ động tác của Cao Tiên Tri. Lúc này, Lý Động Huyền cũng động. Áo trăng thăng tuyết, phiêu nhược kinh hồng, tiêu nhược du long, quyền ra bốn phương kinh thiên địa. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên biển Đông đều là sấm sét giao nhau. Sóng lớn nổi lên, nước biển cuồn cuộn, thiên địa tựa hồ đảo ngược. Lý Động Huyền lấy thân làm kiếm, đối mặt Cao Tiên Tri. Chương 115, trên cửa thiên môn có người, một kiếm chém, một trường giết. Cao Tiên Tri, truyền kỳ khép lại. Chương 115, trên cửa thiên môn có người, một kiếm chém, một trường giết. Cao Tiên Tri, truyền kỳ khép lại. Ầm. Chỉ thấy trên biển Đông, Cao Tiên Tri và Lý Động Huyền thân thể va chạm, sau đó nhanh chóng tách ra, rồi lại cấp tốc va chạm. Tay, vai, trỏ, chân, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều biến thành vũ khí lợi hại của bọn họ. Lý Động Huyền lấy thân làm kiếm, sắc bén vô cùng, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể đâm ra một cái lỗ. Cao Tiên Tri thân như lò nung, một thân võ học dung nhập làm một, tựa hồ bất kỳ loại binh khí nào đều ở trong quyền trưởng, vai, trỏ, vù vù vù. Chỉ thấy trên biển Đông mấy trăm đạo cột nước vọt lên trời, thiên địa vì thế biến sắc, sấm sét ầm ầm, giết đến trời đất tối tăm, không ai dám lên tiếng. 200 năm qua, một trận chiến đỉnh cao trên con đường võ đạo, ai cũng sợ bỏ lỡ những chỗ tinh diệu nhất. Lý Trầm Chu nhìn cảnh tượng trong màn hình, đầy vẻ cảm khái. Quyền của võ đế Cao Tiên Tri vốn đã là quyền ý vô song, nhưng không ngờ quyền của kiếm tiên Côn Lôn Lý Động Huyền cũng là cường mạnh vô cùng. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể nghĩ rằng trận chiến đầu tiên của Lý Động Huyền và Cao Tiên Tri lại không dùng kiếm, trực tiếp lấy thân làm kiếm, liền đánh Cao Tiên Tri vào thế hạ phong. Lúc này, phu nhân của Lý Trầm Chu, Triệu Phi Dung từ bên kia đi tới, hướng về Lý Trầm Chu nói: "Phu vân, trong cung vừa truyền tin, hoàng đế ngã bệnh, hôn mê bất tỉnh." Lý Trầm Chu vừa nghe, nhướng mày, nói: "Ồ, tên hôn quân đó ngã bệnh rồi." Trong thành Lâm An, trong một tiểu lầu, một đại hán đầu tóc rối bù, lúc này cũng đang nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Trận chiến đỉnh cao của võ đế Cao Tiên Tri và kiếm tiên Côn Lôn Lý Động Huyền tái hiện trên nhân gian, khiến người trong thiên hạ kinh ngạc thốt lên. Chỉ cần là người luyện võ, không ai không kinh ngạc. Đại hán đầu tóc rối bù cũng vậy. Nhưng đại hán đó quan tâm lại không phải võ đế Cao Tiên Tri, mà là kiếm tiên Côn Lôn Lý Động Huyền, hay cho một thân làm kiếm. Loại lĩnh ngộ đại đạo của trời đất này, lấy thân làm kiếm cảnh giới tuyệt diệu vô thượng này, e rằng chỉ có Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh mới có thể thi triển ra. Lý Tiên Sinh ngày xưa hóa thân Lý Động Huyền đã cường hãn như vậy, hiện nay gần 200 năm đã trôi qua, Lý Tiên Sinh lại nên cường hãn đến mức nào? Ta quan thất năm xưa bái dưới môn hạ của Lý Tiên Sinh, không nhận ra chân diện mục của Lý Tiên Sinh, chỉ học được gia lông. Trong thiên hạ này đã đi qua nhiều năm, tự cho rằng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của ta cũng coi như là tuyệt chiêu độc môn trên con đường kiếm đạo, nhưng đến bây giờ ta mới hiểu ta là hết ngồi đáy giếng đến nhường nào. Tiên Sinh, nếu ta có thể một lần nữa trở về bên cạnh ngài, ta nguyện ý mãi mãi đi theo bên cạnh người. Hóa ra đại hán này gọi là Quan Thất, tên thật là Quan Mục Đán, là đệ tử cuối cùng mà Lý Trường Sinh thu nhận trong 10 năm thứ 2 của học cung Tịch Hạ, cho nên hắn cũng gọi là Quan Thất. Nhưng Quan Thất ở bên cạnh Lý Trường Sinh thời gian rất ngắn, hắn chỉ ở học cung Tịch Hạ một năm liền rời đi. Hắn trở lại Nam Tống, thành lập Mê Thiên Minh, hiện nay coi như là một nhân vật của giang hồ Nam Tống. Nhưng hiện tại trong lòng Quan Thất càng nhiều là hối hận, hối hận năm xưa không ở bên cạnh Lý Tiên Sinh thêm một chút thời gian. Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung ngoài thành Hàm Dương, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trận chiến đỉnh cao trên bầu trời, không hề lên tiếng. Cao Tiên Tri quả thực là một nhân vật, thiên hạ lớn như vậy, có thể sánh vai cùng Cao Tiên Tri không nhiều. Nhưng Lý Trường Sinh rõ ràng càng hơn một bậc. Lúc này, chỉ thấy trong màn hình trên bầu trời, Lý Động Huyền hét lớn một tiếng, biển Đông vì thế nổi sóng. Lý Động Huyền lấy thân làm kiếm, thoát một cái đã đi, trực tiếp đụng vào người Cao Tiên Tri. Vụ. Cao Tiên Tri bị đụng văng ra xa trăm trượng. Hình ảnh dừng lại ở đây. Sau đó, màn hình chuyển, lại là một trận chiến. Chỉ thấy trên biển Đông đã lặng gió êm đềm. Cao Tiên Tri và Lý Động Huyền lại ra tay. Nhưng ngày này, bọn họ trên tay thêm binh khí. Binh khí ngưng tụ từ nước biển Đông, trước là đao, sau đó là kiếm, lại sau đó là kích. Cao Tiên Tri bại trận hết lần này đến lần khác, liên tiếp thua 5 trận. Nhưng hắn vẫn không chịu thua, vẫn gào thét, chơi tiếp. Cho đến trận thứ 7, Lý Động Huyền rút ra Vấn Tiên kiếm sau lưng, một kiếm tế ra, kiếm khai thiên môn. Trong bầu trời, gió nổi mây vẩn, hố đen khổng lồ xuất hiện, tựa hồ có ánh sáng rực rỡ lóe lên, khiến người trong thiên hạ đều chấn động. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy cảnh tượng này tái hiện, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngàn năm qua, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, trên con đường kiếm đạo, có thể có tạo nghệ này, không quá một bàn tay có thể đếm được. Lý Động Huyền độc chiếm ngôi đầu, quả không hổ là người đứng trên đỉnh của thiên đạo và kiếm đạo. Lý Trường Sinh lấy thân phận Lý Động Huyền đánh bại võ đế Cao Tiên Tri đang ở thời kỳ cường thịnh, quả thật là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng Cao Tiên Chi cũng là tùy bại vẫn binh. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân võ điện, Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông nhìn trên bầu trời, trận chiến đỉnh cao, sau khi Lý Động Huyền kiếm khai thiên môn, tiến vào nơi cao nhất, chỉ thấy Cao Tiên Chi lại vung tay lên, lấy quyền phá không, quyền trấn sơn hạ, trưởng khai thiên môn. Hai hố đen hiện ra trong bầu trời, vô tận ánh sáng rực rỡ từ hai hố đen đó lộ ra. Lúc này, chỉ thấy trong hai hố đen đó, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, tựa hồ có bóng người muốn từ trong hố đen đó xuất hiện. Trương Tam Phong nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh ngạc. Đây là? Cổ Tam Thông cũng trợn tròn mắt. Trong hố đen có người, trên cửa thiên môn có người. Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Động Huyền lạnh lùng nhìn, vung kiếm đi, một kiếm bay vào trong hố đen. Có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bóng người lập tức tiêu tan. Cao Tiên Chi giơ tay một trường, trường lực xuyên thấu trời đất, cũng đánh tan bóng người trong hố đen của hắn. Chỉ nghe Cao Tiên Chi hét lớn một tiếng, chí mị bạc lượng, quỷ quỷ quái quái, cho dù là tiên nhân trên trời thì thế nào, cho lão phu chết đi. Vù vù vù, Cao Tiên Chi điên cuồng đánh ra mấy trường, hố đen biến mất, thiên môn tiêu tan. Lý Động Huyền vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói, xin hỏi tiên nhân trên trời, ai dám đến nhân gian này? Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Động Huyền vung kiếm, hướng về phía Cao Tiên Chi giết tới. Mấy hơi thở sau, ầm, thiên địa quy về yên tĩnh, sóng lớn tiêu tan, gió êm sóng lặng. Cao Tiên Chi khỏe miệng tràn ra máu. Cao Tiên Chi, bại. Hắn ngẩng đầu, hướng về Lý Động Huyền nói, ngươi thắng rồi, ta tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó, chỉ thấy Cao Tiên Chi cười lớn bỏ đi, bay về Võ Đế Thành. Đông Hải triều đầu trạm tiên nhân, hôm nay mới biết ta là ta. Lý Động Huyền cũng cười lớn, ngự kiếm mà đi. Trương Tam Phong nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt tán thưởng. Đây mới là những nhân vật đỉnh cao trên con đường võ đạo trong thiên hạ. Võ Đế Cao Tiên Chi, quả không hổ là đế hoàng trong võ đạo. Quả thực là lăng lệ vô cùng. Tuy bại vẫn binh, nhưng sau cửa tiên môn trên trời đó, chẳng lẽ thật sự có tiên nhân? Đây thật là quá đáng sợ. Cổ Tam Thông nói, đúng vậy, lão quái cao này, quả thực mạnh đến mức ly kỳ. Lý Trường Sinh càng phù hợp với phong cách. Lần trước trên Thanh Vân bảng, một trận chiến của hắn và Cao Tiên Chi chỉ có vài hình ảnh. Hôm nay mới biết, trận chiến năm xưa lại đặc sắc đến vậy. Quả thật là một trận chiến đỉnh cao. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trong bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Cao Tiên Chi và Lý Động Huyền đánh nhau 7 trận, 7 trận đều bại, hắn thua tâm phục khẩu phục, trở về Võ Đế Thành, bắt đầu bế quan tu luyện, muốn đột phá bản thân, có một ngày lại tìm Lý Động Huyền giao thủ, nhưng sau khi hắn bế quan mấy năm, giang hồ truyền đến tin tức Lý Động Huyền phi thăng mà đi, Cao Tiên Chi vô cùng cảm khái, từ đó ngồi trên đầu Võ Đế Thành, không bước ra khỏi Võ Đế Thành một bước, hắn tự xưng là đệ nhất thiên hạ, đánh bại vô số người đến muốn đánh bại hắn. Nhưng người đầu tiên hắn muốn chiến vẫn là Lý Động Huyền, không. Cho đến khi Thanh Vân bảng hiện thế, hắn biết Lý Động Huyền chính là Lý Trường Sinh, biết Lý Động Huyền vẫn còn ở nhân gian, Cao Tiên Chi ngửa mặt lên trời gào thét, lớn tiếng hô nhân gian đằng giá. Lúc này, hình ảnh trong bầu trời đột ngột dừng lại. Dừng lại trên đầu Võ Đế Thành. Chỉ thấy Cao Tiên Chi ngồi trên đầu Võ Đế Thành, bất động, tựa hồ như một pho tượng không tan trong vạn năm. Tựa hồ bất kể năm tháng thay đổi như thế nào, cũng không thể lay động thân hình của hắn. Cùng với việc hình ảnh này dừng lại, trong bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Cảnh giới võ công, lục địa thần tiên cựu phẩm, tiềm năng chỉ số 40 sao, chiến lược chỉ số 65 sao, nguy hiểm chỉ số 5 sao, tuổi tác hiện tại 240 tuổi, thọ nguyên 241 tuổi, thưởng Hỗn Tiên Thần Giáp, truyền thuyết do thần công tiên tượng đúc thành vô thượng thần giáp, có thể phòng ngự tiên nhân chi lực, Thiên Hoàng Đại Đế Kinh, truyền thuyết do Thiên Hoàng Đại Đế viết nên vô thượng bảo kinh. Bù. Cùng với tất cả mọi thứ về Võ Đế Cao Tiên Chi khép lại, trên mặt Trương Tam Phong hiện lên một trận kinh ngạc. Võ Đế Cao Tiên Chi, sao chỉ còn 1 năm thọ nguyên? Với cảnh giới võ đạo của hắn, không nên như vậy a. Cổ Tam Thông bên cạnh lại nói, Cao Tiên Chi biết Lý Trường Sinh chính là Lý Động Huyền, xem ra nhất định phải bước ra khỏi Võ Đế Thành, đi tìm Lý Trường Sinh một trận. Nhưng Lý Trường Sinh hiện tại so với năm xưa càng thêm đáng sợ, xem ra Cao Tiên Chi hẳn là chết trong tay Lý Trường Sinh đi. Trương Tam Phong lắc đầu nói, vậy thì chưa chắc, Lý Tiên Sinh không có lý do gì giết Cao Tiên Chi a. Húng chi Cao Tiên Chi chỉ cần không muốn chết, hẳn là trên đời này không ai có thể giết hắn mới đúng. Thật là khiến người ta khó hiểu. Cổ Tam Thông nhướng mày nói, chẳng lẽ có liên quan đến bóng người sau cửa thiên môn? Trên trời thật sự có thiên nhân? Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi lắc đầu nói, việc này lao đạo ta thật sự không biết, có lẽ đợi đến một ngày lao đạo có thể khai môn liền có thể biết được. Cổ Tam Thông nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên một tia hưng phấn. Khai thiên môn? Lý Động Huyền có thể kiếm khai thiên môn, Cao Tiên Chi có thể trưởng khai thiên môn, ta Cổ Tam Thông khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới này? Trương Tam Phong khẽ mỉm cười không nói nhiều, chỉ là nghĩ xem ra Cửu Châu thiên hạ này còn rất nhiều bí mật mà hắn cũng không biết. Chương 116, thần ma thứ hai, chuyển thế của Kim Ô Ba Trần, đến từ Đại Chu hoàng triều hơn 2000 năm trước. Chương 116, thần ma thứ hai, chuyển thế của Kim Ô Ba Trần, đến từ Đại Chu hoàng triều hơn 2000 năm trước. Đông Hải, Võ Đế Thành. Ngày xưa là một thành phố nhỏ ven biển. Ngày nay, sau bao năm tháng tôi luyện, nó đã trở thành một tòa thành hùng vĩ bên bờ Đông Hải. Trên đầu Võ Đế Thành, có một tòa lầu cao, Võ Đế lâu. Võ Đế lâu cao 30 trượng. Lúc này, người trong thành, người đến người đi, đa số đều ngẩng đầu nhìn vào bảng thần ma trên bầu trời. Mọi thứ trên bảng thần ma có thể nói là đã chấn động người đời, chấn động toàn bộ người võ đế thành. Võ đế cao tiên tri, ngự trị võ đế thành, uy áp giang hồ hai giáp, không ai dám xem nhẹ địa vị của hắn trong võ đạo. 500 năm qua, trên võ đạo có hai ngọn núi lớn, ngọn núi thứ nhất chính là võ tổ Bách Lý Thần Du, ngọn núi thứ hai chính là võ đế cao tiên tri, võ đế đại nhân, chỉ xếp hạng thứ ba trên bảng thần ma, lục địa thần tiên cửu phẩm, người quyền trấn sơn hà, trưởng khai thiên môn, lại chỉ có thể xếp thứ ba trên bảng thần ma này. Vậy hai người đứng trước là ai? Tiếu Tam Tiếu, Lý Trường Sinh. Sao có thể là Tiếu Tam Tiếu? Các chỉ số của võ đế đại nhân đều nghiền ép Tiếu Tam Tiếu, đặc biệt là chỉ số chiến lực. Tiếu Tam Tiếu căn bản không phải là đối thủ của võ đế đại nhân. Nếu nói là Lý Trường Sinh có khả năng lên bảng thần ma hai vị trí đầu, ta còn tin được. Nhưng Lý Trường Sinh đã là cổ chi thánh cảnh, cựu huyền thánh thể đại thành, không khác gì tiên ma. Hơn nữa, hắn đã từng đứng đầu thanh vân bảng, chắc hẳn sẽ không lên bảng thần ma này một lần nữa chứ. Điều đó thì khó nói. Nhưng cho dù Lý Trường Sinh có lên bảng, thì trên bảng thần ma này còn lại hai vị trí. Vậy còn lại một người là ai đây? Đúng vậy, Thiên Hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, chắc chắn còn có cao thủ lần thế chưa từng xuất hiện, chắc chắn lại là một đoạn truyền kỳ. Bất kể ai là truyền kỳ, ta chỉ tin võ đế đại nhân. Lý Trường Sinh chính là Lý Động Huyền. Võ đế đại nhân năm xưa đã thua trong tay Lý Trường Sinh, ngày nay Lý Trường Sinh tái hiện giang hồ, võ đế đại nhân chắc chắn sẽ đi tìm Lý Trường Sinh để đánh một trận nữa. Đúng vậy, đúng vậy, thật mong chờ trận chiến này. Võ đế đại nhân liệu có thể đánh bại Lý Trường Sinh hay không? Trong võ đế thành, các nơi, tiểu lầu, trà quán, phường xá, bến tàu, chỗ nào cũng có người bàn tán. Lúc này, ngay trên võ đế lâu, võ đế cao tiên tri ngồi đó, ngước nhìn bảng thần ma trên bầu trời. Nhìn những điều về hắn trên bảng thần ma, chậm rãi khép lại. Trên mặt cao tiên tri hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Năm xưa, một trận chiến ở Đông Hải, hắn 7 trận đều thua. Thế nhưng, cao tiên tri hắn sẽ không nhận thua. Cao tiên tri hắn là bá chủ võ đạo vô song thiên hạ. Ngoại trừ võ tổ Bách Lý Thần Du, ai có thể có được ý chí và tài năng của hắn? Hắn vẫn luôn muốn đánh một trận thật tốt với Lý Động Huyền. Nhưng khi hắn xuất quan, Lý Động Huyền đã sớm phi thăng. Ngày nay, hắn đã biết được sự thật năm xưa. Lý Động Huyền không rời khỏi nhân gian, hắn chỉ là lại thay đổi hết lớp thân phận này đến lớp thân phận khác, đi lại trong nhân gian, gây dựng ra hết danh tiếng lớn này đến danh tiếng lớn khác. Lý Động Huyền như vậy, không phải nói là Lý Trường Sinh, càng khiến hắn hứng thú. Có thể đánh một trận với Lý Trường Sinh như vậy, thật sự là vinh hạnh của hắn. Cho nên nửa tháng nay, hắn vẫn luôn dưỡng thương tích, nâng cao trạng thái của bản thân lên mức tốt nhất. Ban đầu, hắn định hôm nay sẽ rời khỏi võ đế thành, nhưng không ngờ bảng thần ma lại giáng thế. Cao tiên tri hắn xếp thứ ba trên bảng thần ma. Trong lòng cao tiên tri không vui không buồn. Cho dù nhìn thấy trên bảng thần ma hắn chỉ còn một năm phạm nguyên, hắn vẫn bình tĩnh. Lúc này, trên bảng thần ma trên bầu trời có kim quang rơi xuống từ trên trời, trực tiếp rơi xuống võ đế lâu. Cao tiên tri tùy tiện lấy ra hôn tiên thần giáp trong kim quang, lập tức xuất hiện trên người cao tiên tri. Bộ giáp vàng lấp lánh, khiến toàn bộ cao tiên tri đều trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Khiến toàn bộ cao tiên tri trông có vẻ thần uy hiển hách, đầy áp ý vị không thể xâm phạm. Thế nào là vô thượng bá chủ quân lâm thiên hạ, vô thượng đế hoàng? Hắn chính là huyết mạch hoàng tộc chạy trong cơ thể hắn, hắn là đế hoàng trong võ đạo. Bộ hôn tiên thần giáp này dường như được chế tạo riêng cho hắn vậy, khiến tinh khí thần của toàn bộ cao tiên tri tăng lên không chỉ một thành. Cao tiên tri cảm thấy chưa từng có được tốt như vậy. Lúc này, trên tay hắn còn xuất hiện một quyển kinh thư, Thiên Hoàng Đại Đế Thư. Cao tiên tri tùy tiện là xem, liền nhìn thấy một số câu chữ trong Thiên Hoàng Đại Đế Thư. Thật sự là kinh ngạc đến tột độ. Cao tiên tri lập tức động tâm, thu lại hôn thiên thần giáp trên người, ngồi trên võ đế lâu, bắt đầu đọc Thiên Hoàng Đại Đế Thư. Vừa xem, chính là một tháng. Đông Hoang, trên đại giang, bên cạnh chiếc thuyền nhỏ, Tiếu Tam Tiếu nhìn bảng thần ma về mọi thứ của võ đế cao tiên tri từ từ khép lại. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Võ đế cao tiên tri quả thật là một nhân vật lợi hại. Chỉ số chiến lực hiện tại xem ra chỉ đứng sau Lý Trường Sinh. Sự mạnh mẽ của Lý Trường Sinh cũng là hiếm thấy trên đời. Nếu cao tiên tri tái chiến Lý Trường Sinh, không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, Lý Trường Sinh quá toàn diện, coi như là không có sơ hở. Nhân vật như vậy, tuyệt thế vô song. Cao tiên tri là được tiên đạo ban thưởng, cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế trước Lý Trường Sinh. Hơn nữa, Lý Trường Sinh đã là cổ chi thánh cảnh, rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, ngay cả ta cũng không biết. Sức mạnh của Lý Trường Sinh, có lẽ chỉ có võ tổ Bách Lý Thần Du tái sinh 500 năm trước mới có thể đối đầu. Đại Tần, Đế Châu, Thái Ất Sơn, trong U Lâm Tiểu Trúc, Thái Ất Đạo Môn Thiên Tông Thái Thượng Trưởng lão Bắc Minh Tử nhìn mọi thứ về võ đế cao tiên tri trên bầu trời vừa kết thúc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảm khái vô tận. Trong thời đại tranh giành này, võ đế cao tiên tri quả thực là một nhân vật tiêu biểu. Đáng tiếc thay, năm xưa Lý Trường Sinh hóa thân thành Côn Luân lão tổ ra đời, đã cướp đi sự chú ý của cao tiên tri. Ngày nay, Lý Trường Sinh đã đứng trên đỉnh đại đạo. Võ đế cao tiên tri, nếu tái chiến Lý Trường Sinh, có bao nhiêu phần thắng đây? Hiểu Ngộng bên cạnh chậm rãi nói, "Sư phụ, đệ tử muốn xuống núi." Bắc Minh Tử nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi, "Ồ, muốn xuống núi? Vì sao đột nhiên muốn xuống núi?" Hiểu Mộng nói, "Sư phụ cũng nói, thời đại này sẽ là thời đại tranh giành. Tiêu Giao Tử đến Tần Hoàng cung, gặp Tần Hoàng Doanh Chính, Nhân Tông chắc chắn sẽ vì vậy mà hưng thịnh. đệ tử hy vọng thay mặt Thiên Tông đi thực hiện sứ mệnh của Thiên Tông ta. Bác Minh Tử suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng không phải là không thể. Nhưng sau khi xuống núi, con phải hết sức cẩn thận. Thời đại này, cường giả lớp lớp xuất hiện. Tuy con là thiên tài, đã là thiên nhân cảnh, nhưng vẫn phải cẩn thận là trên hết. Hiểu Ngộ nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, sư phụ yên tâm, đệ tử biết. Đại Hán Hoàng Triều, Định Viễn Thành, lầu 2 tiểu lâu. Lý Trường Sinh và lão hoàng nhìn bảng thần ma trên bầu trời, mọi thứ về võ đế cao tiên chi từ từ khép lại. Lão hoàng nói, tiên sinh, ngài nói xem, cao tiên chi này sẽ xuất hiện sao? Lý Trường Sinh thong thả nói, sẽ. Nhưng có lẽ hắn chắc chắn sẽ xuất hiện sau khi ngộ ra Thiên Hoàng Đại Đế Kinh do Thiên Đạo ban thưởng. Hắn đã thua một lần, sẽ không muốn thua lần thứ hai. Lão hoàng cười nói, cho dù hắn có vô địch chi tư, trước mặt tiên sinh cũng phải cúi đầu. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trên bầu trời, mọi thứ về cao tiên chi đã kết thúc. Chỉ thấy trong lúc kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới lên bảng. Bảng thần ma Cửu Châu hạng 2, Đông Hoàng Thái Nhất, thân phận thủ lĩnh Em Dương gia của Đại Tần Hoàng Triều, chuyển thế của Kim Ô Ba Chân, con trai thứ 8 của Thái Tổ Đại Chu Hoàng Triều. Hắn tu luyện Đại Nhật Kim Ô Quyết, thần công này là bí mật bất truyền của thần tộc Đại Nhật Kim Ô, cảnh giới cao nhất khi tu luyện có thể đạt được Đại Nhật Kim Ô chi thể. Bù cùng với sự xuất hiện của những hàng chữ này, hình ảnh trên bảng thần ma trên bầu trời cũng bắt đầu có sự thay đổi. Hùng vĩ, Đại Nhật ngự trị trên không. Trong hình, một tòa thành hùng vĩ xuất hiện. Đây là kinh thành Cảo Kinh của Đại Chu Hoàng Triều ngày xưa. Lúc này, một đám người ăn dưa trong tiểu lầu nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới lên bảng, trong khoảnh khắc đều hít một hơi thật sâu. Hay cho, trước có một người chuyển thế Long Thần, bây giờ lại có một người chuyển thế Kim Ô Ba Chân. Hay cho, quả nhiên không hổ là bảng thần ma, đây là thật sự có thần ma lên bảng. Đông Hoàng Thái Nhất, cái này quá nổi tiếng rồi. Thủ lĩnh của Âm Dương gia có sức mạnh thần bí khó lường, những người trong Âm Dương gia dưới trướng hắn, ví dụ như Nguyệt Thần, Tinh Hồn, đều là tả hữu quốc sư do Tần Hoàng Doanh Chính tự mình phong. Đông Hoàng Thái Nhất lợi hại như vậy sao? Thậm chí còn là con trai của Thái Tổ Đại Chu Hoàng Triều ngày xưa. Hay cho, lại là một huyết mạch hoàng tộc, xuất thân bất phàm. Đại Chu Hoàng Triều đã được thành lập hơn 2000 năm trước, sau khi Đại Thương Thần Triều diệt vong, Đại Chu Hoàng Triều là hoàng triều đệ nhất Cửu Châu. Mặc dù sau này suy yếu, cho đến những năm trước khi Tần Hoàng Doanh Chính kế vị, Đại Chu Hoàng Triều mới triệt để diệt vong, nhưng không thể phủ nhận, Đại Chu Hoàng Triều đã từng có thời kỳ huy hoàng vô cùng trên Cửu Châu đại địa. Đông Hoàng Thái Nhất này là con trai thứ 8 của Đại Chu Thái Tổ. Chẳng phải là nói, Đông Hoàng Thái Nhất này ít nhất đã sống hơn 2000 tuổi, cũng quá mạnh đi. Chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất này cũng giống như Đế Thích Thiên, đã ăn thuốc trường sinh bất lão? Cái này không nhất định. Đông Hoàng Thái Nhất này là chuyển thế của Kim Ô Ba Chân. Với tư cách là chuyển thế của thần ma, chắc chắn có bí mật bất truyền. Trong khoảnh khắc, trong tiểu lầu, đủ loại lời đồn đều cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất thần bí vô cùng. Lý Trường Sinh nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lên bảng, cũng vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất hóa ra là chuyển thế của Kim Ô Ba Chân, cũng có chút sửng sở. Chuyển thế của Kim Ô Ba Chân, cái này có chút thú vị rồi. Chương 117, sinh ra đã khắc thưởng, thức tỉnh Kim Ô chi thể, khổ tu ngàn năm, cuối cùng đắc được trường sinh. Chương 117, sinh ra đã khắc thưởng, thức tỉnh Kim Ô chi thể, khổ tu ngàn năm, cuối cùng đắc được trường sinh. Trong hơn 500 năm qua, Lý Trường Sinh đã đi khắp thiên hạ Cửu Châu, bốn biển tám hoang. Đối với những bí ẩn trong thiên hạ, ít nhiều gì hắn cũng biết một chút. Đông Hoàng Thái Nhất là hạ người gì, hắn không rõ lắm. Nhưng hắn biết, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là không ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất lại là Kim Ô chuyển thế. Hơn nữa, còn là con trai của Thái Tổ Đại Chu năm xưa. Phải biết, Thái Tổ Đại Chu kia đâu phải là nhân vật tầm thường. Lão Hoàng nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lên bảng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nói, tiên sinh, giáo chủ Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất lại lợi hại đến vậy sao? Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, nói, trong Bách gia chư tử, Âm Dương gia thoát thai từ đạo gia. Đạo gia phát triển đến nay, những Bách gia chư tử từng huy hoàng vô cùng, sớm đã biến mất không thấy. Nhưng giáo chủ Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất lại luôn tồn tại. Trước kia, rất nhiều người cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là một loại truyền thừa, giống như cự tử của Mạc gia. Khi một đời cự tử chết đi, sẽ có cự tử mới xuất hiện. Nhưng hiện tại, hiển nhiên mọi người đều đoán sai rồi. Đông Hoàng Thái Nhất không phải là một cái tên được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hắn là một người, thứ tám tử của Thái Tổ Đại Chu, Kim Ô chuyển thế, xếp hạng còn cao hơn võ đế cao tiên chi 30 bậc, cũng sống hơn 2000 năm, tuyệt đối phải hơn cả Đế Thích Thiên và Tiếu Ngạo Thế. Lão Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, lời tiên sinh nói quả thật có lý. Lúc này, đại chiến trên trường còn đang tiếp diễn. Hiển nhiên, thực lực của Kiếm Khôi Ngô gia kiếm trùng không đủ để áp chế Tôn Nhị. Tôn Nhị càng đánh càng hăng, khiến Kiếm Khôi Ngô gia, Ngô Thiên Cửu kinh hãi trong lòng. Nhưng hiện tại, hầu như không ai quan tâm đến cuộc chiến của hai người. Hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời, mong chờ về câu chuyện của Đông Hoàng Thái Nhất, người đứng thứ hai trong thần ma bảng này. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trong tiểu viện, Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lên bảng thần ma thứ hai. Phản ứng của hai người cũng không giống nhau. Trương Tam Phong chỉ khẽ nhướng mày, nhỏ giọng nói, "Đông Hoàng Thái Nhất, thủ lĩnh Âm Dương gia trong Bách gia chư tử. Người này thần bí vô cùng, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Kim Ô chuyển thế, thứ tám tử của Thái Tổ Đại Chu. Tuổi thọ ít nhất cũng trên 2000 năm. Quả nhiên là nhân vật thâm tàng bất lộ. Cổ Tam Thông lại lộ vẻ nghi hoặc, nói: "Đông Hoàng Thái Nhất này rất nổi tiếng sao?" "Ta là lần đầu tiên nghe nói." Trương Tam Phong thản nhiên nói: "Âm Dương gia trong Bách gia chư tử, sự tồn tại không quá cao. Hơn nữa, luôn rất thần bí, hầu như chỉ hoạt động trong phạm vi thế lực của Đại Tần hoàng triều. Cho nên, người đời đối với người của Âm Dương gia hiểu biết không nhiều." Cổ Tam Thông gật đầu nói: "Ta ở trong ngục giam bao nhiêu năm, lại càng không biết." Trương Tam Phong nói: "Đại Minh và Đại Tần cách nhau cả triệu dặm. Rất nhiều nhân vật, ta cũng chỉ nghe qua tên mà thôi." Cổ Tam Thông nói: "Trước có một đồng bát chuyển thế của Long Thần, bây giờ lại có Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế của Kim Ô. Xem ra, giữa trời đất này, quả thật đang ẩn chứa không ít bí mật." Trương Tam Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Bởi vì, lúc này trên thần ma bảng trên bầu trời, đã xuất hiện những hàng chữ lớn khác. Đông Hoàng Thái Nhất tên thật là Cơ Trọng, sinh sau khi Đại Chu Hoàng Triều được thành lập, bởi vì hắn là con trai út của Thái Tổ Đại Chu, cho nên, vừa sinh ra, đã được tôn sùng tột bậc lúc đó. Đại Chu Hoàng Triều mới vừa thống nhất thiên hạ, nhưng Thái Tổ Đại Chu Cơ Sương tuổi đã cao sức yếu, cho nên vào năm thứ 2 sau khi thành lập Đại Chu Hoàng Triều, đã chuyển ngôi cho con trai Cơ Phát. Thái Tổ Đại Chu Cơ Sương ngày ngày an hưởng tuổi già, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là nhìn thấy đứa con trai út Cơ Trọng này. Khi Cơ Trọng 3 tuổi, Thái Tổ Đại Chu Cơ Sương bệnh chết, Cơ Trọng sinh ra đã khác thường, mỗi khi đến ngày rằm sẽ toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thời gian trôi qua, tin đồn nổi lên, có người nói hắn là yêu tà chuyển thế, cũng có người nói hắn là người bất tưởng võ hoàng. Đại Chu Cơ Phát lại không tin những điều này, vẫn luôn nuôi dưỡng Cơ Trọng, người em trai út này, trong cùng mai cho đến năm Cơ Trọng 15 tuổi, võ hoàng Cơ Phát mời thương Thái Công, khai quốc công thần Đại Chu năm xưa, thu nhận Cơ Trọng làm đồ đệ. Thương Thái Công được trời ban pháp, là người có đạo, ông nhìn ra sự khác thường của Cơ Trọng, liền truyền cho Cơ Trọng pháp thuật luyện võ, binh thư thao lược. Khi Cơ Trọng 20 tuổi, võ hoàng Cơ Phát phái Cơ Trọng đến đất Phong Ngu quốc nhậm chức quốc chủ Ngu quốc. Lúc đó Cơ Trọng đã thức tỉnh Kim Ô chi thể, hắn đã có được một phần ký ức của Kim Ô ba chân, học được Đại Nhật Kim Ô quyết, Đại Nhật Kim Ô quyết tổng cộng 12 tầng, tu luyện đến tầng thứ 9, có thể trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh cửu. Nhưng việc này ngoài hắn ra, không ai biết. Sau khi hắn đến đất Phong, liền chuyên tâm luyện võ, khổ tu Đại Nhật Kim Ô quyết. Bởi vì tính đặc thù của Đại Nhật Kim Ô quyết, phải tìm nơi dương khí thịnh vượng để tu luyện, cho nên Cơ Trọng lén rời khỏi Ngũ Quốc, đến Nam Hoang xa xôi tu luyện đi một đi, chính là trăm năm. Đại Nhật Kim Ô quyết càng tu luyện về sau, càng khó tu, càng tốn thời gian, cho nên khi Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện Đại Nhật Kim Ô quyết đến một nửa, hắn định trở về Đại Chu xem sao. Khi hắn trở lại Đại Chu, mới phát hiện, thì ra năm tháng vội vã đã sớm trôi qua trăm năm. Vị võ đế Đại Chu, huynh trưởng Cơ Phát, người yêu thương hắn hết mực, cũng đã qua đời. Vương vị Ngu Quốc của hắn vì sự mất tích nhiều năm của hắn, cũng đã bị hoàng đế Đại Chu mới phong cho người khác. Những người quen cũ trong quá khứ hầu như đều đã qua đời, chỉ còn lại một số tiểu bối của hắn, nhưng những tiểu bối đó đều không còn ai nhận ra hắn. Lúc đó, vì hắn tu luyện Đại Nhật Kim Ô quyết, đã có thể dung nhan không giả, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận sâu sắc được sức mạnh vô tình của năm tháng, vì vậy lại rời khỏi Đại Chu hoàng triều, trở lại nơi cực dương ở Nam Hoang, bắt đầu toàn lực tu luyện Đại Nhật Kim Ô quyết. Khi hắn tu luyện Đại Nhật Kim Ô quyết đến tầng thứ 9, lại trôi qua hơn 1000 năm. Lúc đó, Đại Chu hoàng triều đã đi xuống. Đại Chu hoàng triều vừa mới thành lập, tuy lãnh thổ không bằng Đại Thương thần triều năm xưa, nhưng cũng chiếm được hơn nửa Cửu Châu. Nhưng hơn 1000 năm sau, Thiên tử Chu triều mất quyền lực, các chư hầu quốc nổi lên, uy quyền của Chu Thiên tử sớm đã không bằng trước. Đông Hoàng Thái Nhất là con trai của Thái Tổ Đại Chu, nhìn thấy Đại Chu ngày càng suy yếu, liền nghĩ đến việc đến Đại Chu phụ tá Chu U Vương đương thời. Ai ngờ Chu U Vương kia là một tên hỗn đảng chính hiệu, đối với Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không thèm để ý, đem hắn bỏ sang một bên. Chu U Vương không chỉ tàn bạo, mà còn háo sắc. Chu U Vương không chỉ phế bỏ hoàng hậu thân thị, mà còn giết thái tử Nghi Cứu, lập Bao Tự làm hoàng hậu, lập con trai của Bao Tự là Bá Phục làm thái tử. Vì nụ cười của Bao Tự, không tiếc đốt lửa đũa chư hầu, thân hầu, cha của thân hầu, vì muốn chút giận cho con gái và cháu ngoại của mình, liên minh với Quyển Nhung ở Tây Mang, mang quân tấn công Chu U Vương. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, liền giết Chu U Vương và Bao Tự, sau đó đích thân dẫn đại quân đi bình loạn. Lúc đó, Quyển Nhung ở Tây Mang cường đại vô cùng, cự nhân Quyển Nhung lại càng uy chấn thiên hạ, mũi nhọn chỉ đến đâu, không ai có thể cản nổi. Đông Hoàng Thái Nhất một mình xông vào đại trận Quyển Nhung, một mình xông ra bảy vào bảy ra, cuối cùng giao chiến với thủ lĩnh cự nhân Quyển Nhung, chém đầu thủ lĩnh cự nhân Quyển Nhung, đánh lui Quyển Nhung ở Tây Hoang. Lúc này, hoàng thất Chu triều hầu như không có hậu nhân nào có thể nâng đỡ, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể chọn người lùn trong đám người lùn, lập Chu Tuyên Vương làm đế. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đã tuyệt vọng với những hậu nhân Đại Chu này, cho nên sau khi lập Chu Tuyên Vương làm đế, hắn liền rời khỏi triều đình Đại Chu. Từ đó, Đại Chu càng rơi vào tình trạng hỗn loạn của chư hầu trong thời gian dài. Bù theo sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này, hình ảnh trên thần ma bảng trên bầu trời cũng bắt đầu thay đổi không ngừng. Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Trương Tam Phong đầy cảm khái. Không ngờ Chu U Vương và Bao Tự năm xưa lại chết trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Cổ Tam Thông nói: hay cho Đông Hoàng Thái Nhất năm đó giết Chu U Vương kia, sao không tự mình làm hoàng đế? Trương Tam Phong nói: người trường sinh bất lao như hắn, ngôi vị hoàng đế đối với hắn sức hấp dẫn quá thấp, huống chi Đại Chu hoàng triều lúc đó đã bắt đầu đục nát. Cổ Tam Thông nghe vậy khẽ gật đầu, nói: có lẽ là như vậy, ngôi vị hoàng đế đối với người như hắn quả thực là gánh nặng. Đi phò tá một hoàng triều đang suy yếu, dường như quả thật không đáng. Lúc này, trong hình ảnh trên bầu trời đã xuất hiện cảnh Đông Hoàng Thái Nhất và thủ lĩnh Quyển Nhung đại chiến. Chương 118, chiến khắp thiên hạ cao thủ, 012 bại trận. Cùng lão đang ngồi luận đạo, sáng lập Thái Ất Đạo môn. Chương 118, chiến khắp thiên hạ cao thủ, 012 bại trận. cùng lão đang ngồi luận đạo, sáng lập Thái Ất Đạo môn.
Đại Minh,
Quan Trung,
Thất Hiệp Trấn,
Đồng Phúc khách sạn.
Lúc này, mọi người trong Đồng Phúc khách sạn cùng với một đám đông vây xem đều đang nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời. Nhìn vào phần giới thiệu về Đông Hoàng Thái Nhất trên thần ma bảng,
trong chốc lát đều kinh ngạc vô cùng. Lại là một người trường sinh bất lão,
quá lợi hại.
Con trai của Đại Chu Thái Tổ,
Kim Ô ba chân chuyển thế, sinh ra đã bất phàm.
Vì chấn hưng Đại Chu hoàng triều, không tiếc giết Chu U Vương và Bảo Tự.
Hay cho một tên Đông Hoàng Thái Nhất cũng quá mạnh mẽ.
Mau nhìn, thủ lĩnh của căn nhung cự nhân kia cao như một ngọn núi nhỏ.
Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà không sợ hắn.
Mau nhìn, đánh nhau rồi.
Chỉ thấy trong bức tranh trên bầu trời,
Đông Hoàng Thái Nhất và thủ lĩnh của căn nhung cự nhân đại chiến.
So với căn nhung cự nhân, thân hình của Đông Hoàng Thái Nhất nhỏ bé hơn rất nhiều.
Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân kim quang lấp lánh,
tựa như thần linh giáng thế.
Kim quang chiếu rọi tới,
căn nhung cự nhân khó mà chống đỡ.
Chỉ thấy một đạo sấm sét màu tím cực lớn từ trong lòng bàn tay của Đông Hoàng Thái Nhất phát ra,
khiến đám đông vây xem ở Đồng Phúc khách sạn kinh ngạc.
Lệ trời,
Đông Hoàng Thái Nhất này vậy mà còn có thể thi triển lôi đỉnh chi thuật,
cái này cũng quá cường hãn rồi.
Đúng vậy, ai bảo là không phải chứ?
Cái này cũng không khác gì tiên ma.
Đông Hoàng Thái Nhất chính là tiên ma chuyển thế.
Bạch Chiến Đường, Đồng Tương Ngọc và những người khác đều bị chấn động đến không thể nào hơn.
Cảnh giới mà Đông Hoàng Thái Nhất thể hiện ra quá mạnh mẽ,
khiến người ta khó tin, đó lại là sức mạnh mà con người có thể phát huy ra.
Rất nhanh,
bức tranh trên bầu trời lại bắt đầu thay đổi.
Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện trong Chu Hoàng Cung.
Hắn phủ tá một vị hoàng đế Đại Chu mới.
Nhưng, lúc này, hắn lại quá thất vọng về hậu nhân của Đại Chu Hoàng Triều.
Hắn đứng trên đầu tường của Hoàng Thành Đại Chu Hoàng Triều, nhìn vào ánh tà dương,
đầy vẻ đau buồn.
Đại Chu Hoàng Triều từng uy chấn Cửu Châu, đã trở thành dê cừu mặc người bắt nạt.
Đông Hoàng Thái Nhất phát ra một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài này, mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng vẫn khiến tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thông sâu sắc.
Đại Minh Hoàng Triều,
kinh thành,
trong hoàng cung,
Chu Hậu Chiếu nhìn thần ma bảng trên bầu trời, nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất đang thở dài trong bức tranh.
Hắn khẽ nói, nếu đổi lại là chấm là Đông Hoàng Thái Nhất, chấm sẽ chọn thế nào?
Là tiếp tục phù tá Đại Chu, hay là rời đi?
Chấm nghĩ chấm cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như hắn, rời khỏi Đại Chu.
Dù sao, muốn cứu vớt một hoàng triều đang đi xuống, rất khó, rất khó.
Mà lúc này, Đại Nhật Kim Ô Quyết của Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù đã luyện đến tầng thứ 9, có thể trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú.
Nhưng, Đại Nhật Kim Ô Quyết tổng cộng 12 tầng.
Chấm nghĩ hắn nhất định sẽ chọn đi tu luyện cho xong 3 tầng còn lại của Đại Nhật Kim Ô Quyết.
Quả nhiên,
Đông Hoàng Thái Nhất trong bức tranh cuối cùng đã chọn rời đi.
Lúc này,
trên thần ma bảng trên bầu trời lại xuất hiện từng hàng chữ lớn.
Đông Hoàng Thái Nhất chọn rời đi, bắt đầu đi khắp thiên hạ, sau đó nhiều năm, hắn đi khắp Cửu Châu, tứ hải bát hoang, được chứng kiến rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng thấy, chiến khắp thiên hạ cao thủ, không một ai bại trận. Điều này khiến hắn hiểu sâu sắc hơn về đạo của mình, mà sau đó hơn 1000 năm, lãnh thổ của Đại Chu hoàng triều càng ngày càng nhỏ, chư hầu nổi dậy, có người trên vùng đất cũ xây dựng nên quốc gia mới, từng vị hùng chủ nổi lên, trên đại địa Cửu Châu diễn ra cuộc đời truyền kỳ của mỗi người. Đông Hoàng Thái Nhất thất vọng tột cùng về huyết mạch hậu duệ của Đại Chu, quyết định không để ý đến những vị quân chủ hậu duệ tham lam hưởng lạc của Đại Chu hoàng triều, một lòng theo đuổi đại đạo. Cho đến 800 năm trước, hắn gặp được Lao Đam, một kỳ nhân xuất chúng của Đạo môn, cùng Lao Đam luận đạo ở Thái Ất Sơn, sáng lập Thái Ất Đạo môn.
Vụ
lúc này,
bức tranh trên thần ma bảng trên bầu trời lại bắt đầu thay đổi.
Một ngọn núi cao vút xuất hiện,
đó là Thái Ất Sơn.
Rất nhiều người đã nhận ra ngọn núi này,
bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Thái Ất Sơn xuất hiện trong bức tranh trên bầu trời.
Chu Hậu Chiếu cũng nhận ra Thái Ất Sơn.
Đây là Thái Ất Sơn.
Hóa ra, 800 năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất lại cùng với Lao Đam, người đứng đầu đạo gia, khai sáng Thái Ất Đạo môn.
Đây quả là một chuyện chấn động lòng người.
Đại Tần,
Đế Châu,
Hàm Dương Cung.
Lúc này, trên mặt Doanh Chính lộ ra vẻ phức tạp.
Hắn không ngờ thân thế của Đông Hoàng Thái Nhất lại ly kỳ đến vậy.
Kim Ô ba chân chuyển thế,
con trai của Đại Chu Thái Tổ,
sinh ra đã bất phàm,
tu luyện Đại Nhật Kim Ô Quyết,
trải qua ngàn năm, cuối cùng đạt được trường sinh.
Vì chấn hưng Đại Chu hoàng triều, tự tay giết Chu U Vương và Bảo Tự,
đánh lui quân Căn Nhung,
giết chết thủ lĩnh của Căn Nhung cự nhân,
đi khắp thiên hạ, chiến khắp thiên hạ cao thủ, không một ai bại trận.
Đây là cường hãn đến mức nào?
Lúc này,
Doanh Chính cũng nhìn thấy 800 năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất lại cùng với Lao Đam sáng lập Thái Ất Đạo môn.
Doanh Chính lộ vẻ kinh ngạc.
Hay cho một tên Đông Hoàng Thái Nhất,
chấm chưa từng nhìn thấy chân diện mục của hắn.
Không ngờ, hắn lại là một nhân vật sâu không lường được như vậy.
Tiêu Giao tiên sinh,
ngươi có biết mối quan hệ giữa Đông Hoàng Thái Nhất này và Thái Ất Đạo môn của các ngươi không?
Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu, nói, ta chỉ biết, hơn 500 năm trước, có người rời khỏi đạo gia, tự thành một phái, sáng lập Âm Dương gia.
Nhưng, không biết, người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất.
Trong mắt người trong giang hồ, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là một danh xưng của người đứng đầu cao nhất của Âm Dương gia.
Không ai biết, Đông Hoàng Thái Nhất đã sống hơn 2000 năm.
Tần Hoàng Doanh Chính chậm rãi nói, khó trách Đông Hoàng Thái Nhất trong những năm này vẫn luôn bao phủ bản thân trong một chiếc áo tròn đen.
Hóa ra, hắn sợ người ta phát hiện ra chân diện mục của mình.
Đại Tần,
Đế Châu,
Thái Ất Sơn,
trong U Lâm Tiểu Trúc,
Bắc Minh Tử nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thần ma bảng trên bầu trời.
Lúc này, toàn thân đều tê dại.
Cái gì?
Đông Hoàng Thái Nhất lại sống hơn 2000 năm?
800 năm trước, cùng với Lao Đam sáng lập Thái Ất Đạo môn, lại là hắn?
Sao lại như vậy?
trong điện tịch của Thái Ất Đạo Môn ta, hầu như không có bất kỳ lời nào về Đông Hoàng Thái Nhất. Âm Dương gia bao nhiêu năm nay vẫn luôn không hòa hợp với Thái Ất Đạo Môn ta. Hóa ra tất cả là vì Đông Hoàng Thái Nhất. Đại Nguyên Hoàng Triều, Ma Sư Cung, Ngông Xích Hành và Bàng Ban nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời. Hai thầy trò nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất xếp thứ hai trên thần ma bảng, đều vô cùng chấn động. Lại là một người trường sinh, vẫn là Kim Ô Ba Chân chuyển thế. Từng đi khắp thiên hạ, chiến khắp thiên hạ cao thủ, chưa từng bại trận. Còn cùng với lao tổ của đạo gia, lao đang cùng nhau sáng lập Thái Ất Đạo Môn. Đông Hoàng Thái Nhất này, quả thật là chấn động lòng người. Âm Dương gia, ở xa Đại Tần, luôn thần bí khôn lường. Hiếm khi có thông tin nào khác được truyền ra. Không ngờ, lại mạnh mẽ đến vậy. Tây Hoang, trong ngôi cổ tự đổ nát đó, Quỷ Cốc Tử nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời, nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất trong bức tranh thần ma bảng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng lão đam sáng lập Thái Ất Đạo Môn, lại là hắn. Cứ tưởng Đông Hoàng Thái Nhất giống như danh hiệu của Quỷ Cốc Tử ta, đều là sự chuyển thừa từ đời này sang đời khác. Không ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất lại chỉ là một người, đã chuyển thừa được 800 năm. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời, thân hình của Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện trên Thái Ất Sơn. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên núi, dưới suối trong, vẻ mặt bình thản. Người đối diện với Đông Hoàng Thái Nhất là một vị cao nhân có bộ xương kỳ lạ. Vị cao nhân đó mày mắt kỳ cao, một vẻ từ bi. Quỷ Cốc Tử nhìn thấy người đó, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là Lão Đam. Lão Đam là lão tổ của Đạo Môn, là một nhân vật truyền kỳ, ảnh hưởng đến Quỷ Cốc phái cũng rất lớn. Cho nên, Quỷ Cốc Tử rất chấn động. Chỉ thấy Lão Đam và Đông Hoàng Thái Nhất ngồi luận đạo. Tiên hạc kêu bang, trăm chim trầu về. Cảnh tượng này khiến Quỷ Cốc Tử vô cùng chấn động. Lúc này, trên thần ma bảng trên bầu trời lại xuất hiện từng hàng chữ lớn. Đông Hoàng Thái Nhất, người cùng Lão Đam sáng lập Thái Ất Đạo Môn, từng trở thành trụ cột của Thái Ất Đạo Môn, nhưng theo số người gia nhập Thái Ất Đạo Môn ngày càng nhiều, một số người và Đông Hoàng Thái Nhất có sự hiểu biết khác nhau về đại đạo, đã xảy ra một số chuyện không vui vì vậy. Hơn 500 năm trước, hắn rời khỏi đạo gia, đi theo con đường riêng, tự thành một phái, một tay sáng lập Âm Dương gia, tự xưng Đông Hoàng Thái Nhất, theo đuổi cực hạn của thiên nhân, đã tạo ra rất nhiều chiêu thức có uy lực to lớn. Vương Hảo, lúc này, Đại Chu Hoàng Triều từng uy phong lẫm liệt đã gần như không còn, Hoàng Thất Chu suy yếu vô cùng, gần như diệt vong. Đông Hoàng Thái Nhất biết trong cơ thể mình vẫn chảy dòng máu của Hoàng tộc Đại Chu, hắn cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho Đại Chu Hoàng Triều, vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm bí mật của Thương Long Thất Túc. Bí mật của Thương Long Thất Túc này là do phụ thân hắn, Đại Chu Thái Tổ để lại, năm xưa, huynh trưởng của hắn, Cơ Phát, đã nói với hắn khi hắn đến phong địa, một ngày nào đó, nếu Đại Chu lâm vào cảnh diệt vong, có thể giải khai bí mật của Thương Long Thất Túc, không chỉ có thể cứu Đại Chu, thậm chí có thể xây dựng nên một thần triều. Trước đó nhiều năm, Đông Hoàng Thái Nhất không để chuyện này trong lòng, cho đến khi hắn quyết định thành lập Đại Chu lần nữa, hắn mới bắt đầu tìm kiếm bí mật của Thương Long Thất Túc. Nhưng Thương Long Thất Túc rốt cuộc là gì, hắn cũng không biết. Những manh mối mà huynh trưởng Cơ Phát để lại cho hắn năm xưa đã sớm đứt đoạn hắn khổ cực tìm kiếm hơn 500 năm, đồng thời phát dương quang đại âm dương ra, cuối cùng đã tìm ra một số manh mối về Thương Long Thất Túc. Nhưng muốn dựa vào những manh mối này để giải khai bí mật của Thương Long Thất Túc vẫn còn vô cùng khó khăn. Lúc này Đại Chu đã diệt vong, hắn đã chọn hợp tác với Tần Hoàng Doanh Chính, người đã xây dựng Đại Tần Hoàng Triều trên đống đổ nát của Đại Chu. Hắn muốn mượn nhân lực và vật lực của Đại Tần Hoàng Triều để tìm kiếm bí mật cuối cùng về Thương Long Thất Túc. Cho đến 3 năm trước, cuối cùng hắn đã có được phần lớn bí mật về Thương Long Thất Túc. Chương 119, lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, thiên mệnh cũng vẫn phá vỡ. Chương 119, lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, thiên mệnh cũng vẫn phá vỡ. Cái gì? Bí mật của Thương Long Thất Túc lại để Đông Hoàng Thái Nhất giải được rồi? Đại Tần, Thế Châu, Tang Hải Thành, Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, Trương Lương nhìn thần ma bảng trên bầu trời, nhìn những chữ lớn vừa xuất hiện trên bảng, trên mặt Trương Lương hiện lên vẻ kinh ngạc. Thương Long Thất Túc, tương truyền giải khai được bí ẩn bên trong liền có thể thành lập một thần triều chưa từng có. Đông Hoàng Thái Nhất đã giải được bí mật này rồi. Phục Niệm đứng bên cạnh Trương Lương nói, rốt cuộc bí mật chân chính của Thương Long Thất Túc là gì? Trương Lương lắc đầu nói, việc này ai cũng không biết, ta chỉ biết Thương Long Thất Túc có lẽ liên quan đến Trư Tử Trung Thổ. Phục Niệm vẻ mặt kinh ngạc nói, Trư Tử thời Trung Cổ? Trương Lương gật đầu nói, không sai, từ sau khi Đại Thương thần triều diệt vong, Đại Chu Hoàng Triều được thành lập, Chu Thiên Tử không còn kế thừa vị trí nhân hoàng mà biến thành Thiên Tử Cựu Ngũ Chí Tôn. Hơn 2000 năm sau, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, không còn một thần triều thống nhất. Cho dù là đế vương tài giỏi đến đâu cũng không làm được. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất thật sự giải được bí mật của Thương Long Thất Túc, liệu hắn có giúp Tần Thủy Hoàng thành cựu đại nghiệp không? Phục Niệm nhíu mày, nói, như vậy không tốt sao? Thời nay, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng được coi là một trong những đế vương xuất sắc nhất. Nếu Đại Tần thống nhất Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, thì thiên hạ chắc chắn sẽ cường thịnh hơn rất nhiều. Trương Lương lại lắc đầu, nói, tài năng của Doanh Chính quả thật là một trong số ít, nhưng tính cách của hắn quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn muốn cầu trường sinh bất lão, như vậy sẽ bị trời ghen ghét. Ta vẫn luôn không xem trọng Đại Tần. Phục Niệm nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khác thường, nhìn Trương Lương hai lần, như có điều suy nghĩ. Lúc này, hình ảnh trên bầu trời đã bắt đầu thay đổi. Trong hình, Lao Tử cưỡi một con trâu xanh đi về phía tây. Tây xuất hàm cốc quan, tử khí đông lai 3000 dặm. Thiên địa dị tượng kia, quả thực khiến Trương Lương và Phục Niệm chấn động vô cùng. Trương Lương nói, Lao Tử quả không hổ là lao tổ Đạo Môn, một nhân vật lớn trong chư tử. Khí tượng thánh nhân này, e là đã trở thành tuyệt phẩm rồi. Phục Niệm khẽ gật đầu. Chỉ thấy trên hình ảnh trên bầu trời, Đông Hoàng Thái Nhất và lão tử vây tay từ biệt, ở Hàm Cốc Quan kết giao với Quan Doãn Tử. Hai người chí đồng đạo hợp. Quan Doãn Tử liền theo Đông Hoàng Thái Nhất lên Thái Ất Sơn. Thời gian trôi qua, mây trắng lướt qua khe cửa. Phong cảnh trên Thái Ất Sơn vẫn như cũ. Đạo môn Thái Ất ngày càng cường thịnh. Trong nháy mắt, đã 300 năm trôi qua. Số lần Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở Đạo môn Thái Ất ngày càng ít. Sự hiểu biết của hắn và Quan Doãn Tử về đại đạo cũng xảy ra sai lệch. Hắn muốn theo đuổi đạo và thuật mạnh hơn, nhưng Quan Doãn Tử lại ôn hòa hơn nhiều, khuyên hắn đừng quá khích. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ, rời khỏi Thái Ất Sơn. Trong hình, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng nhìn Thái Ất Sơn một lần, sau đó lướt đi, không mang theo một chút lưu luyến. Không có đạo môn Thái Ất của lão tử, còn gì đáng để ta lưu luyến? Đông Hoàng Thái Nhất để lại một câu nói như vậy, hắn lại nhập thế. Thiên hạ Đại Chu lúc này đã đầy dây vết thương. Đông Hoàng Thái Nhất không quan tâm nhiều, bắt đầu thành lập một giáo phái mới. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Trong một cung điện dưới lòng đất của Hoàng Thất Chu, Âm Dương gia do Đông Hoàng Thái Nhất thành lập đã có những đệ tử đầu tiên. Hắn không còn là vị cao nhân ẩn giật của đạo môn Thái Ất, áo xanh phiêu giật, tiên phong đạo cốt. Hắn đã thay đổi trang phục mới. Hắn bao phủ toàn thân bằng áo bào màu tím, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất. Không ai có thể nhìn rõ hắn, rốt cuộc là nam hay nữ, rốt cuộc là dáng vẻ gì. Hình ảnh dừng lại ở đây, không còn thay đổi. Lúc này, trên thần ma bảng trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ lớn. Bí mật của Thương Long Thất Túc liên quan đến bí mật của Cửu Châu Thiên Hạ, liên quan đến việc tại sao Thiên Hạ Cửu Châu hiện nay chỉ có Cửu Ngũ Chí Tôn mà không có sự tồn tại giống như thượng cổ nhân hoàng, cũng liên quan đến việc tại sao hơn 2000 năm qua chưa từng có ai có thể thực sự thống nhất Thiên Hạ Cửu Châu. Tứ Hải Bát Hoang Đông Hoàng Thái Nhất biết được bí mật của Thương Long Thất Túc, vì vậy dạ tâm của hắn ngày càng bành trướng, hắn tự cho rằng mình đã sống hơn 2000 năm, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, người đời, bất kể là ai, cũng chỉ là quân cờ mà hắn tùy ý điều khiển, ngay cả Tần Hoàng Doanh Chính cũng không ngoại lệ, hắn muốn lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, hạ một ván cờ kinh thế. Hơn 2000 năm qua, Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào trí tuệ phi phàm và ký ức đến từ Kim Ô thần tộc, đã sáng tạo ra rất nhiều thuật chuyển thế sự phát triển của đạo môn Thái Ất, không thể tách rời khỏi sự thúc đẩy của hắn. Sự phát triển của Âm Dương gia, càng không thể tách rời khỏi hắn là ánh hào quang cuối cùng của thời đại Bách gia chư tử. Một mình hắn đã chứng kiến những thay đổi của năm tháng trong thế giới mênh mông, hắn có dạ tâm rất lớn, hắn muốn khôi phục trật tự thượng cổ, thống nhất thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, thành lập thần triều mới, phò tá một huyết mạch họ Cơ, trở thành nhân hoàng chân chính, thành lập một đại chu thần triều hoàn toàn mới mà hắn chính là bàn tay của thượng đế, người đã tạo ra thần triều mới. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất, người đã quen với việc đứng sau hậu trường, đây là cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra. Cảnh giới võ công, lục địa thần tiên cửu phẩm, chỉ số tiềm năng 45 sao, chỉ số chiến lực 70 sao, chỉ số nguy hiểm 8 sao, tuổi hiện tại 2318 tuổi, thọ nguyên 2320 tuổi, 8561097, 8, phần thưởng thần cung xạ nhật, tương truyền là do Kim Ô thần tộc cướp được từ tay Đại Nghi thần tộc, đạo ma thiên cơ cẩm có thể tấu ra đạo vận cực lạc, ma âm và thiên vô thượng bảo cẩm, khiến người ta bị mắc kẹt trong đó không phân biệt được là ma hay là đạo vụ. Theo sự xuất hiện của từng hàng chữ này, mọi thứ về Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng đã kết thúc. Trương Lương và Phục Niệm nhìn mọi thứ trên bầu trời, nhìn tất cả mọi thứ về Đông Hoàng Thái Nhất, hai người đều im lặng không nói. Trương Lương từ từ nói, Đông Hoàng Thái Nhất muốn phò tá một người có huyết mạch họ Cơ trở thành nhân hoàng của thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, tái thiết lập một đại chu thần triều. Ngay cả Doanh Chính cũng chỉ bị hắn coi là quân cờ trong tay. Quân 8A56 liều y không 9, sơn ba hệ lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất này thật là có khí phách lớn. Phục Niệm nhàn nhạt nói, người như vậy sống quá lâu, đến mức đã quên mình cũng từng là người. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn thần ma bảng trên bầu trời, mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng sát ý trong mắt lại không ngừng dâng lên. Đông Hoàng Thái Nhất, ta cũng là quân cờ của ngươi sao? Tốt, tốt lắm. Lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Khí phách của ngươi Đông Hoàng Thái Nhất thật là lớn. Muốn tái thiết lập một đại chu thần triều, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Đông Hoàng Thái Nhất. Trong mắt Doanh Chính tràn đầy sát ý, một Đông Hoàng Thái Nhất đã sống hơn 2000 năm, trải qua những thay đổi của năm tháng, vô cùng cương đại, thần bí khó lường. Vốn dĩ quan hệ hợp tác với Đại Tần hoàng triều, cho nên bây giờ hắn đã biết được quân bài của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cũng không thất vọng, chỉ có phẫn nộ. Phẫn nộ khi bị coi là quân cờ. Hắn Doanh Chính là nhân vật như thế nào? Từ trước đến nay chỉ có hắn coi người khác là quân cờ. Bây giờ, hắn lại trở thành một quân cờ trong tay đối phương. Hơn nữa, chỉ mới cách đây không lâu, Âm Dương gia đã để lộ ra một đế thích thiên muốn hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tốt lắm. Triệu Cao, lập tức truyền chỉ của ta. Không không không, từ hôm nay trở đi, lập tức giải trừ mọi quan hệ hợp tác của Âm Dương gia và Đại Tần. Nguyệt Thần, tinh hồn không còn là quốc sư của Đại Tần nữa. Từ hôm nay trở đi, quốc sư Đại Tần ta là trưởng môn nhân tông của đạo môn Thái Ất, Tiêu Giao Tử. Doanh Chính ra lệnh. Triệu Cao lập tức đứng dậy, đi soạn chỉ. Tiêu Giao Tử nghe lời Doanh Chính, lông mày nhướng lên, lập tức hướng về phía Doanh Chính tạ ơn. Đa tạ bệ hạ. Doanh Chính nâng ly rượu trong tay, hướng về phía Tiêu Giao Tử nói, Tiêu Giao tiên sinh, từ nay về sau, Trâm và Tiêu Giao tiên sinh đồng mệnh đồng vận, Đại Tần có thể đi được bao xa đều nhờ vào Trâm và Tiêu Giao tiên sinh. Nói xong, Doanh Chính nâng ly uống cạn ly rượu đó. Tiêu Giao Tử cũng nâng ly, hắn đợi ngày này cũng đã đợi rất lâu rồi. Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung bên ngoài Hàm Dương thành. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn vào Tinh La Đồ, mọi thứ về hắn. Hắn không giận mà cười, phát ra một tràng cười âm u vô cùng. Ngay cả khi nhìn thấy thọ nguyên của hắn chỉ còn 2 năm, hắn cũng không hề hoảng loạn, bởi vì hắn biết, đây là kiếp nạn của hắn, đây là kiếp số của hắn. Thọ nguyên vốn nên do trời định, vạn sự vạn vật đều có thọ nguyên của nó. Nhưng có người có thể phá vỡ thiên mệnh, nghịch thế mà lên, thành tựu trường sinh bất lão. Hắn đã luyện thành trường sinh bất lão, vậy thì thiên mệnh hắn cũng sẽ phá vỡ. Ha ha ha, ha ha ha. Trời ạ, trời ạ, xem ra ngươi muốn khiến bản tọa trở tay không kịp. Nhưng bản tọa đã sớm liệu được, bản tọa có thể sẽ lên thần ma bảng này. Bí mật của bản tọa bị phơi bày thì sao? Bản tọa đã sớm giải được phần lớn bí mật của Thương Long Thất Túc. Bản tọa chính là muốn lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, hạ một ván cờ lớn. Đại Chu thần triều nhất định sẽ được thành lập. Huyết mạch họ Cơ của ta nhất định sẽ trở thành tân nhân hoàng của Cửu Châu. Không ai có thể ngăn cản bản tọa, ngay cả trời cũng không thể ngăn cản. Khoảnh khắc tiếp theo, Đông Hoàng Thái Nhất quát lớn một tiếng. Người đâu? Lập tức triệu hồi tất cả đệ tử ở gần Hàm Dương. Đông Hoàng, trên đại hạ, Thiếu Tam Tiếu đứng trên chiếc thuyền con, nhìn thần ma bảng trên bầu trời, nhìn tất cả mọi thứ về Đông Hoàng Thái Nhất trên bảng. Thiếu Tam Tiếu không khỏi lắc đầu. Người a, một khi sống quá lâu, thì đã quên mình cũng từng là người. Đế Thích Thiên như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng như vậy. Kim Ô chuyển thế, thì đã sao? Thiên địa tự có đại đạo, thiên địa tự có quy tắc. Nếu không thể thuận theo thiên mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống trong quy tắc của trời đất. Đông Hoàng Thái Nhất từng là nhân vật ngồi xuống luận đạo với lão tử, cũng coi là một thế hệ nhân kiệt, đáng tiếc, đáng tiếc. Chương 120, phàm nhân bé nhỏ, sao dám nghịch thiên mà hành? Vị trí cuối cùng trong thần ma bảng là ai? Chương 120, phàm nhân bé nhỏ, sao dám nghịch thiên mà hành? Vị trí cuối cùng trong thần ma bảng là ai? Đại Hán, Trường An. Trên bậc thềm trước vị Ương Cung, Hán Vũ Đế nghiêng người tựa vào bậc thềm, nhắm mắt, nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời. Nhìn vào tất cả những gì liên quan đến Đông Hoàng Thái Nhất trên thần ma bảng, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Con người sợ nhất là lòng tham không đáy, lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Ha, thật là một giọng điệu lớn. Kẻ sống hơn 2000 năm, quả nhiên khác biệt. Khí phách này, quả thật không phải người thường có thể sánh được. Đáng tiếc, thì sao chứ? Thần đã diệt, ma đã chết, tiên đã tuyệt, Phật đã tan. Ngươi, một phàm nhân chuyển thế của Kim Ô ba chân bé nhỏ, sao dám nghịch thiên mà hành? Đại Hán hoàng triều, Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong căn phòng đá kia, Đồng Bác lại mở mắt ra. Ánh mắt hắn xuyên qua vô tận núi non, nhìn thấy mọi thứ trên bầu trời. Đại Chu thái tổ đệ bát tử, họ Cơ huyết mạch, Kim Ô ba chân chuyển thế, muốn kiến lập một Đại Chu thần triều, lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Ha ha, quả thực là có khí phách lớn. Chỉ là, trước mặt bản Long Thần, Kim Ô ba chân cũng phải cúi đầu xưng thần. Chờ bản Long Thần hoàn toàn khôi phục, trước thu nhận Doãn Trọng tên đại ma đầu này, sau đó lại thu nhận người Kim Ô ba chân bé nhỏ này dưới trướng. Đến lúc đó, bản Long Thần quét ngang thiên hạ, kiến lập vô thượng thần long quốc độ, bốn biển quy phục, Cửu Châu thống nhất. Bản Long Thần mới là người làm chủ tể tối cao trong thế gian này. Đại Tần, Thế Châu, trên một hòn đảo cô độc trong tang hải, Đế Thích Thiên đầu tóc rối bù, tựa như một kẻ điên, gào thét, tàn phá cây cối trên đảo tàn nát. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy câu nói lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Nhìn thấy câu nói này, Đế Thích Thiên trong nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều. Ha ha ha, hay cho Đông Hoàng Thái Nhất, hóa ra ngươi cũng muốn đứng trên chúng sinh. Ngươi thật sự muốn tốt đẹp. Tốt, bản tọa sẽ cùng những người các ngươi đấu một trận. Bản tọa sẽ lập tức lên đường, trước tiên đến Đông Hoàng, lấy máu Hỏa Kỳ Lân. Đại Hán, Định Viễn Thành. Trong lầu 2 tử lầu, Lý Trường Sinh nhìn thần ma bảng trên bầu trời, nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thần ma bảng, muốn lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, không khỏi lắc đầu. Tuế nguyệt vô tình, sự ăn mòn của nó đối với con người, tồn tại mọi lúc mọi nơi. Đông Hoàng Thái Nhất, từ đạo nhập ma, hơn 2000 năm, cuối cùng đã khiến trong lòng hắn nảy sinh tâm ma, không có sức mạnh thoát khỏi trời đất, sao dám nói lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ? Đông Hoàng Thái Nhất, quá tự đại. Lão hoàng ở bên cạnh đầy vẻ kinh ngạc nói, hay cho tên này tiên sinh, Đông Hoàng Thái Nhất này cũng quá mức, tên này quả thực rất mạnh, nhưng ý tưởng của hắn cũng quá điên rồ. Lý Trường Sinh nghe vậy chỉ cười nhạt nói, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, người quá nhiều, cuối cùng sẽ có một hai kẻ điên, đúng không? Lao hoàng gật đầu đồng tình. Tiên sinh, thần ma bảng chỉ còn lại một vị trí cuối cùng, ngài nói vị trí đứng đầu thần ma bảng sẽ là ai? Lý Trường Sinh cười nói, ta làm sao biết được, thiên ý khó dò a. Lao hoàng vẻ mặt thần bí nói, nếu tiên sinh có thể lần nữa leo lên vị trí đầu bảng thần ma bảng, vậy thì thật sự vô địch. Chỉ là những người đã lên thanh vân bảng, không một ai xuất hiện trên thần ma bảng này. Tiên sinh có thể lên bảng hay không, thật sự là một tần số. Lý Trường Sinh mỉm cười, giữ một trái tim bình thường. Lên bảng thì sao, không lên bảng thì sao? Hắn vẫn là hắn. Hắn còn có việc phải làm. Lúc này, một đám người ăn dưa trong tiểu lầu. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất vừa kết thúc, từng người một cũng đều chấn động không thôi. Dù sao, lý lịch của Đông Hoàng Thái Nhất quả thực quá mạnh. Một người sống hơn 2000 năm, hoàng tộc Đại Chu. Vẫn là Kim Ô ba chân chuyển thế. Đã từng chém giết một đời đế vương, đã từng cùng đạo môn lão tổ lão đam những nhân vật như vậy ngồi xuống luận đạo, còn muốn lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, bày ra một ván cờ lớn. Khí phách như vậy, kinh nghiệm như vậy, câu chuyện như vậy, quả thực tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Sự ra đời của thần ma bảng có thể coi là đã hoàn toàn lật đổ quan điểm của ta về những người trong thiên hạ. Trước đây ta tưởng rằng thiên hạ cửu châu tứ hải bát hoang căn bản không có thần ma tiên vận, nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi, hơn nữa sai đến mức ly kỳ. Trên đời không chỉ có một người có thể sống đến hơn 2.000 tuổi, trên đời không chỉ có một người có thể trường sinh. Thiên hạ cửu châu tứ hải bát hoang ẩn giấu quá nhiều bí mật. Ta quyết định, ta muốn con trai mình tập võ, xin cho nó danh sư, để nó tìm kiếm đỉnh cao của võ đạo, có lẽ một ngày nào đó cũng có thể bước lên con đường trường sinh. Đúng vậy, trước đây ta cũng nghĩ rằng người trên đời đều là bình thường, tối đa chỉ là sự khác biệt về giàu nghèo. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu những người tu luyện võ đạo cường hãn đến mức nào. Con trai ta đã lớn tuổi, ta phải để cháu trai tôi đi tập võ. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lầu là ồn ào không thôi, có người cười, có người sầu não. Lúc này chỉ nghe lại có người nói, các ngươi nói vị trí đứng đầu thần ma bảng rốt cuộc sẽ là nhân vật như thế nào? Đúng vậy, thần ma bảng chỉ còn lại một vị trí cuối cùng, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có thể lên bảng? Thật sự quá khiến người ta tò mò. Lúc này, bên ngoài tử lầu, trên đường dài, kiếm khôi Ngô Thiên Cửu của Ngô gia kiếm chủng đã giao chiến với Tôn Nhị đến giai đoạn gay cấn. Trên mặt Ngô Thiên Cửu hiện lên một tia kinh ngạc. Hay cho một tôn bá phủ, đệ tử của Lý Động Huyền cũng đã trưởng thành đến mức này, thật là tốt. Mặc dù Ngô Thiên Cửu mở miệng khen Tôn Nhị một tiếng, nhưng tốc độ ra kiếm lại càng thêm sắc bén. Trên mặt Tôn Nhị hiện lên một tia xảo trá. Hắn lớn tiếng quát, thanh khí tiến, cho khí xuất. Lao kiếm khôi, ngươi không giữ vững được nữa rồi. Tiếp ta một chiêu lưỡng tụ thanh xà. Lầu hai tiểu lầu, Lý Trường Sinh và Lão Hoàng nhìn về phía con đường dài kia. Lý Trường Sinh cười nói, xem ra còn phải một lát nữa. Lão Hoàng nheo miệng cười, lộ ra hai chiếc răng cửa lớn, nói, kiếm đạo thiên phú của tiểu tử Tôn Nhị này quả nhiên là xuất sắc nhất trong số các đệ tử của tiên sinh. Chiêu lưỡng tụ thanh xà này quả nhiên sử dụng không tệ. Lý Trường Sinh lại lắc đầu, nói, học ta thì sống, giống ta thì chết. Tôn Nhị quá lười biếng, nếu không sẽ không đạt đến cảnh giới này. Hắn và những nhân vật đỉnh cao thực sự vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Năm đó, trước mặt Cao Tiên Tri, ta đã dùng chiêu lưỡng tụ thanh xà này. Kết quả Cao Tiên Tri chỉ nhìn một cái, liền học được tinh túy trong đó. Hơn nữa trực tiếp đổi thành nhất tụ thanh long. Khí thế mạnh mẽ, dũng khí lớn lao, có thể nói là chưa từng thấy trong đời ta. Không cầu hoa tươi vì sao Cao Tiên Tri có thể trở thành võ đế, chắc hẳn đây chính là nguyên nhân. Lão Hoàng nghe lời Lý Trường Sinh nói, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cao Tiên Tri vậy mà lại biến thái như vậy. Lý Trường Sinh cười, không nói nhiều. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời đã kim quang lóe lên, một luồng khí tức bao la đang không ngừng dâng lên, không ngừng truyền đi khắp thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, Nam Tống hoàng triều, Tương Dương thành. Lúc này, bên ngoài Tương Dương thành, đại quân Mông Nguyên đang không ngừng công thành. Đợt tấn công này so với tất cả các đợt tấn công trong một tháng trước đều mạnh mẽ hơn. Binh lính Mông Nguyên cứ như đã đánh máu gà, liều mạng xông lên thành đầu, ngã xuống một người, liền có người khác lập tức bổ sung, ngã xuống một hàng, lập tức lại có một hàng người khác bổ sung. Tình thế này khiến cho binh lính Nam Tống thủ thành cũng dần dần không chống đỡ được. Có binh lính Mông Nguyên đã xông lên thành đầu Tương Dương thành, cùng binh lính Nam Tống trên thành đầu chém giết. Lúc này, một thân hình bay vút đến, đem những binh lính Mông Nguyên vừa mới leo lên thành đầu đánh chết bằng một trường, không lại dùng trường phong đẩy những binh lính Mông Nguyên sắp leo lên thành đầu kia xuống. Quách Tĩnh nhìn thấy quân Mông Nguyên tấn công mạnh mẽ như vậy, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Không bao lâu, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Hoàng Lao Tả, Hoàng Dung đều đã đến. Quách Tĩnh nói, Quá Nhi, theo ta xuống thành ngoài giết địch. Dung Nhi, Nhạc Phụ, Long Cô Nương, các ngươi thủ thành đầu, không được để một binh lính Mông Nguyên nào xông lên. Lời vừa dứt, Quách Tĩnh tung người nhảy lên, hướng về phía bên dưới thành ngoài giết đi. Dương Quá thấy vậy, lập tức nói với Tiểu Long Nữ, Long Nhi, nàng cùng Quách Bá Mẫu, Hoàng Dược Sư ở đây thủ thành, ta đi giúp Quách Bá bá một tay. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Dương Quá cũng phi thân xuống, bù bù bù, chỉ thấy Quách Tĩnh và Dương Quá đáp xuống, nhìn thấy binh lính Mông Nguyên, liền một trường đánh ra. Hai người công lực không khác biệt lắm, trong trận chiến này như vào chỗ không người. Nhưng nhìn thấy quân Mông Nguyên dày đặc càng ngày càng nhiều, Dương Quá lập tức lớn tiếng hô, Quách Bá bá, hai người chúng ta lực lượng hữu hạn. Binh lính Mông Nguyên như thủy triều không ngừng không dứt, cứ như vậy không phải là biện pháp. Quách Bá bá, người yểm hộ cho ta, ta đi giết Mông Nguyên hoàng đế Mông Kha. Chỉ cần Mông Kha chết, đại quân Mông Nguyên tất nhiên là rắn mất đầu. Quách Tĩnh ngay vậy, trước mắt sáng ngời, nói, Quá Nhi vẫn là con thông minh. Tốt, Quách Bá bá yểm hộ cho con mau đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Quách Tĩnh điên cuồng thi triển hàng long thập bát trưởng, tiếng long ngâm lập tức trong chiến trường không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều binh lính Mông Nguyên không ngừng hướng về phía Quách Tĩnh vây quanh. Mà lúc này, Dương Quá đã phi thân mà lên, vượt qua không biết bao nhiêu binh lính Mông Nguyên, cướp lấy một con ngựa của binh lính Mông Nguyên, áp sát vào bụng ngựa, không ngừng hướng về phía trung quân đại nang của quân Mông Nguyên giết đi. Lúc này, binh lính Mông Nguyên trên đầu thành Tương Dương sớm đã bị Hoàng Dung, Hoàng Lao Tả, Tiểu Long Nữ dẫn đầu thanh trừ. Tương Dương thành tạm thời được bảo vệ. Kim quang trong bầu trời trong nháy mắt không ngừng lóe lên, quang mang tỏa sáng, khiến cho binh lính của hai quân đang giao chiến cũng không khỏi phân tâm, hướng về phía bầu trời nhìn tới. Lúc này, Chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời, người đứng đầu bảng cuối cùng xuất hiện. Chương 121, đệ nhất thần ma, đạo chủ Thái Bình, tổ sư còn tại nhân gian. Chấm được cứu rồi. Chương 121, đệ nhất thần ma, đạo chủ Thái Bình, tổ sư còn tại nhân gian. Chấm được cứu rồi. Trên thành Tương Dương, Hoàng Dung nhìn thấy trên không trung, bảng thần ma kim quang rực rỡ, ánh sáng chói lòa, quả thật vô cùng chói mắt. Hoàng Lao Tả cũng ngẩng đầu nhìn lên. Đây là? Hoàng Dung vẻ mặt kinh ngạc nói, bảng đầu thần ma sắp xuất hiện rồi. Hoàng Lao Tả nói, bảng thần ma tổng cộng 12 vị, chỉ còn lại người đứng đầu bảng này vẫn chưa lên bảng. Vẫn chưa lên bảng, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể thấy người lên bảng này lợi hại đến mức nào. Hoàng Dung khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Lúc này, Tiểu Long Nữ lại không hề quan tâm đến bảng thần ma trên không trung, mà là nhìn Dương Quá ở dưới chiến trường. Nàng nhìn thấy Dương Quá một mình một ngựa, hướng về phía dưới trướng trung quân của địch mà xông tới. Trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Quá Nhi, nàng không nhịn được mà kêu lên. Hoàng Dung vừa nghe, lập tức hoàn hồn, hướng về phía đại trận địch mà nhìn. Quả nhiên nhìn thấy thân hình của Dương Quá, nàng thông minh vô cùng, lập tức hiểu được ý đồ của Dương Quá. Hoàng Dung đi đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, nói, Long cô nương, đừng lo lắng. Quá Nhi đây là muốn dùng chiến thuật chém đầu. Tiểu Long Nữ có chút nghi hoặc, hỏi, chiến thuật chém đầu là gì? Hoàng Dung nói, hiện tại, địch quân không ngừng kéo đến. Nếu đánh như vậy, thành Tương Dương, sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ. Quá Nhi thông minh, võ học tạo nghệ bất phàm, lá gan hơn người, chắc chắn là muốn nhân cơ hội này. Một lần hành động giết chết hoàng đế Mông Cổ, khiến đại quân Mông Cổ tan rã. Ngươi xem, Tĩnh ca ca đang che chắn cho Quá Nhi, thu hút sự chú ý của đại quân Mông Cổ. Tiểu Long Nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng vẫn mang vẻ lo lắng, nói, Quá Nhi sẽ không sao chứ? Hoàng Dung sắc mặt nghiêm trọng, nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Quá Nhi thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy Hoàng Lão Tả phi thân mà lên, nói, Dung Nhi, ta đi giúp Tĩnh Nhi và Dương Minh một tay. Các ngươi hãy ở trên thành mà thủ vững. Lời vừa dứt, Hoàng Lão Tả đã như chim hồng, hướng về phía dưới thành mà bay đi. Tốc độ của Hoàng Dược Sư nhanh đến kỳ lạ, người bình thường khó mà ngăn cản. Rất nhanh, hắn đã giết đến gần trận địa của Quách Tĩnh. Lúc này, kim quang trên không trung quá mức chói mắt, Dương Quá đã cách chỗ Hoàng đế Mông Ca không đến 500 bước. Nhưng đại quân Mông Cổ sớm đã dựng lên tường hiền, che chở Hoàng đế Mông Ca một cách nghiêm ngặt. Dương Quá đoạt lấy từng cây đại thương từ tay những binh lính Mông Cổ, hướng về phía trước trận địch mà vung mạnh. Bản thân hắn thì dựa vào bụng ngựa, không ngừng lao nhanh về phía trước. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy kim quang chói mắt trên bảng thần ma càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay khi kim quang đạt đến mức chói mắt nhất, Dương Quá vung mạnh cây đại thương trong tay. Ầm. Cây đại thương kia như tên rời cùng, trong nháy mắt xuyên thấu. Bụt. Lúc này, trên không trung, bảng thần ma kim quang chói lọi vô cùng, tựa hồ đem tất cả các ngóc ngách trên thế gian chiếu sáng. Tất cả mọi người, trong khoảnh khắc này, đều có một giây phút mất đi thị giác. Tựa hồ, giữa trời đất chỉ còn lại một màu trắng rực rỡ. Bụt. Ba hơi thở sau đó, trên không trung, bảng thần ma kim quang tan đi. Người đứng đầu bảng thần ma cuối cùng xuất hiện. Cửu Châu thần ma bảng đệ nhất danh, Lý Thái Bình, thân phận, đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình, tên thật là Lý Trường Sinh. Người sáng lập đạo Thái Bình của Đại Hán Hoàng Triều, 210 năm trước, hóa thân Lý Thái Bình, Lý Trường Sinh xuất hiện, tại Thiên Thánh Sơn của Đại Hán Hoàng Triều thành lập đạo Thái Bình, vụt. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ này, trên bảng thần ma, cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. 210 năm trước, Đại Hán, Thiên Thánh Sơn, dưới ánh mặt trời đỏ rực, một nam tử áo đạo bào xanh xuất hiện trên đỉnh Thiên Thánh Sơn. Đó là một bóng lưng rộng lớn, khiến người ta nhìn vào, cảm giác như đang ngưỡng vọng một ngọn núi lớn. Theo sự xuất hiện của cảnh tượng này, còn có sự xuất hiện của những hàng trước kia. Trong chốc lát, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang đều chấn động vô cùng. Mà lúc này, Hoàng Dung trên thành Tương Dương nhìn thấy người đứng đầu bảng, lại là đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình, hóa thân từ Lý Trường Sinh 210 năm trước. Nàng lập tức cũng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình cũng là hóa thân của Lý Trường Sinh. Chuyện này, mà ở dưới chiến trường Tương Dương, lúc này cũng là một mảnh xôn xao. Chỉ thấy cây đại thương mà Dương Quá vung ra, đã sớm xuyên qua trận khiên mà binh lính Mông Cổ giăng ra. Hoàng đế Mông Ca của Mông Cổ bị cây đại thương đó trực tiếp đâm xuyên ngực mà chết, trực tiếp đóng chết ở dưới ngai vàng của Trung Quân. Bệ hạ chết rồi, bệ hạ chết rồi. Trong chốc lát, đại quân Mông Cổ trận cước rối loạn. Dương Quá nhìn thấy mình đã đóng chết Mông Ca, mừng rỡ vô cùng, liền lớn tiếng hô, Hoàng đế Mông Cổ Mông Ca đã chết, Hoàng đế Mông Cổ Mông Ca đã chết. Giọng nói của Dương Quá mang theo nội lực hùng hậu của hắn, không ngừng truyền đi bốn phương. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đại quân Mông Cổ trong nháy mắt quân tâm đại loạn. Lúc này, Dương Quá ngẩng đầu nhìn về phía bảng thần ma trên không trung, nhìn thấy người đứng đầu bảng, trên mặt Dương Quá lộ ra một tia cảm kích. Thần ma bảng bảng đầu, Lý Tiên Sinh. Đa tạ Lý Tiên Sinh. Đại Hán, Trường An, trên bậc thềm trước vị Ương Cung, Hán Vũ Đế Lưu Triệt ngồi trên bậc thềm, nhìn bảng thần ma trên không trung, vẻ mặt lười biếng. Dù là nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lên bảng, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc. Cả đời này của hắn đã trải qua quá nhiều sóng gió lớn, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến hắn kinh ngạc. Tuy nhiên, ngay lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma kim quang đại thịnh, sau đó tên xuất hiện ở vị trí đứng đầu bảng thần ma, lại là khiến Vũ Đế Lưu Triệt tức khắc đại chấn. Hắn vốn đang nghiêng người tựa vào bậc thềm đá, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã, nhưng Lúc này, hắn lập tức đứng dậy, đôi mắt đục ngầu, trong nháy mắt mở lớn, hướng về phía bảng thần ma trên không trung mà nhìn. Hắn giơ tay, run rẩy chỉ về phía không trung. Đạo chủ Thái Bình, đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình, đạo chủ Thái Bình còn sống. Đạo chủ Thái Bình chính là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chính là đạo chủ Thái Bình. Chuyện này sao có thể? Đạo chủ Thái Bình năm đó không phải đã vũ hóa phi thăng rồi sao? Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh. Ha ha ha, ha ha ha. Hán Vũ Đế Lưu Triệt trong khoảnh khắc này không nhịn được cười lớn. Đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình, đó là nhân vật vô thượng đã thay đổi vận mệnh của hắn, thay hắn mượn thọ từ trời 200 năm. Hỏi trên đời, ai có thể làm được? Tốt, thật là tốt. Đạo chủ Thái Bình còn sống. Chấm được cứu rồi. Đại hán của chấm được cứu rồi. Người đâu? Mau đến đây. Mau đi Tề Châu, học cung ký hạ của Đại Tần, tham dò tung tích của Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh. Mau. Hán Vũ Đế Lưu Triệt lúc này, lưng không còn quặng, tinh thần lập tức trở nên sung mãn. Thậm chí trong đôi mắt đục ngầu kia, đều có ánh sáng. Đại Minh. Võ Đăng Sơn. Trong tiểu viện kia, Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông vẫn còn đang cảm thán về mọi thứ của Đông Hoàng Thái Nhất. Lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Đông Hoàng Thái Nhất, quả nhiên là người có khí phách lớn. Trương Tam Phong khen ngợi như vậy, Cổ Tam Thông lại không cho là đúng. Theo ta thấy, nhân vật như vậy, sớm đã nhập ma đạo mà không tự biết. Người quý ở chỗ có tự biết mình. Đông Hoàng Thái Nhất sống quá lâu, đã lạc lối. Trương Tam Phong nghe vậy, trầm tư suy nghĩ. Ngay lúc này, trên bảng thần ma trên không trung, kim quang đại tác vô cùng. Kim quang kia giải khắp Cửu Châu thiên hạ. Theo sự tan biến của kim quang, người đứng đầu bảng thần ma cuối cùng cũng như thế. Đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình. Lý Trường Sinh 210 năm trước đã hóa thần. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Tam Phong ngẩn người ra. Cổ Tam Thông cũng ngẩn người ra. Cổ Tam Thông vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Tên này, Lý Trường Sinh này rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận ẩn giấu? Đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình lại là vai trò lợi hại đến mức nào? Vì sao có thể đăng đỉnh bảng thần ma?" Trương Tam Phong nghe vậy, vẻ mặt chấn động nói: "Đạo chủ Thái Bình, đệ nhất nhân đạo môn từ khi Đại Hán Hoàng Triều lập quốc, từng được xưng là đệ nhất nhân giới thần." Cổ Tam Thông lông mày giật một cái, nói: "Cái gì? Đệ nhất nhân giới thần? Tên tuổi này lớn như vậy?" Trương Tam Phong từ tốn nói: "Đúng vậy, đạo chủ Thái Bình đã phi thăng 180 năm trước. Thiên hạ cho rằng hắn đã sớm trở thành tiên ngoại tiên, phiêu đãng trên trời ngoài thế giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình căn bản không có rời khỏi nhân gian, mà là thay đổi một tầng lại một tầng thân phận. Đạo chủ Thái Bình Lý Thái Bình chính là Lý Trường Sinh." Tin tức này quá chấn động rồi. Cổ Tam Thông vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Đạo chủ Thái Bình do Lý Trường Sinh hóa thân, hẳn là còn có rất nhiều sự tích cường hãn. Nếu không, làm sao có thể ngồi lên vị trí đầu bảng thần ma?" Trương Tam Phong khẽ gật đầu, nói: "Về những truyền kỳ của đạo chủ Thái Bình, đã trôi qua quá lâu rồi. Cụ thể có những sự tích gì, lão đạo ta cũng không rõ. Cứ xem tiếp trên bảng thần ma đi. Đại Hán Hoàng Triều, Thiên Thánh Sơn, trước điện đạo chủ Thái Bình, đương đại giáo chủ của đạo Thái Bình, Tôn Ân, vẫn còn đang cảm thán về Đông Hoàng Thái Nhất. Đột nhiên, nhìn thấy trên bảng thần ma, người đứng đầu bảng đã hiện thế. Chỉ thấy người đứng đầu bảng lại là tổ sư gia Lý Thái Bình của đạo Thái Bình. Tôn Ân cả người đều ngây dại. Sau đó, hắn nhìn thấy Lý Thái Bình, tên thật là Lý Trường Sinh. Thân phận đạo chủ Thái Bình này cũng là do Lý Trường Sinh hóa thân. Trong mấy mắt, toàn bộ người Tôn Ân đều tê dại không thể tê dại hơn được nữa. Tôn Ân vẻ mặt cười khổ, nhìn bảng thần ma trên không trung, trầm rãi nói: "Tổ sư còn sống, tổ sư còn tại nhân gian. Tổ sư, người có thể lừa chúng đệ tử hậu thế chúng ta thảm hại như vậy, người không có vũ hóa phi thăng, vì sao trong hơn trăm năm nay không trở lại Thiên Thánh Sơn nhìn một cái? Tổ sư, trong hơn trăm năm nay, hậu thế chúng ta không dám quên lời dạy của người." Chương 122, đạo chủ Thái Bình tranh tài cùng bán thánh nho môn đại hán Đồng Trọng Thư và 72 vị đại nho. Chương 122, đạo chủ Thái Bình tranh tài cùng bán thánh nho môn đại hán Đồng Trọng Thư và 72 vị đại nho. Đại Hán, thành Trường An. Trong Thông Thiên Quán. Thông Thiên Quán là nơi Thái Bình đạo trấn thủ tại kinh thành Trường An của Đại Hán Hoàng Triều. Quán chủ Thông Thiên Quán là sư thúc của trưởng giáo đời nay của Thái Bình đạo, Đại Hiền Lương sư Trương Giác. Trương Giác thân là hoàng tử quý nhân của Đại Hán Hoàng Triều, là người đứng đầu đạo môn Đại Hán do Hán Vũ Đế Lưu Triệt đích thân phong. Địa vị của hắn trong đạo môn Đại Hán Hoàng Triều vô cùng cao quý. Tu vi của bản thân Trương Giác cũng gần như không khác biệt nhiều so với trưởng giáo Thái Bình đạo Tôn Ân. Lúc này, Trương Giác khoác một bộ hoàng tử hoa phục đứng trước Thái Bình quán, nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời. Nhìn những nhân vật đã lên bảng, trong lòng Trương Giác tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn xem là bình tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế của Tam Túc Kim Ô kết thúc, không khỏi lắc đầu thở dài, nói: "Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, có một hai vị thần ma chuyển thế, cũng không có gì lạ. Chỉ là, Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế của Tam Túc Kim Ô này, e rằng đã đi vào ma đạo rồi. Từ xưa đến nay, trong số những nhân vật hàng đầu của Phật, đạo hai nhà, người xa vào ma đạo không phải là số ít. Lại có mấy người có thể giống như Lý Trường Sinh, tung hành giữa Phật, đạo, nho, ma bốn đạo, vận dụng thuần thục mà vẫn giữ được bản ngã không đổi, cuối cùng đã đi đến cảnh giới thánh cổ. Cái gọi là lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, chẳng qua chỉ là lời nói suông mà thôi." Ngay lúc Trương Giác không coi trọng Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ thấy trên thần ma bảng trên bầu trời, người đứng đầu bảng cuối cùng đã hiện ra. Khi Trương Giác nhìn thấy người đứng đầu bảng, toàn thân hắn đều tê liệt. Ba chữ Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình khắc sâu vào trong đầu hắn. Đây Việc này sao có thể? Tổ sư của Thái Bình đạo ta, lại là do Lý Trường Sinh hóa thân. Lý Trường Sinh chính là tổ sư của Thái Bình đạo ta. Trong khoảnh khắc, Trương Giác cũng bị ma ám. Tất cả những điều này, quả thực quá kinh người. Nếu không phải là tất cả những điều này xuất hiện trên thần ma bảng do thiên đạo hóa thành, hắn tuyệt đối không dám tin, đây là sự thật. Nhưng, nghĩ đến, khi Thanh Vân bảng giáng thế, Lý Trường Sinh đã phơi bày thân phận Phật, đạo, nho, ma bốn trảo. Trương Giác lúc này đã tin đến hơn phân nửa. Tổ sư Thái Bình của ta, năm xưa được gọi là người đứng đầu dưới thần. Bây giờ xem ra, tổ sư Thái Bình sớm đã vượt qua danh hiệu này rồi. Tổ sư Thái Bình bây giờ, sao chỉ là người đứng đầu dưới thần? Tốt lắm, thật tốt quá. Tổ sư Thái Bình của ta còn tại nhân gian, quả thực là niềm vui vô thượng của Thái Bình đạo ta. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Trương Giác đã rất nhiều năm chưa từng vui vẻ đến vậy. Lần vui vẻ nhất vẫn là mấy chục năm trước, khi hắn lần đầu tiên học được vô thượng kỳ công trong Thái Bình yếu thuật. Đại Hán Hoàng Triều, Côn Luân Sơn, trước đạo điện, Lý Kiếm Thần vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời. Hơi ngạc nhiên nói, sư tôn của lão nhân gia ông lại là Thái Bình đạo chủ. Chơi ạ, chẳng phải là nói tất cả mọi người trong đạo môn Đại Hán đều có thể coi là đồ tử đồ tôn của lão nhân gia ông sao? Côn Luân đạo môn và Thái Bình đạo, vậy mà lại là một nhà. Lý Kiếm Thần cười khổ không thôi. Sư tôn a, sư tôn, người đúng là giấu quá kỹ. Nếu không phải thần ma bảng này phơi bày thân phận của người, người định giấu đến khi nào đây? Lúc này, chỉ thấy trong bức tranh trên thần ma bảng, Lý Trường Sinh mặc áo xanh đi về phía ngọn núi hùng vĩ, Thiên Thánh Sơn. Hắn ngộ đạo tại Thiên Thánh Sơn, ngồi một chỗ là nửa năm. Nửa năm sau, hắn tại Thiên Thánh Sơn thành lập Thái Bình đạo. Hắn xuống núi, bắt đầu đi lại Đại Hán. Hành hiệp trưởng nghĩa, thứ phương thu nhận đệ tử. Hình ảnh đang không ngừng thay đổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt, 2 năm đã trôi qua. Lý Thái Bình do Lý Trường Sinh hóa thân, đã trở thành một đời thần nhân quanh Thiên Thánh Sơn. Võ công của hắn cao cường, còn biết tiên pháp, lại còn là thần toán tử. Trong lời đồn của bách tính xung quanh Thiên Thánh Sơn, danh tiếng càng ngày càng lớn. Lúc bấy giờ, Đại Hán Hoàng Triều uy hiếp tứ phương. Hán Vũ Đế Lưu Triệt liên tiếp chinh phạt Hung Nô, đánh cho Hung Nô không tìm được phương hướng. Vũ Đế Lưu Triệt lại nghe theo đề nghị của người Nho Môn Đồng Trọng Thư, bãi miễn bách gia, tôn sùng Nho Thuật. Cho nên, lúc bấy giờ, mạnh nhất của Đại Hán Hoàng Triều chính là Nho Môn. Người đứng đầu Nho Môn lúc bấy giờ là Đồng Trọng Thư. Đồng Trọng Thư chỉ là thiên nhân cảnh, liền tự xưng là bán thánh, không cho phép trong Đại Hán có sự xuất hiện của Phật, đạo, ma ba nhà. Hắn ngấm ngầm đuổi các phái khác trong Đại Hán ra khỏi Đại Hán, thậm chí có những người bị diệt trực tiếp. Theo danh tiếng của Thái Bình đạo trên Tiên Thánh Sơn ngày càng lớn, luồng gió này cũng truyền đến thai Đồng Trọng Thư ở Trường An xa xôi. Đồng Trọng Thư nghe nói có người dám truyền đạo trong Đại Hán, vô cùng tức giận. Vì vậy phái mấy đại đệ tử dưới trướng đến Tiên Thánh Sơn quấy rối, kết quả bị Thái Bình đạo chủ đánh cho tan tác và tuyên bố Nho Môn Đại Hán vô thánh nhân, đều là hạng tiểu nhân. Đồng Trọng Thư nghe thấy lời này, vô cùng tức giận. Vì vậy, mang theo 72 vị đại nho dưới trướng đến Thiên Thánh Sơn tranh luận cùng Thái Bình đạo chủ. Cái gọi là tranh luận, chẳng qua là nói đạo lý trước, sau đó so tài cao thấp. Đại hội này đã gây ra chấn động lớn trong Đại Hán Hoàng Triều. Người đến xem đại hội này không ngừng. Lúc này, trong bức tranh trên thần ma bảng đã xuất hiện cảnh tượng Đồng Trọng Thư dẫn theo 72 vị đại nho đang lâm Thiên Thánh Sơn. Thiên Thánh Sơn, trên quảng trường lớn của Thái Bình đạo, chỉ thấy Thái Bình đạo chủ do Lý Trường Sinh hóa thân, vẻ mặt thản nhiên. Đối mặt với Đồng Trọng Thư hung hãn, còn có 72 vị đại nho của Nho Môn, Thái Bình đạo chủ ung dung thản nhiên, dường như căn bản không coi bọn họ vào trong mắt. Một hồi tranh luận đạo nho kinh điển liền bắt đầu. Lúc này, chúng sinh trên thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng này, không ai không cảm thấy chấn động. Lý Kiếm Thần nhìn vào cảnh tượng trên bầu trời, không khỏi thở dài nói, không ngờ Thái Bình đạo chủ năm xưa chiến tranh với của Nho, chuyện đánh bại Đồng Trọng Thư lại là thật. Sư tôn a, sư tôn, người quả thật là học rộng tài cao. Chắc hẳn từ khi người bắt đầu tranh luận với Nho Môn, người đã xác định con đường mình sẽ đi sau này rồi. Lý Kiếm Thần lúc này vẻ mặt kinh ngạc, đầy vẻ cảm khái. Biết rõ Thái Bình đạo chủ trong bức tranh chính là sư tôn của mình, Lý Kiếm Thần vẫn không khỏi bị khí chất vô thượng mà Thái Bình đạo chủ thể hiện ra khuất phục. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung, Tần Hoàng Doanh Chính nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời, nhìn Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình xuất hiện ở vị trí đầu bảng của thần ma bảng, hắn cũng có chút ngẩn người. Cái gì? Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình này lại là do Lý Trường Sinh hóa thân? Việc này quá mức ly kỳ rồi. Chẳng phải là nói Lý Trường Sinh sau khi đăng lên vị trí đầu bảng Thanh Vân bảng lại đăng lên vị trí đầu bảng thần ma bảng sao? Lý Trường Sinh này rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận ẩn giấu? Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình, 200 năm trước, danh chấn Đại Hán vô thượng đạo chủ, một mình khiến Nho Môn Đại Hán phải lui ba xá, uy hiếp bán thánh Đồng Trọng Thư lúc bấy giờ và 72 vị đại nho của Nho Môn Đại Hán. Cảnh tượng này lại một lần nữa hiện lên trong nhân gian trên thần ma bảng. Doanh Chính lúc này đầy vẻ chấn động. Tiêu Giao Tử ngồi một bên, trên mặt hắn cũng hiện lên một vẻ chấn động. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, từ cổ chí kim, e rằng chưa từng có nhân vật nào giống như Lý Trường Sinh. Người này quả thực là cứng hãn. Đại Tần, Thế Châu, Tang Hải Thành, Tiểu Thánh Hiền Trang, trong Vũ Lâm Tiểu Trúc ở Hậu Sơn, Tuân Tử nhìn vào thần ma bảng trên bầu trời, nhìn Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình đang tranh luận cùng Đồng Trọng Thư, người gánh vác Nho Môn Đại Hán. Trên mặt Tuân Tử đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn lại cười lớn. Tốt lắm, Lý Trường Sinh, Tốt lắm, lao tặc Nam Cung, ngươi lại là người như vậy. Hóa ra, 200 năm trước, ngươi đã thông hiểu đại nghĩa của Nho Môn rồi. Khiến Đồng Trọng Thư, bán thánh giả trong Nho Môn, phải xấu hổ đến không còn chỗ dung thân. Một mình, đánh bại 72 vị đại nho của Nho Môn Đại Hán. Chiến tích này, thực sự có thể coi là trước nay chưa từng có, sau này cũng khó mà có. Khó trách, năm xưa, lão tiểu tử ngươi đến học cung ký hạ, tranh luận với quần nho căn bản là vận dụng tuần thủ. Hóa ra, ngươi đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy rồi.
Tốt, tốt lắm. Ta tuân huống cả đời không phục người. Nhưng, đối với ngươi Lý Trường Sinh 063, ta phục rồi.
Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc Khách Sạn. Một đám quần chúng ăn dưa nhìn Thái Bình đạo chủ Lý Trường Sinh ở vị trí đầu bảng Thần Ma bảng. Lúc này, đều là một bộ dạng ngây người.
Tốt lắm.
Lại là hóa thân của Lý Trường Sinh. Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình, chính là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cường hãn. Nhân vật truyền kỳ trên thế gian, e rằng không ai có thể so sánh với hắn.
Xem.
Lý Trường Sinh một mình tranh luận với 72 vị đại nho của Nho Môn Đại Hán.
Xem, bán thánh Đồng Trọng Thư bị tức đến phun máu rồi.
Lúc này, chỉ thấy trong bức tranh trên Thần Ma bảng, Đồng Trọng Thư mặc một bộ nho sam, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn chỉ vào Lý Trường Sinh đang ngồi đối diện, vẻ mặt ung dung nói,
ngươi,
phụt. Lời con chưa dứt, Đồng Trọng Thư tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc, 72 vị đại nho của Nho Môn không ngồi yên được nữa, đồng loạt đứng dậy, hét lớn về phía Lý Trường Sinh, vô lễ. Âm thanh hợp lại, thật sự là kinh thế hai tụ, khiến thế nhân chấn động. Lúc này, chỉ thấy Đồng Trọng Thư từ từ đứng dậy, lau đi máu tươi trên miệng, vẻ mặt hận ý nói với Lý Trường Sinh, Lý Thái Bình, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, dám ăn nói ngông cuồng trước mặt bản thánh nhân của ta. Lý Trường Sinh áo xanh từ từ đứng dậy, cười nhạt nói, văn không được thì dùng võ
cũng tốt,
hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức, ta vốn thích dùng đức phục người, các ngươi cùng lên đi. Lý Trường Sinh trong bức tranh phong thái vô song, thật sự là tiêu sái lại ẩn chứa phong thái bá đạo. Một đám quần chúng ăn dưa trong Đồng Phúc Khách Sạn đồng loạt hô lớn,
hay,
không hổ là Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh bá khí, đánh cho đám nho sinh đạo mạo này một trận. Chương 123, âm công vô thượng trấn sát Đồng Trọng Thư, vần đạo có thể thay bệ hạ, hướng trời lại mượn 200 năm vào mệnh. Chương 123, âm công vô thượng trấn sát Đồng Trọng Thư, vần đạo có thể thay bệ hạ, hướng trời lại mượn 200 năm vào mệnh.
Mèo.
Chỉ thấy giữa không trung, trên Thần Ma bảng, lấy Đồng Trọng Thư cầm đầu 72 đại nho, lớn tiếng quát, tiểu tử ngông cuồng. Trong thanh âm ấy, bao hàm chính khí ngút trời của 72 đại nho và Đồng Trọng Thư. Cố lực lượng ấy hợp lại, mang theo thế kinh thiên động địa. Phong vân cùng nổi, thiên địa biến sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Trường Sinh hóa thân Thái Bình đạo chủ Lý Trường Sinh sắc mặt không đổi, tiếng hét dài một tiếng.
Chá.
Trong nháy mắt, vạn tượng tan vỡ, gió tan mây biến. Đông Hoang, trên đại hạ, một chiếc thuyền con trên sông, Tiếu Tam Tiếu nhìn Thần Ma bảng trên không trung. Nhìn trên Thần Ma bảng, Lý Trường Sinh phun ra một chữ chá. Tiếu Tam Tiếu cũng không khỏi kinh hãi. Khí tức thật cường hành, hắn lại có thể đọc ra một chữ chá như vậy. Truyền thuyết khai thiên tích địa, trong hỗn độn đã sinh ra rất nhiều yêu ma. Đại thần bản cổ phát ra một tiếng chá liền đuổi lui 10 vạn tà ma. Từ đó về sau, trên chữ chá này dường như đã chứa được một cỗ lực lượng thần ma khó lường. Có thượng cổ thân phận, tu luyện đạo âm vô thượng, chính là lấy chữ chá này làm khởi nguồn. Một tiếng chá xuất, tà ma tránh xa, vạn tà bất xâm. Kể từ sau trung thổ, hẳn là đã không còn ai có thể phun ra chữ chá có uy lực như vậy. Nhưng không ngờ, Lý Trường Sinh này ở hơn 200 năm trước đã luyện thành âm thuật vô thượng này.
Lợi hại,
thật sự là lợi hại.
Bùm.
Chỉ thấy trên Thần Ma bảng giữa không trung, Lý Trường Sinh quát lớn một tiếng.
Chá.
Giữa thiên địa, trong càn khôn, dường như chỉ còn lại một đạo thanh âm kia.
Chá.
Bùm. Chỉ thấy 72 đại nho của Nho Môn, lấy Đồng Trọng Thư cầm đầu, toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Tất cả đều phun máu trọng thương. Đồng Trọng Thư càng là người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, ngay tại chỗ bỏ mạng. Cảnh tượng này, sâu sắc chấn động thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này.
Đại Hán,
Trường An thành, trên thềm đá trước vị Ương cung, Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhìn cảnh tượng trên Thần Ma bảng trên không trung, hắn lại cười rộ lên.
Ha 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 ha, năm xưa, chấm trọng dụng Đồng Trọng Thư, chính là muốn dùng Nho Môn chi học trị quốc. Chẳng ngờ, Đồng Trọng Thư ngày càng kiêu ngạo, tứ phía bài trừ dị kỷ, kết quả lại ngã trong tay Thái Bình đạo chủ. Nếu không phải trận chiến kinh thiên động địa này, chấm còn không biết trong Đại Hán triều ta lại có nhân vật như Thái Bình đạo chủ. Nhớ lại năm xưa, tháng năm anh hùng, Thái Bình đạo chủ, độc nhất vô nhị a. Trên mặt Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt tràn đầy vẻ hồi tưởng. Lúc này, chỉ thấy hình ảnh trên không trung dừng lại ở khoảnh khắc Đồng Trọng Thư kinh mạch đứt đoạn mà vong. Đồng thời, trên Thần Ma bảng lại xuất hiện một hàng chữ lớn mới. Thiên Thánh Sơn, 10 tháng 18, Thái Bình đạo chủ dùng một mình đánh bại 72 đại nho của Nho Môn Đại Hán, một tiếng chá tự, âm công vô thượng, phá vỡ chính khí ngút trời của 72 đại nho của Nho Môn Đại Hán, lấy Đồng Trọng Thư cầm đầu, bán thánh Đồng Trọng Thư của Nho Môn Đại Hán ngay tại chỗ kinh mạch đứt đoạn, khí tán thân vong, 72 đại nho của Nho Môn đều là trọng thương. Trận chiến này được xưng là trận chiến hắc ám nhất của Nho Môn Đại Hán. Sau trận chiến này, danh hiệu đệ nhất nhân giới thần của Thái Bình đạo chủ đã lan truyền, thế lực Nho Môn trong Đại Hán hoàng triều không còn là duy ngã độc tôn, những người của đạo môn lấy Thái Bình đạo làm đầu,
dần dần hưng thịnh lên, bèo. Nhìn thấy hàng chữ lớn này, Đại Hán Vũ Đế không khỏi kích động nói, tốt, tốt. Đại Hán ta có Thái Bình đạo chủ, thật là may mắn. Nam Tống Hoàng Triều. Lâm An. Trong Hoàng Cung. Giang Ngọc Yến vừa mới để Thái Giám khiêng Hoàng Đế Triệu Ký đã hôn mê đi. Không có tên hôn quân kêu bên cạnh nàng ồn ào, nàng cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, nàng nhìn thần ma bảng trên không trung. Nhìn Thái Bình đạo chủ đứng đầu thần ma bảng. Trên mặt nàng không khỏi hiện lên một tia chấn động. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Sao lại xuất hiện dị số như Lý Trường Sinh? Ngay cả đồng bát chuyển thế của Long Thần, Đông Hoàng Thái nhất chuyển thế của Tam Túc Kim Ô, so với người này, cũng kém xa. Một tiếng tra tự, chấn chết bán thánh của Nho Môn, 72 đại nho của Nho Môn đều bị trọng thương. Đây là âm công vô thượng thế nào? Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Giang Ngọc Yến ta nếu có thể được nhân vật như vậy giúp đỡ, tương lai, ta đăng cơ, sao phải lo đại nghiệp không thành? Chỉ là, nhân vật như vậy, quá mức cường hành, quá mức truyền kỳ. Không phải ta có thể hàng phục. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Giang Ngọc Yến vẻ mặt tiếc nuối, nàng thật sự muốn làm sự nghiệp. Nàng muốn trở thành nữ đế. Hiệu lệnh thiên hạ. Xây dựng một hoàng triều cường đại. Bắc Tống Hoàng Triều. Tung Sơn. Bắc Thiếu Lâm Tự. Tàng Kinh Các. Tào Điệu Tăng nhìn hình ảnh trên thần ma bảng trên không trung. Trên mặt tràn đầy vẻ chấn động vô tận. Kể từ khi thần ma bảng này giáng lâm, hắn cũng không biết mình đã chấn động bao nhiêu lần. Hắn vốn cho rằng, người đứng đầu thần ma bảng này sẽ là một kỳ nhân ẩn thế không ra. Nhưng, hắn không ngờ người đứng đầu thần ma bảng này lại là Lý Trường Sinh. Nói chính xác hơn, là hóa thân Lý Thái Bình của Lý Trường Sinh hơn 200 năm trước, cùng bán thánh của Nho Môn và 72 đại nho của Nho Môn luận đạo. Một tiếng tra tự, đem bán thánh của Nho Môn sống sờ sờ chấn chết. 72 đại nho của Nho Môn bị hắn sống sờ sờ chấn thành trọng thương. Đây là hạng người cường hãn thế nào? Quả không hổ là thánh cảnh cổ xưa. Quá cường hãn. Đệ nhất nhân dưới thần. Danh hiệu này, quả nhiên là xứng đáng. Nhưng, Lý Tiên Sinh hiện tại, e rằng không còn là đệ nhất nhân dưới thần. Cho dù thần Phật sống lại, cũng chưa chắc là đối thủ của Lý Tiên Sinh. Đại Hán. Định Viễn Thành. Trong tử lâu. Lao Hoàng hiện tại cả người đều tê dại. Hắn không ngờ, thật sự không ngờ. Tiên Sinh lại sẽ là bằng cách này, một lần nữa đăng lên vị trí đầu thần ma bảng. Thái Bình đạo chủ của Đại Hán Hoàng Triều. Khẩu chiến của Nho. Dùng âm công vô thượng, chấn chết người thứ nhất của Nho môn Đại Hán. Tiên Sinh, ngài thật sự là quá hung mãnh. Lao Hoàng mắt buốt kim tinh. Hắn vốn cho rằng Tiên Sinh đã đủ cường hãn, nhưng không ngờ, Tiên Sinh còn có một mặt cường hãn hơn. Tiên Sinh, với phong phạm của ngài, quả thực là vô địch. Lý Trường Sinh nhìn hình ảnh trên thần ma bảng. Hắn khẽ mỉm cười, nói, đều đã là chuyện quá khứ. Huống chi, ta lúc ấy cũng không biết Đồng Trọng Thư kia lại không chịu nổi đòn như vậy. Ta còn chưa ra tay, vừa mở miệng, hắn đã bị chấn chết. Chỉ có thể nói hắn bán thánh nho môn này, quá hư. Còn không bằng 72 đại nho của nho môn sau lưng hắn. Lúc này, ở một bên cắm đầu ăn khổ sở đã lâu, Lý Thiên Cương cuối cùng cũng ăn gần xong. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía không trung nhìn tới. Nhìn thấy danh hiệu của sư phụ xuất hiện ở vị trí đầu bảng. Hắn lặng lẽ nói, sư phụ, người nói bây giờ con mà hô lớn một tiếng, Thái Bình đạo chủ tại đây. Người trong tiểu lâu này, còn không điên sao? Lý Trường Sinh trừng mắt nhìn tiểu tử này, sau đó nói, ngoan ngoãn một chút. Lý Thiên Cương cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Lúc này, chỉ nghe những người vây xem trong tiểu lâu, đều vô cùng chấn động nói, đệ nhất nhân dưới thần. Thái Bình đạo chủ này cũng quá lợi hại đi. Nói là Thái Bình đạo chủ lợi hại, không bằng nói người Lý Trường Sinh này lợi hại. Phải biết, Thái Bình đạo chủ chỉ là một trong số rất nhiều thân phận của hắn mà thôi. Lý Trường Sinh quá mạnh. Một chữ, liền chấn chết Đồng Trọng Thư. Đồng Trọng Thư, nhưng là thần tượng của Nho Sinh Đại Hán ta. Đúng vậy. Năm xưa Đồng Trọng Thư kiến nghị Vũ Đế bãi bỏ Bách Gia, độc tôn Nho Thuật, khiến Nho Môn một bước trở thành phái thứ nhất của Đại Hán Hoàng Triều. Đó là phong quang thế nào, là vinh quang thế nào. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Thái Bình đạo chủ, khiến Đồng Trọng Thư không chỉ mất mặt, càng là mất mạng. Sau khi Đồng Trọng Thư chết, Nho Môn tuy vẫn là chính thống của Đại Hán Hoàng Triều, nhưng uy thế lại không còn như trước nữa. Lúc này, trên thần ma bảng trên không trung lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Việc Đồng Trọng Thư bị chấn sát ở Thiên Thánh Sơn, rất nhanh đã truyền đến thai Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt những người của Nho Môn Đại Hán nhao nhao thỉnh mệnh. Xin Đại Hán Vũ Đế phái đại quân vây quét Thái Bình đạo, truy sát Thái Bình đạo chủ, nhưng Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt lại nghe được sự tích của Thái Bình đạo chủ, cảm thấy Thái Bình đạo chủ là một nhân vật không tồi, ngược lại, tự mình đến Thiên Thánh Sơn bái kiến Thái Bình đạo chủ, lúc đó Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt sớm đã vượt qua tuổi lục tuần, tự giác tinh lực thể lực đều không bằng trước kia, hắn vẫn luôn tìm kiếm thuật trường sinh bất lão, Đại Hán Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện kỳ nhân như Thái Bình đạo chủ, hắn tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vì vậy, hắn đến Thiên Thánh Sơn, sau khi gặp Thái Bình đạo chủ, việc đầu tiên chính là thỉnh giáo Thái Bình đạo chủ có phương pháp kéo dài tuổi thọ hay không? Bèo. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này, trên thần ma bảng trên không trung lại xuất hiện hình ảnh tương ứng. Chỉ thấy trên Tiên Thánh Sơn, chim hót hoa nở, gió xuân thổi tới. Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt tóc trắng phơ phơ cùng Thái Bình đạo chủ Lý Thái Bình ngồi trong một tiểu viện ở Thái Bình Sơn đàm tiếu vui vẻ. Đại Hán Vũ Đế Lưu Triệt vẻ mặt mong đợi thỉnh giáo Thái Bình đạo chủ phương pháp kéo dài tuổi thọ. Chỉ thấy Thái Bình đạo chủ ung dung thong thả, nói, phương pháp kéo dài tuổi thọ cũng không phải là không có, chỉ là phàm là có được thì ắt sẽ mất đi. Cũng mong bệ hạ cân nhắc cho rõ. Đại Hán Vũ Đế vừa nghe có biện pháp, lập tức vẻ mặt hưng phấn nói, bất kể là phương pháp gì, bất kể phải trả giá gì, chấm đều phải thử một lần. Thái Bình đạo chủ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, bần đạo có thể thay bệ hạ, hướng trời lại mượn 200 năm thọ mệnh. Cái giá là, bệ hạ sẽ trở thành cô gia quả nhân. Đại Hán hoàng triều từ nay về sau, cương vực sẽ không còn mở rộng thêm một bước. Đại Hán hoàng triều tự bệ hạ mà hưng, tự bệ hạ mà vong. Từ sau bệ hạ, Đại Hán lại không còn cửu ngũ chí tôn. Mèo. Theo sự xuất hiện của lời nói Thái Bình đạo chủ trong hình ảnh, trong mấy mắt, toàn bộ người thiên hạ Cửu Châu đều vì thế mà chấn động không thôi. Trong tử lâu, những người vây xem nhau nhau vô cùng chấn động. Cái gì? Hóa ra, Đại Hán Vũ Đế của ta có thể sống đến bây giờ là vì Thái Bình đạo chủ thay hắn hướng trời mượn 200 năm phòng mệnh. Việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi.